Chương 19, Hạ Vi cô tinh chương 19, Hạ Vi cô tinh vào đêm, Hạ Vi về tới Vương Thẩm nhà, tại trong phòng khách nghỉ ngơi. Bên cạnh của nàng, trưng bày không ăn xong to lớn kìm, cách đó không xa gian phòng một góc, còn chất đống bị tháo dỡ ăn sạch xương đùi. Tựa ở ấm áp đệm giường bên trên, hồi tưởng lại hôm nay trải qua nguy hiểm, Hạ Vi điềm nhiên cười một tiếng, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn. Nàng không riêng lấy thực lực chấn nhiếp xem thường chính mình đám người, càng là từ cường hành yêu thú trong tay, cứu Vương Thẩm trượng phu thể phòng, hồi báo Vương Thẩm một bữa cơm tri ân. Trừ cái đó ra, nàng chém giết cấp 2 đỉnh phong yêu thú đại áp, cũng là bắt yêu đội năm gần đây lớn nhất thu hoạch. Tất cả đội viên đều được phân cho đủ để ăn no nê thịt, thanh thạch trấn bên trong mỗi vị đội viên đều sắn tay áo lên, vì Hoành Sơn đạo tặc đánh tới làm lấy vạn toàn chuẩn bị. Làm chém giết yêu thú công thần lớn nhất, Hạ Vi cũng nhận dần chấn nhiệt liệt hơn nên. An nói có ý tứ quan chỉ huy Trương Dũng, khi biết Hạ Vi sự tích về sau, cũng thành khẩn nhận lỗi với nàng, bị nàng cứu một mạng tề phong, càng là cùng Vương Thẩm cùng một chỗ hướng nàng luân phiên gửi tới lời cảm ơn. Hạ Vi nghiêng đầu, cảm kích nhìn về phía một bên Diệp Kiệt, nàng sở dĩ có thể làm được đây hết thảy, may mắn mà có Diệp Kiệt dạy bảo, trợ nàng đi đến tiên đồ, trợ nàng chiến thắng cường địch. Cái kia phần nồng đậm ân tình, cũng hóa thành vung đi không được ỉ lại, tại nàng đấy lòng mọc dễ nảy mầm. "Sư phụ, ta cứu được người, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Hạ Vi ngồi thẳng thân thể, mở to sáng tỏ hai con ngươi nhìn qua Diệp Kiệt, trong mắt hiện lên mấy phần chờ mong. Diệp Kiệt lại tại lúc này chậm rãi mở miệng, "Tiểu Vi, trên thân ngươi có khó lường thiên phú thần thông, nhưng một ít thời điểm, cái kia lại không phải kỳ ngộ cùng ban ân, ngược lại càng giống là một loại mền rùa. Tại được hưởng lực lượng ra thân đồng thời, ngươi cũng muốn phá lệ lưu ý người bên cạnh." Hạ Vi sững sờ, "Sư phụ, đó là cái gì ý tứ?" Diệp Kiệt đưa tay ngưng tụ, một đạo đơn bạc phá hồn tiễn liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn nhìn lấy Hạ Vi, ra hiệu nàng cũng làm như thế. Hạ Vi không hiểu, học Diệp Kiệt dáng vẻ đưa tay ngưng tụ, nồng đậm hắc quang hóa thành một đạo vòng xoáy, tuôn ra sóng gió từ trong phòng cuốn qua, một đạo vô cùng ngưng thực đen kịt đại tiễn liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn qua trong tay Hạ Vi, cái kia cực kỳ khoa trương phá hồn tiễn, Diệp Kiệt vội ho một tiếng, công pháp căn cứ nắm giữ trình độ, chia làm nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh năm cái giai đoạn. Lúc này mới mấy ngày, của ngươi phá hồn tiễn đã đạt đến tinh thông giai đoạn, uy lực so sánh nhập môn giai đoạn tăng lên trên diện rộng. Bị giới hạn công pháp bản thân, tinh thông giai đoạn phá hồn tiễn, dù là uy lực lại lớn, cũng vô pháp cùng tiểu thành giai đoạn phá hồn tiễn so sánh mới đúng, nhưng mà tình huống dưới mắt lại không phải như thế. Trong tay ngươi tinh thông giai đoạn phá hồn tiễn, uy lực vượt xa sư phụ tiểu thành giai đoạn phá hồn tiễn, chớ nói chi là sư phụ trên thân, còn có âm luật chi đạo công pháp tăng thêm, ngươi có biết đây là vì sao? Hạ Vi mắt nhìn chính mình ngưng tụ tà dị đại tiễn, lại nhìn mắt trong tay Diệp Kiệt đơn bạc mũi tên nhỏ, mở to nghi ngờ hai con ngươi nói, không phải là thiên phú thần thông lực lượng. Diệp Kiệt nghiêm mặt nói, ngươi trên thân có cực kỳ hiếm thấy nhất phẩm thiên phú, cô tinh nhập mệnh, tất cả công pháp trong tay ngươi đều có thể phát huy ra gấp đôi uy lực, nhưng đại giới là ngươi sẽ đưa tới thảm thiết vận rủi, một cái sơ sẩy liền sẽ liên lụy người bên cạnh. Vận rủi giáng lâm cực kỳ bá đạo hung mãnh, có lẽ mệnh của ngươi đủ cứng, có thể thuận lợi vượt qua đi, nhưng bên người những người khác coi như khó mà nói. Sao lại thế? Hạ Vi lẩm bẩm nói, trong cơ thể linh lực mất thăng bằng, vừa mới ngưng tụ phá hồn tiễn tiêu tán ra. Trên mặt nàng lộ ra mấy phần ủy khuất, tiếng buồn bã nghẹn nào, chẳng lẽ cha của ta cha cùng ca ca cũng là bởi vì dạng này mới bị tiểu vi cho khắc chết. Diệp Kiệt không đáp, đã thấy Hạ Vi đứng dậy, vô ý thức hướng rời xa phương hướng của hắn đi vài bước, vậy sư phụ đâu? Nếu là tiểu vi tiếp tục lưu lại sư phụ bên người, sư phụ có thể hay không cũng có nguy hiểm. Không cần lo lắng gặp Hạ Vi lập tức quan tâm tới chính mình, Diệp Kiệt đáy lòng cũng nổi lên mấy phần ấm áp, sư phụ mệnh không rất cứng, sớm tại một giáp trước sẽ chết rồi, mặc kệ ngươi khai ra vận rủi cỡ nào thảm thiết, cũng liền mệt mỏi không đến ta. Nghe vậy, Hạ Vi vô ngực một cái, yên lòng, lại ngồi ở bên cạnh Diệp Kiệt, hai đầu lông mày vẫn treo mấy phần vẻ u sầu. Đã trên thân tiểu vi có như thế hung lệ thiên phú thần thông, vậy ta có phải hay không nên rời đi nơi này? Vạn nhất liên lụy Vương Thẩm một nhà làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới đó, Hạ Vi thân thể liền không cầm được run rẩy. Ngay tại nàng bất lực nhất thời điểm, Diệp Kiệt đưa tay vô vô phía sau lưng nàng, cho nàng bất an tâm linh, mang đến lớn nhất an ủi. Cổ ngữ có nói, sự do người làm. Hôm nay nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, chỉ sợ Tề Phong đem mệnh tàng tại miệng yêu thú. Ngươi không những không cho Vương Thẩm mang đến vận rủi, ngược lại còn cứu trượng phu của nàng, cái này hoàn toàn nói rõ, vận rủi cũng không phải tuyệt đối, ngươi có thể lấy lực lượng của mình cải biến đây hết thảy, không cần vì còn không có phát sinh sự tình mà phiền não. Tại Diệp Kiệt trấn an dưới, Hạ Vi lộ ra nhu hòa cười yếu ớt, vươn tay, dùng sức níu lại Diệp Kiệt áo bào đen một góc, thật lâu không muốn buông ra. Diệp Kiệt thì từ trong ngực móc ra một bản điện tịch, đây là nhân giai thượng phẩm công pháp, Vân Giả Mục, ta niệm cho ngươi nghe đi, cũng không nên lại ngủ thiếp đi. Nghe vậy, Hạ Vi ngượng ngùng le lưỡi một cái, vội vàng bỏ qua một bên chủ đề, sư phụ, nhanh đi. Nhỏ hẹp gian phòng bên trong, khiến người kinh dị một màn đang tại trình diễn. Dung mạo ngây ngô thiếu nữ nhu thuận tinh toán, khi thì chống cằm nâng mặt, khi thì nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, cao lớn khô gầy quỷ ảnh lật qua lật lại điện tịch, trong miệng truyền ra ân cần dạy bảo. Vân Giả Mục đang thi triển lúc, cần dùng tay bao trùm địch nhân con mắt, tiến tới dùng linh lực triệt để phong bế địch nhân ánh mắt, lệnh địch nhân lâm vào mù trạng thái, cao nhất tiếp tục một chén trà thời gian. Hóa cảnh giai đoạn Vân Giả Mục, có thể tiết kiệm đi lấy tay tiếp xúc chính tự, đặt thành cự ly xa thi triển. Vân Giả Mục chính là lệ thuộc vào quỷ tiên chi đạo công pháp, quỷ lấy ra đánh lén quấy nhiễu cũng không tệ lắm, ngươi dùng hiệu quả còn kém một chút. Dù sao đều sờ đến con mắt loại này bộ vị yếu hại rồi, dùng sức đâm đều có thể đem địch nhân đâm mù, chỗ nào còn cần thi triển công pháp. Cái kia công pháp cũng không thích hợp phong cách chiến đấu của ngươi, bất quá chính như cậu ngữ nói, kỹ nhiều không ép thân, lấy ngươi cái kiêu ngạo nhân thiên tư, học xong cũng không có gì chỗ xấu. Nếu là có thể đem công pháp này tu luyện đến hóa cảnh, càng là chỉ cần nhất niệm, liền có thể lệnh địch nhân hai mắt mù, hiệu quả không thể bảo là không mạnh. Tại Diệp Kiệt kiên nhẫn dạy bảo phía dưới, Hạ Vi cũng dần dần nắm giữ Vân Già Mục thi triển phương pháp, nàng chắp tay trước ngực, nhanh chóng xoa động, lòng bàn tay tách rời một khắc này, song trưởng mặt ngoài đều đóng tầng một nồng đậm mây đen, chỉ cần chạm đến địch nhân phân mắt, liền có thể đem ánh mắt phong bế. Diệp Kiệt đem điện tịch đem thả xuống, như vậy, của ngươi Vân Già Mục cũng nhập môn. Niệm tụng điện tịch Diệp Kiệt, cũng tương tự đem Vân Già Mục yếu điểm ghi tạc trong lòng, hắn học Hạ Vi bộ dáng, nhắm mắt sau nhanh chóng xoa động song trưởng, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào dùng sức, song trưởng bên trong tia lửa nhỏ đều nhanh xoa đi ra, cũng không có bất luận cái gì mây đen tạo ra. Cuối cùng, Diệp Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiên nhân chuyển thế thiên tư, quả nhiên là hắn so sánh không bằng, đồng dạng một bản công pháp, Hạ Vi chỉ cần thời gian một nén nhang liền có thể nhập môn, thiên tư vụng về hắn, lại phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần thời gian. Ngay tại Diệp Kiệt lắc đầu thở dài thời khắc, đã thấy Hạ Vi cái đầu nhỏ chẳng biết lúc nào bu lại, chính nhất mặt tò mò nhìn Diệp Kiệt, "Sư phụ, người nghĩ sai rồi. Vân Giả Mục không phải như vậy thi triển." "Cái gì?" Diệp Kiệt gãi đầu một cái, một mặt không tin, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta chỗ nào sai rồi?" Đầu tiên là linh lực vận chuyển, đừng cho quá nhiều linh lực mượn nhờ cánh tay hướng chạy bàn tay tại làm phép lúc nhất định phải bảo trì bưng lỏng, giống sư phụ như thế loạn xoa một mạch là không có dùng rồi, trong lòng chớ có bất kỳ tạp niệm, không nên gấp gáp, nhất định phải bảo trì nội tâm trong suốt như gương. Trong phòng thế cục một cái liền đảo ngược tới, vừa mới còn lắng nghe lời dạy dỗ ngây ngô thiếu nữ, giờ phút này lại lắc mình biến hóa, đã trở thành giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, dạy không biết mệnh nhà giáo, tư chất ngu rốt cao lớn quỷ ảnh ngược lại trở thành học đồ, một chút xíu vốn nắn thi triển công pháp lúc sai lầm chỗ. Dựa theo Hạ Vi dạy bảo, không bao lâu nhiều lần hắc khí từ trong tay Diệp Kiệt xung ra, một dòng nước nóng đang tại trong lòng bàn tay của hắn thành hình. Gặp công pháp thuận lợi vận chuyển, trong lòng Diệp Kiệt vui mừng, nhưng mà chút này tâm tình chợt trởn, lệnh trong tay hắn hắc khí càng ngày càng ít, không cam lòng Diệp Kiệt trợn to hai mắt, càng tăng tốc lên xoa động tốc độ, kết quả lại trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, trong lòng bàn tay không còn có nửa điểm hắc khí truyền ra. Không phải đâu. Diệp Kiệt há to miệng, nhìn qua xoa nóng lên song trưởng khóc không ra nước mắt, cái này cũng có thể thất bại. Trước mặt Diệp Kiệt, Hạ Vi che miệng cười khẽ, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu, ra vẻ ghét bỏ nói: "Sư phụ, ngươi tốt đần nhà." Diệp Kiệt bất đắc dĩ nâng chán, "Ta một hạng tiên phú thần thông đều không có, làm sao có thể cùng ngươi so? Ngươi có 9 hạng tiên phú, ngược lại là phân cho ta một hạng á." Hạ Vi không khỏi mỉm cười, "Không cần lo lắng, sư phụ, có tiểu vi tại đây, mặc kệ bao lâu, tiểu vi nhất định phải giáo hội sư phụ." Diệp Kiệt đầu lập tức rủ xuống tới trước ngực, đều nói là sư phụ dạy bảo đồ đệ, làm sao đến hắn cái này trái ngược. "Thử một lần nữa đi, sư phụ, chạy không tâm linh, hết sức chăm chú." Tại Hạ Vi không sợ người khác làm phiền dạy bảo phía dưới, Diệp Kiệt đối với Vân Giả Mục thi triển cũng càng ngày càng thuần thục, đến cuối cùng, hắn rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể vận chuyển vô cùng trôi chảy, bàn tay xoa động cũng vừa đúng, hai tay tách ra một khắc này, nồng đậm mây đen tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Tán đi công pháp về sau, lòng có cảm giác Diệp Kiệt móc ra một tờ tàn trang, chỉ thấy sở học công pháp cái kia một cột, cũng chậm rãi nhiều hơn một cái Vân Giả Mục, nhập môn, chữ. Thành công. Diệp Kiệt cảm khái cười một tiếng, coi như tư chất của hắn lại ngu dốt, có tiên nhân chuyển thế thân mật dạy bảo, lo gì công pháp học không được. Hạ Vi cũng vì Diệp Kiệt mà cao hứng, trên mặt tràn đầy vui sướng thần thái. Ở một bên nhẹ nhàng vỗ tay, "Sư phụ, ngươi thật lợi hại." Diệp Kiệt vội ho một tiếng, "Tốt tốt, cũng đừng chết sát ta, ta muốn thật lợi hại, liền sẽ không học lâu như vậy mới nhập môn. Hiện tại ngươi mới vừa vặn đạp vào con đường tu hành, ta còn có thể hơi chỉ điểm ngươi một cái, sau này theo cảnh giới của ngươi tăng lên, thực lực cùng tầm mắt đem viễn siêu ta, ngươi sẽ đặt chân ta không cách nào sánh bằng không biết lĩnh vực, nên chiến ta không cách nào tưởng tượng kẻ địch đáng sợ, tới lúc đó, chỉ sợ ta liền giúp không được cho ngươi cái gì rồi." Hạ Vi khẽ giật mình, nàng ngắm nhìn Diệp Kiệt khô gầy thân hình, nghiêm túc nói ra, "Nếu quả thật có một ngày như vậy, Tiểu Vi sẽ thay sư phụ tìm đến trên đời đan dược tốt nhất, công pháp mạnh nhất, Tiểu Vi tuyệt sẽ không quên sư phụ ân tình. Các loại Tiểu Vi hướng Hoành Sơn đạo tặc báo xong thù, giải quyết xong trong lòng thù hận, liền sẽ dùng quãng đời còn lại tới hồi báo sư phụ." Diệp Kiệt khoát tay mà cười, "Của ngươi quãng đời còn lại còn rất dài, ai biết ngươi sẽ đi bên trên con đường ra sao? Có thể khi đó, ngươi sẽ tìm được một kiện khác càng muốn làm hơn sự tình cũng có nói." "Sư phụ." Nghe vậy, Hạ Vi không buông tha, nàng nắm lấy Diệp Kiệt áo bảo, lông mày quét ngang, "Tiểu Vi đã nói, thì nhất định sẽ làm đến. Có đúng không?" Diệp Kiệt cười cười, cũng không để lời của nàng ở trong lòng. Thấy sát trời đã muộn, Diệp Kiệt nhắc nhở, "Lúc sau đã không còn sớm, ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn tiếp tục chém yêu đâu." Hạ Vi nằm xuống sau đắp kín đệm chăn, lại nghiêng đầu nhìn qua Diệp Kiệt, trong mắt tràn ngập chờ mong, "Sư phụ, ngươi có thể ngồi ở bên cạnh ta sao? Các loại tiểu vi ngủ tiếp đi lại rời đi." Diệp Kiệt không hiểu, "Như thế sẽ không đánh thức ngươi sao?" Hạ Vi lắc đầu, mí môi nước nở nói, "Chỉ cần có sư phụ ở bên cạnh, tiểu vi liền cảm thấy vô cùng an tâm. Tiểu vi thân nhân đều đã qua đời, kiếp này duy nhất lo lắng đấy, chỉ có sư phụ một người, nếu là ngay cả sư phụ cũng rời đi, tiểu vi sợ hai chính mình sẽ làm ác mộng." Nghe vậy, Diệp Kiệt cũng không cách nào cự tuyệt, liền canh giữ ở bên cạnh của nàng ngồi xuống. "Sư phụ." Hạ Vi nhắm mắt lại, dài nhỏ lông mi có chút ố lượng, nhẹ giọng mở miệng. "Thế nào?" Diệp Kiệt hỏi. "Có thể nói chuyện với tiểu vi chuyện xưa của ngươi sao?" "Chuyện xưa của ta?" Diệp Kiệt thở sâu, ký ức phảng phất cũng về tới xa xôi lúc trước, "Ta chết tại 60 năm trước." "60 năm trước, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người chết đói chờ nói. đói khát khiến mọi người trở nên điên cuồng, mọi người ăn hết sạch rồi hết thể có thể ăn đấy, liền ngay cả vỏ cây sợi cỏ cũng bị gặm sạch rồi, cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn đói mắt đỏ người. Lúc kia, tuổi của ta sắp xỉ ngươi lớn, không muốn giết người đến ăn, cuối cùng chết đói. Sau khi ta chết, thi thể rất nhanh bị cái khác dân đói ăn, ngược lại là cho ta tăng một bút ấm nước, phải có 2000 nhiều. Dựa vào khoản này ấm nước, ta cuối cùng làm tới quỷ sai. Ngươi biết không? Nếu là ở trong luân hồi đầu thai thành một đầu lợn thịt, bị người hoặc những dã thú khác ăn, mình là sẽ gia tăng âm đức đấy, với lại thêm còn không ít. Người như bị ăn, cũng sẽ gia tăng âm đức. Người như giết người, sau khi chết hồn phách sẽ bị đánh vào phệ hồn nguyên, dù là lạm sát động vật cũng giống như thế, nhưng nếu như là vì no bụng mà giết, thì không tính phạm phải sát nghiệt, cũng sẽ không móc ngược âm đức, ngược lại là thiên đạo cho phép một vòng. Vô luận là nhân loại người tu hành, hay là yêu thú, trong cơ thể đều ẩn chứa khổng lồ linh lực, người ăn yêu thú có thể tăng tốc tu hành, yêu thú ăn thịt người cũng giống như thế. Có khi còn biết xuất hiện yêu thú ăn yêu thú, cùng người ăn thịt người tình huống. Ăn thịt người đến tăng tốc tu hành tốc độ người tu hành bình thường gọi chung là ma tu. Nghe nói tại mở rộng tiên môn Bắc Câu Lô Châu ở bên trong, ma tu có thể hành tẩu giữa ban ngày, phía sau còn có khổng lồ ma tu tông môn, thậm chí ma tiên chỗ dựa. Ngày khác nếu như ngươi có thể trở lại tiên vị, đừng quên du lịch đại lục tứ phương, dạng này mới có thể mở rộng rãi tầm mắt, mở mang tầm mắt. Nói xong lời cuối cùng, bên hai Diệp Kiệt truyền đến một trận rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, tối đầu nhìn lại, đã thấy Hạ Vi đã ngủ thật say, trong tay còn cầm chặt lấy chính mình áo bào không thả. Trên gương mặt của nàng hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, phảng phất đưa thân vào không lo một cảnh. Diệp Kiệt không nói nữa, một đêm lặng lặng chờ, cho đến bình minh. Chương 20, Nam Linh Hạc Khoa Cử chương 20, Nam Linh Hạc Khoa Cử chờ Hạ Vi sau khi tỉnh lại, trời đã sáng rồi, trong lực Diệp Kiệt quỷ sai lệnh một trận chấn động, Minh phủ trong có người đang tại kêu gọi hắn. Cáo biệt Hạ Vi, Diệp Kiệt trở lại Minh phủ, căn cứ quỷ sai lệnh bên trong kêu gọi, rất nhanh liền tới đã đến Mạnh Di tiểu hương cửa phòng dưới đất miệng. Lối vào chính là một cái cửa đá khổng lồ, Diệp Kiệt giáng quỷ sai lệnh sắt gấp cửa đá, liền nghe được răng rắc một vang. Cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra hướng phía dưới bậc thang, dọc theo bậc thang một đường đi xuống, tầng hầm bên tường chất đống không ít vứt bỏ tạp vật, góc tường còn bày biện một dây lớn nặng nề hòm gỗ, tia sáng ảm đạm, lộ ra mấy phần âm lãnh ẩm ướt khí tức, vách tường cũ kỹ gạch đá bên trên lộ ra mấy điểm nấm mốc ban, trên đỉnh đầu càng là treo mạng nhện. Cửa đá tại phía sau Diệp Kiệt một lần nữa khép kín, phát ra một tiếng băng trầm, bốn phía càng lộ vẻ bí ẩn u tĩnh, cho người ta một loại vô hình cảm giác an toàn. Nơi này vô luận chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không truyền đến ngoại giới, liền ngay cả xúc địa thạch cũng vô pháp ở chỗ này sử dụng. Trong tầng hầm ngầm, Nam Linh Hạc đưa lưng về phía Diệp Kiệt, tại trước một cái bàn gỗ không ngừng bận rộn, Diệp Kiệt đi tới, mới phát hiện nàng đang chuyên tâm mài mực. Gặp Diệp Kiệt tiến đến, Nam Linh Hạc nhẹn miệng cười, đội vàng thả ra trong tay sống, ở trước mặt hắn đứng vững, ngón tay không tự chủ quấn lên một sợi sợi tóc, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Kiệt ca, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi không biết ta vừa tới tầng hầm thời điểm, trong này đến cùng có bao nhiêu loạn. Ta thu thập rất lâu, mới đưa ra mảnh không gian này. Ta suy nghĩ, muốn mua thứ gì đồ dùng trong nhà tốt đâu. Ân, thế nhưng là mặc kệ cái gì cũng tốt quý. Tăng tốc độ linh lực lưu chuyển vận công bệ đá, lại muốn 50.000 đồng nước, ồ, cái này muốn khi nào mới mua được. Nói xong lời cuối cùng, Nam Linh Hạc nhíu nhíu mày lại, đôi mắt đã mất đi sáng tỏ thần thái, lộ ra mấy phần vẻ u sầu, nàng xem nhìn phụ cận không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà chống trải tầng hầm, nhịn không được mấp máy môi. Nơi này chính là chúng ta liên lạc cứ điểm sao? Diệp Kiệt dò xét bốn phía, tầng hầm so với hắn nghĩ càng thêm rộng rãi, ngược lại là thả xuống được rất nhiều dùng để rèn luyện công pháp, tinh tiến tu vi cỡ lớn khí giới, tỉ như trước đây không lâu bị Hạ Vi giơ lên rèn luyện lực lượng thanh đồng đại đỉnh. Hay là trong miệng Nam Linh Hạc tăng tốc linh lực lưu chuyển vận công bệ đá, chỉ là những cái kia đều quá mắc, căn bản mua không nổi. Nam Linh Hạc nghiêng đầu một chút, cái gì liên lạc cứ điểm? Nơi này không phải nhà của chúng ta sao? Nhà à? Diệp Kiệt trầm mặc, đối với 60 năm không có chỗ ở cố định, thiên địa vì nhà hắn mà nói, như thế cái 10 phần tươi mới từ ngữ, cuối cùng đổi đề tài nói, bây giờ ngươi đã cầm tới 3 cái đề cử lệnh, chỉ cần tại hôm nay thông qua khoa cử khảo thí, liền có thể trở thành chính thức quỷ sai rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe Diệp Kiệt nhắc lên chuyện này, trong lòng Nam Linh Hạc phát sầu, lông mày không dương. Thế nhưng là ta còn cái gì cũng đều không hiểu, nếu là ta không thông qua được làm sao bây giờ? Diệp Kiệt ta nủi nàng nói, không cần lo lắng, có thể cầm tới 3 cái khác biệt quỷ sai để cử lệnh, đã nói rõ năng lực của ngươi, khoa cử khảo thí chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ cần biết chữ liền có thể thông qua, chờ một chút, ngươi sẽ không phải. Nhớ tới không biết chữ đồ đệ Hạ Vi, trong lòng Diệp Kiệt hơi hồi hộp một chút, Nam Linh Hạc sẽ không phải cũng không biết chữ à. Đã thấy Nam Linh Hạc đuốt ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai biết chữ liền có thể thông qua à, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta còn đang lo lắng, nếu là không thông qua được nên làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Kiệt vui mừng gật đầu, sờ tay vào ngực, móc ra 2 cái xúc sắc, đưa chúng nó giao cho trong tay Nam Linh Hạc, bình thường mà nói, khoa cử khảo thí sẽ có 7 đạo đề thi, chỉ cần có thể trả lời 3 đạo, coi như thông qua. Khoa cử khảo thí khảo sát là người tư duy năng lực, bất quá không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong pháp bảo, nếu như không biết vấn đề đáp án, liền hỏi một chút xúc sắc đi, ta tin tưởng vận khí của ngươi. Nam Linh Hạc như nhặt được trí bảo đem 2 cái xúc sắc tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra, đã thấy mỗi mai xúc sắc có 6 cái mặt, một mặt trống không, mặt khác 5 mặt phân biệt có vừa đến 5 cái điểm. Cất kỹ xúc sắc, Nam Linh Hạc đấy lòng lập tức đã có 10 phần lực lượng, mang tốt bút mực, liền được Diệp Kiệt dẫn dắt đi hướng quỷ sai khoa cử nơi thi. Khoa cử khảo thí cần thời gian một nén nhang, Diệp Kiệt tống Nam Linh Hạc đến về sau, cũng thừa dịp thời gian này trở lại tiểu hương trong tầng hầm ngầm nhanh chóng thu thập. Ngay tại lúc đó, Nam Linh Hạc ngồi ở trên khảo trường, thấp thỏm trong lòng, cứ việc có Diệp Kiệt liên tục căn dặn, bây giờ chỉ còn lại có nàng một thân một mình đối mặt, như cũng có chút không biết làm sao. "Này, ngươi." Ngay tại Nam Linh Hạc bất an thời khắc, bên cạnh trên chỗ ngồi truyền đến tiếng la, làm nàng nhịn không được nghiêng đầu đi, "Ngươi đang ở đây gọi ta phải không?" "Đúng, chính là ngươi, ngươi nhìn qua hiểu chút tri thức, đợi chút nữa đem bài thi lấy tới một điểm, nghe hiểu sao?" "Dám không cầm, ta liền để ngươi để mắt." Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một vị mặc làm cái yếm đứa con trai, chính không nhịn được dùng ngón tay gõ cái bàn, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng. "A." Nam Linh Hạc kinh hô một tiếng, hai tay ôm đầu gục xuống bàn mặc cho người kia như thế nào la lên cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. "Ngươi được sao?" Đứa con trai giận dữ, đang muốn tới giao huấn bài câu, đã thấy trước mọi người phương, một vị đầu ngựa thân người, thân thể khôi ngô bên trên khoác che kín nồng đậm đỏ sẫm lông tóc, khí tức khinh người quái vật đi tới, mỗi bước ra một bước, đều giống như nặng nề nhịp trống rơi xuống, lệnh một đám du hồn nơm nớp lo sợ. "Là giám thị mặt ngựa, coi như số ngươi gặp may, các loại thi xong về sau, ta sẽ cho ngươi linh giáo lợi hại." Đứa con trai thả ra lời hung ác. "Ô." Nam Linh Hạc vẻ mặt cầu xin, không nghĩ tới vừa tới nơi thì liền đã gặp phải đả kích như vậy, thẳng đến bài thi phát hạng, lúc này mới bình phục nỗi lòng, xuất ra bút mực, ở trong lòng cho mình cổ vũ sĩ khí, vẫn là nhanh hoàn thành đề thi đi. Nếu là không thông qua khoa cử khảo thí, Kiệt ca là sẽ thất vọng. Đem bài thi bên trên đề thi để ở trong mắt, trong lòng Nam Linh Hạc giật mình, cái này đề thứ nhất nàng liền sẽ không. Thứ nhất hỏi, ngũ hành chỉ là. "Ngũ hành? Ngũ hành là cái gì tới?" "Kiệt ca giống như đã nói với ta, nhưng là ta không nhớ rõ." Nam Linh Hạc nắm tóc, trong mắt lộ ra mấy phần hoang mang không hiểu, suy nghĩ phân loạn, vô luận như thế nào hồi ức, cũng không tìm tới đáp án, đành phải tiếc nuối một tiếng, nhìn về phía tiếp theo đề. Thứ hai hỏi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng xưng là. "Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ." Nghe rất quen thuộc, bọn chúng rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Nam Linh Hạc dâng lên một trận bất lực cùng tự trách cảm giác, thời gian dần dần trôi qua, càng là suy nghĩ, đầu óc của nàng càng là trống không, cuối cùng chỉ có thể đem đờ đẫn ánh mắt tiếp tục rời xuống. Thứ ba hỏi, thủy, hỏa, cùng xưng là ngũ hành. "Ngũ hành? Tại sao lại là ngũ hành? Ngũ hành rốt cuộc là cái gì?" Chờ chút. Đột nhiên, Nam Linh Hạc ngây ngẩn cả người, nhìn một chút cái này một đề, lại nhìn một chút phía trước mấy đề, trong lòng cũng hiện lên một cái to gan ý nghĩ. "Sẽ không phải kim một thủy hỏa thổ chính là ngũ hành a? Nếu là như vậy, cái kia hết thể liền nói đến thông." Như nhặt được trí bảo nàng, đội vàng đem trước mấy hỏi không lấp xong, gặp một bên đứa con trai đang tại nhìn lén, nàng dùng tay trái đem đáp án một mực ngăn trở. "Ngươi..." Thấy thế, đứa con trai cái mũi đều nhanh muốn tức điên rồi, nhịn không được hướng Nam Linh Hạc làm một cái vung quyền thủ thế, Nam Linh Hạc cũng không để ý đến hắn, tiếp tục hoàn thành còn dư lại đề thi. Quả nhiên giống Kiệt ca nói như vậy, chỉ cần biết chữ liền có thể thông qua. Bảy đề đối, với ba đề liền có thể thông qua lời nói, ta hiện tại đã thông qua được. Bất quá bạn nhất sai rồi làm sao bây giờ? Bạn nhất kim một thủy hỏa thổ không phải ngũ hành, ta coi như phụ Kiệt ca trở mong, vẫn là nhanh lên hoàn thành phía dưới mấy đề đi, tranh thủ nhiều đối, với mấy đạo. Thứ tư hỏi, Đông Thắng Thần Châu có ăn thịt người yêu, ngày cần đạm một người sống, hiện hữu bảy thủ, tám thân, 12 cánh tay, 22 đủ, chí ít có thể cung cấp nón no bụng ngày. Nam Linh Hạc gãi đầu một cái, thứ tư hỏi độ khó một cái liền lên tới. Yêu quái một ngày ăn một người, thủ, thân, cánh tay, đủ. Không phải vừa vặn có thể ghép thành người sao? Chí ít có thể cung cấp nón no bụng, nói cách khác muốn lựa chọn nhỏ nhất số lượng. Không đúng, người chí ít có hai cánh tay hai chân, cũng chính là muốn đem đằng sau hai cái số lượng giảm phân nửa. 7, 8, 6, 11, nhìn như vậy đến đáp án dĩ nhiên là 6. Nam Linh Hạc lộ ra mấy phần vẻ hiểu ra, vừa định viết xuống, bên hai lại tiếng vọng lên Diệp Kiệt tràn ngập tự tin lời nói, nếu như không biết vấn đề đáp án, liền hỏi một chút xúc sắc đi. Nghĩ vậy, nàng đội vàng từ trong lực xuất ra hai cái xúc sắc, hướng trên bàn quăng ra, đụng ra thanh thúy thanh vàng, liền ngay cả giám thị mặt ngựa cũng liếc nhìn nàng, bất quá cũng không có nói cái gì. "Ừm, làm sao hai cái xúc sắc phía trên một cái điểm đều không có?" Nam Linh Hạc gãi đầu một cái, không rõ chuyện gì xảy ra, lại nhìn một chút đề, thế là tại thứ tư hỏi viết xuống, 6. Thứ năm hỏi, Tây Mưu Hạ Châu có cương thi, ba cái cương thi đạm ba người cần thời gian một nén nhang, chín cái cương thi đạm chín người cần thời gian. "Ừm, một nén nhang ba người, ba nén hương chín người." Trong lòng Nam Linh Hạc đã có đáp án, lại ném đi ném xúc sắc, đã thấy một cái xúc sắc không có chút, một cái khác xúc sắc chỉ có một điểm. Xem ra Kiệt ca cho ta pháp bảo không linh vậy. Nam Linh Hạc chống chống miệng, tại thứ năm hỏi viết xuống, ba nén hương. Thứ sáu hỏi, Bắc Câu Lô Châu có độc chân sơn tiêu, tiến tiên chợ mua giày, một đôi giày bán 8 cái đồng tiền, hắn cần giao cái đồng tiền. Một đôi giày 8 cái đồng tiền, độc chân, chính là mua một cái, vậy khẳng định là 4 cái đồng tiền. Nam Linh Hạc lộ ra chắc chắn thần sắc, phát ra xúc sắc, đã thấy hai cái xúc sắc đều là 4, lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu, quả nhiên là như vậy chứ. Thứ bảy hỏi, Quảng Vương điện chủ tại vị trong lúc đó, kết thúc loạn thế, trấn an vạn dân, đại hưng thủy lợi, sáng lập khoa cử, đàng long ở trên trời, tiêu diệt mang gì, châu thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình. Làm sao không phải toán thuật đề? Quảng Vương điện chủ, là ai tới? Kiệt ca giống như không nói với ta. Nam Linh Hạc trừng mắt nhìn, trong đôi mắt thật to lộ ra mấy phần nghi hoặc, mắt thấy bài thi thời gian liền muốn kết thúc, cũng biết liếc mắt thứ sáu hỏi để làm, viết xuống, Bắc Câu Lô. Đã đến nộp bài thi thời khắc, Nam Linh Hạc mang lòng thấp thỏm bất an tình ở một bên chờ, bài thi từ giám thị mặt ngựa hiện trường phê duyệt, rất nhanh liền sẽ đạt được kết quả. Triệu Hiểu, trả lời 4 đạo, thông qua. Nô Hưng, trả lời 1 đạo, chưa thông qua. Tạ Tâm Vũ, trả lời 7 đạo, hoàn mỹ thông qua, thưởng 1.000 đồng nữa. Theo từng cái danh tự bị gọi vào, phu cận một đám du hồn thần sắc không đồng nhất, có người vui vẻ, có người buồn sầu. Giám thị mặt ngựa phê duyệt, Lệnh Nam Linh Hà Câm thầm thấp thỏm không yên, vào thời khắc này, nàng đỗng nhiên phát giác được một trận lạnh lẽo như kim châm ánh mắt từ bên cạnh chuyển đến, trong tầm mắt đó tràn ngập án độc, làm cho người toàn thân cũng không được tự nhiên. Nam Linh Hạc rụt cổ một cái, thận trọng nhìn lại đi qua, đã thấy cái kia làm cái yếm đứa con trai, chính cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng, cái kia ánh mắt hung ác, hận không thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Thế nào? Nam Linh Hạc nhịn không được hỏi. Đều là ngươi, hại ta chỉ đáp đúng một đề. Ta chờ 10 năm, mới đổi lấy 3 cái đề cử lệnh, lần này lại không lên làm quỷ sai, cái này tất cả đều là lỗi của ngươi. Ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá đắt. Đứa con trai gầm nhẹ nói. Nam Linh Hạc trả lời ba đạo, thương qua. Ngay tại Nam Linh Hạc không biết làm sao thời khắc, giám thị mặt ngựa lời nói, lệnh trong lòng nàng vui mừng. Nàng cuối cùng là thông qua được khoa cử khảo thí. Cầm lại bài thi về sau, không để ý tới cẩn thận xem xét, gặp đứa con trai còn tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Nam Linh Hạc không dám lưu thêm, vội vàng thu thập xong đồ vật, bước nhanh rời trường thi. Trên đường, nàng không ngừng quay đầu nhìn quanh, đã thấy cái kia âm trầm đứa con trai đang tại hậu phương từng bước một theo sát, hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha nàng. Nàng bước nhanh chạy, nhưng vô luận nàng chạy bao nhanh, đều không thể hất giá hậu phương cái kia đáng sợ bóng dáng. Kiệt ca, ngươi ở đâu? Nam Linh Hạc xuất ra Diệp Kiệt giao cho nàng quỷ sai lệnh, thử nghiệm liên lạc một đầu khác Diệp Kiệt, chỉ là lần này cái kia một đầu lại không có nửa điểm đáp lại chuyển đến, gặp không cách nào liên lạc với Diệp Kiệt, trong lòng Nam Linh Hạc lo lắng, phía trước vừa vặn xuất hiện lối rẽ, bên trái là một đầu rộng rãi đại đạo, trên đường không có bất kỳ cái gì che chắn, bên phải là một đầu không người yên lặng hẻm nhỏ, có không ít ẩn thân chỗ, nàng đội vàng chui hẻm nhỏ, chuẩn bị tìm cơ hội né tránh đứa con trai theo đuổi. Trốn vào hẻm nhỏ về sau, Nam Linh Hạc thân thể thiết tưởng, chậm dần hô hấp, không dám thở mạnh trốn đi. Bên nàng thay lắng nghe, thẳng đến nghe thấy một trận nhỏ vụn tiếng bước chân từ từ đi xa về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi ra. Người muốn đi đâu? Theo một trận lạnh lùng lời nói truyền đến, Nam Linh Hạc tâm cũng treo đã đến cổ họng, đã thấy hẻm nhỏ phía trước, đứa con trai đưa nàng đường đi một mực ngăn lại, nàng kinh hô một tiếng, đội vàng hướng lấy hẻm nhỏ hậu phương chạy tới, nhưng mà không chạy bao xa, phía trước liền không có con đường, ngăn ở trước mặt nàng là một cái ngõ cụt. Tại sao có thể như vậy? Nam Linh Hạc sững sờ, xoay người, đã thấy đứa con trai chính từng bước tới gần. Dám đáp tội ta, ngươi nhất định phải chết. Chỉ cần ngươi một ngày chưa lên làm chính thức quỷ sai, liền một ngày không nhận minh phủ giới luật bảo hộ, coi như ta để ngươi hồn phi phách tán, tối đa cũng sẽ chỉ chụp một điểm âm nữa thôi. Đứa con trai trong giọng nói lộ ra mấy phần tàn nhẫn, hắn vươn tay, đen kịt phá hồn tiễn tại trong tay hắn ngưng tụ, thẳng tắp đối Nam Linh Hạc phương hướng. Không. Ô. Nam Linh Hạc khóc ra thành tiếng, hai tay che mắt, không dám nhìn sắp đến công kích. Hồn phi phách tán đau đớn thật lâu chưa có tiền đến, Nam Linh Hạc lấy dũng khí, vụng trộm nhìn lại, đã thấy một đầu đen kịt dây thừng, đem đứa con trai thân hình một mực trói buộc, tại dây thừng trói buộc dưới, đứa con trai vừa mới ngưng tụ ra phá hồn tiễn tiêu tán, thân hình tê liệt không thể động đậy. Dây thừng cái kia một đầu, người khoác hắc bảo cao gầy thân hình, cũng xuất hiện ở trong mắt Nam Linh Hạc. Nhìn thấy người kia, Nam Linh Hạc rốt cuộc nín khóc mỉm cười, "Kiệt ca, ngươi rốt cuộc đã đến." Diệp Kiệt hướng nàng ấy náy cười một tiếng, "Không có ý tứ, ta tới chậm. Ngươi về trước tiểu hương nghỉ ngơi đi, ta có chút lời nói, cần hảo hảo cùng hắn nói một chút." Chương 21, Diệp Kiệt phán quan chương 21, Diệp Kiệt phán quan thẳng đến Nam Linh Hạc đi xa về sau, Diệp Kiệt lúc này mới nhiều hứng thú đem ánh mắt bỏ vào bé trai trên thân. Bé trai bị câu hồn sách một mực trói buộc, thân thể không thể động đậy. Phát giác được Diệp Kiệt ánh mắt, Mạc Lam cài yếm bé trai xì một tiếng, "Ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là quỷ sai bá tùy tùng. Trên thân ta có quỷ sai bá để cử lệnh, ngươi tốt nhất nhanh đưa ta." Hắn không nói xong, liền nên đón một cái mạnh mẽ đập, đau đớn đem hắn lý trí thức tỉnh, hắn phun ra mấy quả đứt gãy răng, răng còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành một làn khói xanh tiêu tán, cuối cùng chỉ có thể dùng tràn ngập e ngại ánh mắt nhìn về phía Diệp Kiệt. "Ta đương nhiên biết ngươi là ai, ngươi còn nhớ rõ Hạ Tiên Thọ sao?" Hắn nhắc qua với ta ngươi. "Ngươi lừa rất nhiều du hồn âm đức, lại ném bọn họ tại hoang dã, không phải sao?" Diệp Kiệt chậm rãi nói. "Phải thì như thế nào?" Bé trai không cam lòng nói. "Sau khi chết Quang Minh lấy được mấy trăm âm đức người, khi còn sống đều làm rất nhiều việc thiện, bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng giao âm đức cho ngươi, thà rằng từ bỏ tốt hơn chuyển sinh cơ hội, cũng muốn hoàn thành khi còn sống nguyện vọng, kết quả ngươi lại lừa bọn hắn." Diệp Kiệt hít một tiếng. "Người thiện lương không nên gặp đối xử như vậy, ngươi đáng chết, ta cái này có quan hệ gì tới ngươi? Là bọn hắn chính mình ngu xuẩn, tin bảo vào ta hoa ngôn xảo ngữ, đây là của ta bản sự. Ta bằng bản sự kiếm âm đức, có cái gì không đúng? Chờ ta trở thành chính thức quỷ sai, tối thiểu cũng có thể tại Quảng Vương điện tích hiệu bảng bên trên đứng hàng đầu." Bé trai xem thường địa đạo. "Ngươi lừa bọn hắn, để bọn hắn tại bước vào luân hồi trước một khắc cuối cùng, trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng." Diệp Kiệt trên dưới nhìn đánh giá hắn, "Ngươi đến cùng dùng bộ này hài đồng bên ngoài, lừa bao nhiêu người? Chẳng lẽ trong lòng liền không có nửa điểm tình ngộ sao?" Bé trai nhắm mắt lại, không còn nhiều lời với Diệp Kiệt cái gì. "Muốn kéo dài thời gian, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi chỉ có cấp một hậu kỳ, ta câu hồn sách có thể trói buộc ngươi một canh giờ trở lên." Diệp Kiệt kiên nhẫn nhắc nhở hắn, "Thú hồ, căn bản muốn không cần đợi đến một canh giờ, linh hồn của ngươi liền sẽ trước một bước hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." "Cái gì?" Nghe nói lời ấy, bé trai rốt cuộc nhịn không được, "Ngươi điên rồi sao? Ngươi không thể làm như vậy." "Vì cái gì không thể? Chỉ cần ngươi một ngày chưa lên làm chính thức quỷ sai, liền một ngày không nhận minh phủ giới luật bảo hộ, coi như ta để ngươi hồn phi phách tán, tối đa cũng sẽ chỉ chụp một điểm âm nữa thôi, câu nói này chẳng lẽ không phải chính ngươi nói sao?" Diệp Kiệt nhún vai, "Ta, ta là quỷ sai bá để cử người, ngươi dám động ta, ngày sau nhất định sẽ hối hận. Bé trai lại lần nữa chuyển ra quỷ sai bá danh hảo, muốn dùng cái này dọa lùi Diệp Kiệt. Quỷ sai bá a, nghe hoàn toàn chính xác có chút khó làm. Diệp Kiệt sờ lên cái cằm, có chút khó khăn nói, ngươi thức thời liền tốt, còn không mau cầm ta đem thả. Bé trai tiếp tục uy hiếp. Diệp Kiệt suy nghĩ một chút, cuối cùng đề nghị, không bằng tốt như vậy, ngươi đem lửa gạt tới âm đức đều cho ta, ta liền thả ngươi, chuyện này chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi xem coi thế nào. Bé trai nhếch miệng, nói nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải muốn âm đức. Được thôi, lần này coi như ta cắm, vậy mà tại cái này không có một hai hẻm nhỏ bị câu hồn sách cho bắt được. Đem ngươi sinh tử bộ tàn trang lấy ra, ta đem âm đức cho ngươi. Diệp Kiệt xuất ra tàn trang, phóng tới bé trai trong tay, đợi đến thu hồi lúc, lại nhìn tin tức của mình, lại phát hiện âm đức cái kia một cột, trọn vẹn tăng lên 10.000 nhiều. Mới như thế điểm. Đừng nói cho ta đây chính là ngươi trên người toàn bộ âm đức, điểm ấy âm đức cũng không đủ để cho ta thả ngươi. Diệp Kiệt lắc đầu, trong tay kia phá hồn tiễn đã vận sức chờ phát động. Chờ một chút. Bé trai nhìn hằm hằm Diệp Kiệt một chút, đành phải lại lần nữa tiếp nhận tàn trang, một hồi lâu về sau, lúc này mới tức giận nói, đây chính là ta trên người toàn bộ âm đức, ngươi có thể dùng sinh tử bộ chính mình điều tra, hiện tại có thể thả ta à? Diệp Kiệt cầm lại tàn trang, cẩn thận xem xét. Sinh tử bộ hồ sơ, tính danh, Diệp Kiệt giai vị, cấp 2 trúc phách cảnh sơ kỳ sở học công pháp, phá hồn tiễn, tiểu thành, câu hồn sách, nhập môn, vân giả mục, nhập môn, thiên phú thần thông, không âm đức, 6.5 vạn ngươi lừa gạt tới âm đức thật đúng là không ít ta. Diệp Kiệt cảm khái nói, còn không mau cầm ta thả. Bé trai hừ một tiếng nói, Diệp Kiệt ấy náy cười một tiếng, kỳ thật ta vừa rồi lừa ngươi, coi như ngươi đem âm đức đều cho ta, ta cũng sẽ không thả ngươi, ta sẽ phá hủy linh hồn của ngươi, để ngươi hồn phi phách tán. Cái gì? Bé trai rốt cuộc nhịn không được, 60.000 âm đức ngươi còn lại không đủ, thật là lòng tham không đáy. Cho ta một chút thời gian, ta còn có thể cho ngươi làm ra càng nhiều âm đức. Không, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Diệp Kiệt chỉ ra chỗ sai nói, mặc kệ ngươi cho ta bao nhiêu âm đức, ngươi cũng chết chắc rồi. Ta cũng không thèm khát trên thân ngươi âm đức, nhưng ta hy vọng ngươi cũng thể hội một chút bị người lừa gạt cảm giác. Ngươi chỉ có hảo hảo trải nghiệm cái kia phần cảm giác, mới có thể hiểu những cái kia bị ngươi lừa gạt đi âm đức du hồn, trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào thống khổ tuyệt vọng. Bé trai sững sờ, trong lòng nổi lên mấy phần dự cảm không tốt, cúi đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy trong tay Diệp Kiệt tản trang bên trên danh tự, giật mình nói, ta biết ngươi, ngươi là cái kia trợ giúp du hồn hoàn thành nguyện vọng quỷ sai kiệt, năm đó ta hồn về minh phụ thời điểm, ngươi làm sao không đến giúp ta? Thân thế của ta cũng rất thê thảm, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Diệp Kiệt lắc đầu, coi như thân thế của ngươi lại thảm, cũng không phải ngươi lừa gạt người khác lấy cớ. Bé trai cắn chặt hàm răng, lấy hết dũng khí nói, ngươi không thể thương tổn ta. Ngươi thiện lương như vậy, ngay cả không có gì cả du hồn đều sẽ trợ giúp, làm sao lại làm ra bực này làm cho người hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh sự tình. Diệp Kiệt nhìn hắn một cái, ta hiện tại giết ngươi, về sau liền sẽ không có du hồn bị ngươi chỗ lừa gạt, đủ để tạo phúc vô số kẻ du hồn, đây chính là một kiện đại hảo sự. Tương phản ta như thả ngươi, mới là lớn nhất không chịu trách nhiệm. Cái chết của ngươi, đem đổi lấy hàng ngàn hàng vạn du hồn bình an, ta cũng không thể lấy tiểu nhân mà quên đại nghĩa. Bé trai toàn thân run rẩy, mang theo vài phần nước lỡ nói, ta nói xin lỗi, ta hiện tại xin lỗi còn không được sao? Ta còn ẩn giấu một ít linh thạch, ta có thể đem bọn chúng đều cho ngươi. Hiện tại xin lỗi đã quá muộn, những cái kia bị ngươi lừa gạt đi âm đức du hồn, bọn hắn đã sớm tại vô tận hối hận trung chuyển sinh đi, ngươi có thể nhận lỗi với bọn họ sao? Bọn hắn trong bóng đêm khóc giống lại không người dựa vào, tại trong tuyệt vọng la lên lại không người trả lời, ngươi cho rằng một câu xin lỗi liền có thể đền bù đây hết thảy sao? Diệp Kiệt giơ tay lên, đem kịt mũi tên tại trong tay hắn ngưng tụ, có ít người chết sẽ lệnh thế giới càng tốt đẹp hơn. Hôm nay liền để ta làm một lần phán quan, còn những cái kia bị lừa bất lực du hồn một cái công đạo. Đầu bị phá hồn tiễn chỉ vào, bé trai khóc ròng ròng, nước mắt giống gây mất dây chân châu bình thường rơi xuống, trong miệng nghẹn ngào, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Ta biết sai rồi, tìm thư viện ta sẽ không bao giờ lại gạt người rồi. Thấy thế, Diệp Kiệt thỏa mãn gật đầu, hảo hảo ghi khắc bị người lừa gạt chua xót cùng đắng chát đi. Đây là ngươi tại hồn phi phách tán trước, cuối cùng nhớ kỹ sự tình. Chim tối hắc quang chợt lóe lên, đen kịt mũi tên bắn ra, mũi tên trúng đích bé trai đầu, giống như hướng bình tĩnh mặt hồ mãnh lực nhập vào hòn đá, gợn sóng bốn phía, tóe lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, vô tận linh hồn khí lãng cuồn cuộn mà lên, lại hóa thành đạo đạo chảy xiết linh lực vòng xoáy. Vòng xoáy chậm rãi bình tĩnh, hết thảy đều quay về bình tĩnh, mặt đất vang lên đổ vật tản mát thanh âm, một sợi khói xanh bay lên, bé trai thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Diệp Kiệt mắt nhìn tàn trang, phá hủy du hồn, để hắn chụp 10.000 âm đức, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác trừng phạt. Hắn cúi người, nhanh chóng kiểm kê lên bé trai còn sót lại vật. Một khối chiếu nặng xúc địa thạch, một đầu treo 7 mảnh lá xanh thanh minh chi, ngoài ra còn có một trường chất chứa khổng lồ linh lực bạo tạc linh phủ. Đem linh phủ nhặt lên, cảm thụ được giấy vàng bên trong tích chứa uy lực, Diệp Kiệt nhịn không được âm thầm tắt lưới. Linh phủ kích hoạt về sau, sinh ra bạo tạc, uy lực tương đương với cấp 2 đỉnh phong người tu hành một kích toàn lực, đặt ở minh phủ trên chợ, nói ít cũng muốn hơn vạn âm đức. Diệp Kiệt giật mình, nghĩ không ra bé trai trên thân còn có dấu dạng này sát chiêu, nếu không phải trước tiên dùng câu hồn sách đem trói buộc, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Kinh nghiệm nhiều năm, để đáy lòng của hắn sinh ra nhàn nhạt cảnh giác. Từ bắt giữ hắn bé trai một khắc kia trở đi, liền thủy chung cảm thấy có một cô ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình, chỉ là mặc cho hắn bung ra cảm giác, đều không thể phát giác được bất luận cái gì dị tượng, thậm chí khi hắn chuyên tâm cảm giác lúc, vẻ này bị để mắt tới nhìn chăm chú cảm giác lại quy về vô hình. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một loại khả năng, người kia thực lực viễn siêu chính mình. Đem bé trai còn sót lại vật toàn bộ vui vẻ nhận, Diệp Kiệt bước nhanh khởi hành, rời đi nơi đây. Chương 22, Nam Linh Hạc đáp án chương 22, Nam Linh Hạc đáp án về đến sau tiểu hương, bên cạnh Diệp Kiệt nhiều hơn một cái hòm gỗ, vừa mới đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy trong góc lo lắng chờ Nam Linh Hạc. "Ô, Kiệt ca, ta rất sợ hãi." Gặp Diệp Kiệt trở về, Nam Linh Hạc lập tức tiến lên đón, trên mặt vẫn lưu lại mấy phần lòng còn sợ hãi, mở to ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Diệp Kiệt. "Không cần lo lắng, ngươi đã an toàn, hắn sẽ không bao giờ lại đến tìm ngươi gây chuyện rồi." Diệp Kiệt nhướng nhướng mày nói. "Vậy thì thật là quá tốt rồi." Nam Linh Hạc vỗ vỗ ngực, đã Diệp Kiệt đều nói như vậy, nàng cũng có thể yên lòng, ánh mắt không khỏi liếc về trong tay Diệp Kiệt trên thùng gỗ. "Kiệt ca, ngươi làm sao cầm cái dương trở về?" Diệp Kiệt cười cười, "Đây là lễ vật cho ngươi, ngươi mở ra xem một chút đi." "Lễ vật?" Nam Linh Hạc trừng mắt nhìn, vừa mới sầu lo, trong nháy mắt bị không biết kinh hỉ lấp đầy, cứ việc còn không biết Kiệt ca mang về như thế nào lễ vật, nhưng bất kể là như thế nào lễ vật, nàng đều thập phần vui vẻ. Nam Linh Hạc đem hòm gỗ mở ra, đã thấy ở trong bày biện một cái rộng thùng thình tròn cả, từ thượng đẳng hắc ngọc rèn luyện mà thành trang nghiêm bệ đá mặt ngoài hiện ra trong suốt sáng long lanh rực rỡ, sờ tới sờ lui bóng loáng tinh tế tỉ mỉ biên giới chỗ khắc lấy tinh mỹ khắc hoa đường vân, bề ngoài rất là bất phàm, cẩn thận cảm giác, còn có thể từ trong bệ đá phát giác được linh lực kinh người lưu động. Đây là vận công bệ đá. Nam Linh Hạc che miệng kinh hô, vui mừng trong lòng chi tình lộ rõ trên mặt, khuôn mặt của nàng nổi lên một vòng đỏ ửng, mở to nhu tình như nước đôi mắt nhìn qua Diệp Kiệt, "Kiệt ca, vận công bệ đá rất đắt ta." Diệp Kiệt khoát tay mà cười, nói đến, "Cái này còn nhờ vào tới tìm ngươi phiền toái bé trai, hắn vì hướng ngươi biểu đạt cái nấy, nhất định phải đem trên người âm đức đều cho ta, ta cản đều ngăn không được." A Nam Linh Hạc mở to hai mắt, liên tục gật đầu, "Vậy hắn người còn trách tốt đâu." Diệp Kiệt rời lên bệ đá, rất nhanh liền cùng Nam Linh Hạc một lần nữa về tới trong tầng hầm ngầm. Mới vừa vào cửa, Nam Linh Hạc liền phát hiện khác biệt, nàng lúc rời đi còn chất đống không ít bức bỏ tạp vật, nhìn qua mười phần lộn xộn tầng hầm, bây giờ đã trở nên rực rỡ hẳn lên, trông chất như núi rác rưởi không cánh mà bay, cho bụi cùng mạng nhện cũng bị quét dọn không còn, cũ kỹ lô rách gạch ngói vách tường, trên đó cũng xây tầng một mới bùn, liếc mắt nhìn qua sạch sẽ có thừa. Đủ loại biến hóa, lệnh Nam Linh Hạc hơi sững sờ, còn tưởng rằng chính mình đến nhầm địa phương, thẳng đến nhìn thấy trước đây không lâu dùng để mài mực bàn gỗ, còn có một bên cạnh bảy biện bốn cái linh hạch, lúc này mới lấy lại tinh thần, rõ ràng chính mình về đến nhà. "Kiệt ca, đây là ngươi làm sao?" Nam Linh Hạc nhìn về phía Diệp Kiệt ánh mắt càng kinh hỉ. Diệp Kiệt cười ha ha một tiếng, "Đã ngươi nói nơi này là nhà, đó là đương nhiên phải có nhà dáng vẻ, quá bẩn quá loạn sao được." Diệp Kiệt bốn phía nhìn quanh, tuyển cái phong thủy tốt nhất mặt phía nam, đem vận công bệ đá để xuống, cẩn thận kiểm tra một phen rồi nói ra, "Đây là chúng ta mới thêm cái thứ nhất độ dùng trong nhà. Không hổ là giá trị 50.000 âm đức, chuyên môn dùng để phụ trợ tu hành vận công bệ đá, chỉ cần ngồi lên vận chuyển linh lực, liền có thể tăng tốc 3 thành tu hành tốc độ, có lẽ hiệu quả không cách nào cùng trực tiếp thu nạp linh thạch bên trong linh lực so sánh, nhưng thắng ở có thể dài lâu sử dụng. Đương nhiên chỉ là tăng tốc 3 thành tốc độ, cứ thế mãi xuống dưới, cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành." Cất kỹ vận công bệ đá về sau, Diệp Kiệt vừa nhìn về phía Nam Linh Hạc, đã thấy khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, sáng tỏ trong suốt trong đôi mắt, ẩn chứa tan không ra nồng đậm ý cười, nhịn không được hỏi, nói đến, "Ta còn không biết khoa cử khảo thí kết quả, ngươi thông qua được sao?" "Ừm, ta thông qua được." Nam Linh Hạc liên tục gật đầu, rủ xuống trên vai như thác nước tóc xanh cũng theo đó rung động. Nhắc lên khảo thí kết quả, Nam Linh Hạc nhịn không được nâng lên miệng, mũi ngọc nhếch lên, hơi có chút dáng vẻ khinh phục, "Ta còn tưởng rằng chí ít có thể trả lời 6 đề đâu, kết quả đối với 3 đề. Lại nói kim một thủy hỏa thổ rốt cuộc là cái gì? Ngũ hành lại là cái gì a? Lại có 3 đạo không sai biệt lắm đề, làm hại ta tất cả đều đáp sai rồi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Diệp Kiên sững sờ, trong mắt lộ ra mấy phần mờ mịt, "Mau đưa bài thi cho ta xem một chút." Đem bài thi lật ra về sau, thấy mình 3 vị trí đầu đề trả lời, sau 4 đề toàn sai, Nam Linh Hạc không khỏi nghiêng đầu một chút, làm sao 3 vị trí đầu đề đáp đúng? Chẳng lẽ ta 4, 5, 6 đề đều sai lầm rồi sao? Không có khả năng a. Nhất định là giám thị mặt ngựa nghĩ sai rồi. Gặp trong lòng Nam Linh Hạc chắc chắn, vững tin đáp án của mình không sai, Diệp Kiệt cũng rất có vài phần bất đắc dĩ, "Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta không phải nói cho ngươi, nếu có không biết vấn đề, liền hỏi một chút xúc sắc sao?" Nam Linh Hạc trợn to mắt, "Thế nhưng là xúc sắc đáp án dĩ nhiên là sai a." "Cái gì?" Diệp Kiệt khẽ miệng giật một cái, "Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, xúc sắc đáp án làm sao lại là sai đấy?" Nam Linh Hạc chỉ vào bài thi bên trên thứ tư hỏi, xuất ra 2 cái xúc sắc hướng trên bàn quăng ra, đã thấy 2 cái xúc sắc cái trước điểm đều không có, nhịn không được hỏi Diệp Kiệt, "Kiệt ca, ngươi thấy được sao? Cái này để đáp án thế nào lại là lẻ đâu?" Diệp Kiệt nâng chán, "Cái này để đáp án vẫn thật là không." Nam Linh Hạc không tin, độc đề nói, "Đông Thắng Thần Châu có ăn thịt người yêu, ngày cần đạm một người sống, hiện hữu 7 thủ, 8 thân, 12 cánh tay, 22 đủ. Có nhiều như vậy ăn, nó làm sao một ngày cũng không thể no bụng đâu." Diệp Kiệt kiên nhẫn giải thích, "Cái này để mục đích là để cho ngươi biết phía Đông yêu quái tính tình hung tàn, nhắm người mà phệ, với lại chỉ ăn người sống, cho chúng nó lại nhiều thi hải đều một mực không ăn, để bên trong một cái người sống đều không có, cũng không chính là không sao." Nam Linh Hạc há to mồm, a một tiếng, vừa nhìn về phía tiếp theo để, đồng thời ném ra xúc sắc, 2 cái xúc sắc cộng lại chỉ có 1 điểm, vậy cái này một để đâu? Tây Nhu Hạ Châu có cương thi, 3 cái cương thi đạm 3 người cần thời gian 1 nén nhang, 9 cái cương thi đạm 9 người, chẳng lẽ không phải 3 nén hương thời gian sao? Vẫn là nói, nhưng thật ra là 9 nén nhang. Diệp Kiệt khỏe mắt giật một cái này để mục đích là để cho ngươi biết phía Tây yêu quái chủng loại kỳ dị, ngoại trừ cường thi cùng cơ thể sống khô lâu bên ngoài, càng có người sói cùng hấp huyết quỷ, phương Tây Diêm La điện thú hình điện chủ cùng huyết trì điện chủ, chính là cái kia hai cái chủng tộc yêu quỷ. Còn đáp án nha, liền xem như 100 cương thi đạm 100 người, cũng tương tự chỉ cần thời gian một nén nhang, bọn chúng là đồng thời bắt đầu ăn, cũng không phải từng cái ăn. Tại Diệp Kiệt giải thích xuống, Nam Linh Hạc cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thâm thúy ánh mắt, chỉ là trong lòng vẫn có một chuyện chưa giải, nếu là có một cái cương thi ăn đặc biệt chậm làm sao bây giờ? Diệp Kiệt thở sâu, ngươi vẫn là mau nhìn tiếp theo để đi. Tiếp theo để. Nam Linh Hạc lại lần nữa ném ra xúc sắc, lần này hai cái xúc sắc đều là 4, nàng hùng hồn chống lại nói, cái này để đáp án chẳng lẽ không phải 4 sao? Bắc Câu Lô Châu có độc chân sơn tiêu, tìm thư huyền tiến tiên chợ mua giày, một đôi giày bán 8 cái đồng tiền, nó chỉ cần mua một cái, cũng không chính là 4 cái đồng tiền sao? Ngươi mua giày chỉ mua một cái hay sao? Diệp Kiệt sắp bị nàng đánh bại rồi, cái này để mục đích là để cho ngươi biết phía Bắc Tiên môn thế lớn, liền xem như yêu quái, cũng muốn cụm đôi làm yêu quái, người mua giày mua một đôi, yêu mua giày cũng phải mua một đôi, liền xem như độc chân yêu cũng không ngoại lệ, cho nên đáp án dĩ nhiên là 8 cái đồng tiền. Nghe xong Diệp Kiệt sau khi giải thích, Nam Linh Hạc nhìn một chút bài thi, lại nhìn một chút một bên xúc sắc, nhìn không được che miệng kinh hô. Nói như vậy, xuất sắc cho ra đáp án tất cả đều chính xác, trong con mắt của nàng lộ ra mấy phần kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là pháp bảo gì? Thật là lợi hại. Diệp Kiệt kém chút một hơi thở gấp đi lên, không phải xuất sắc lợi hại, là ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi lại hoàn mỹ bỏ qua câu trả lời chính xác. Tóm lại về sau nếu là gặp lại loại này đề mục, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ, một mực tin tưởng xuất sắc là được rồi. Nam Linh Hạc chán hơi hạ, cầm lấy một bên trên bàn linh thạch, hai tay dâng đưa cho Diệp Kiệt, Kiệt ca đưa ta đây a lợi hại xuất sắc pháp bảo, ta không có cái gì có thể hồi báo địa phương, cũng chỉ có cái này mấy cái linh thạch, hy vọng Kiệt ca không cần ghét bỏ. Mới nói đây chẳng qua là phổ thông xuất sắc. Vô luận Diệp Kiệt như thế nào giải thích, Nam Linh Hạc đều một mực không tin, nhất định phải đem linh thạch cứng rắn đưa qua tới. Diệp Kiệt từ chối không xong, đành phải cố mà làm nhận lấy 3 cái linh thạch. Vui vẻ ra mặt Nam Linh Hạc, lúc này mới như nhặt được trí bảo đem xuất sắc thiếp thân cất kỹ, lần này coi như Diệp Kiệt còn muốn đem xuất sắc muốn trở về, đều khó có khả năng rồi. Một phen chỉnh đốn, Diệp Kiệt nhắc nhở nàng nói, đã ngươi đã thuận lợi thông qua được khoa cử khảo thí, hiện tại liền đi hướng Quảng Vương Điện, trở thành chính thức quỷ sai đi. Chương 23, Tạ Tâm Vũ chương 23, Tạ Tâm Vũ Diệp Kiệt cùng Nam Linh Hạc đi vào Quảng Vương Điện, trong đại sảnh một trận ghé qua, rất nhanh liền tới đến một tòa trang nghiêm túc mục điện đường trước. Điện đường cao vút trong mây, lấy trắng toát xương cốt trải thành hướng lên cầu thang, vô số xương trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đó mài rũa thần bí huyền ảo đồ án, tản ra rộng lớn quỷ quệt khí tức. Nóng về nơi xa xăm bạch cốt đại điện, trong lực Diệp Kiệt tản trang rất nhỏ xúc động, hắn mở miệng nói, nơi này chính là Văn Thư Điện, là Quảng Vương Điện bên trong phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, trong điện thời khắc có 3 vị cấp 5 phán quan trấn thủ, ghi chép hết thể âm đức tăng giảm sinh tử bộ liền cất giữ trong cái kia. Nam Linh Hạc hơi nghi hoặc một chút, sinh tử bộ, chính là trong tay Kiệt ca tờ giấy kia sao? Nghe vậy, Diệp Kiệt từ trong ngực móc ra cái kia giấy tàn trang, đây chỉ là từ trên sinh tử bộ kéo xuống tới tàn trang, mỗi vị quỷ sai tại nhập trước đều sẽ kéo xuống một tờ tàn trang, đã có nó, ngươi liền có thể nhanh chóng xác nhận tự thân trạng thái, cũng có thể tiêu hao âm đức, tiến hành đủ loại thẩm tra, coi là 10 phần đắc lực công cụ. Nam Linh Hạc kinh ngạc nói, mỗi vị quỷ sai đều muốn xé, chẳng lẽ sẽ không xé sạch sinh tử bộ, cuối cùng liền thừa tấm ra sao? Diệp Kiệt cười cười, sinh tử bộ chính là minh phụ thần khí, là một bản làm sao lật, đều lật không đến cuối sách, mặc kệ xé bao nhiêu chương xuống tới cũng không có vấn đề gì. Bây giờ Văn Thư Điện bên trong sinh tử bộ, năng lực chỉ có hoàn toàn hình thái 1/10, hiệu quả càng nhiều ở chỗ ghi chép âm đức tăng giảm. Trong truyền thuyết, trạng thái toàn thịnh sinh tử bộ chính là chấp trưởng tại Minh Ngục Đại Đế trong tay nhất phẩm thần khí, chỉ tiếc cuối cùng bị hủy rồi. Nghe xong Diệp Kiệt giới thiệu, trong đôi mắt Nam Linh Hạc cũng nổi lên mấy phần kinh ngạc, đã sinh tử bộ lợi hại như vậy, như thế nào lại bị hủy đâu? Cái này phải nói đến mấy trăm năm trước xâm nhập Minh phủ Tề Thiên Đại Thánh rồi. Diệp Kiệt lắc đầu, trên đời Văn Thư loại nhất phẩm thần khí tổng cộng có 3 kiện, theo thứ tự là Thiên Đình Phong Thần Bảng, Nhân Gian Tuế Nguyệt Sử Thư, Minh phủ Sinh Tử Bộ. Trong đó, Phong Thần Bảng có thể làm cho người lập tức thành tiên, vô luận tên ai bị viết lên, liền có thể thu hoạch được cấp 5 phía trên phong tiên cảnh, nhất chuyển hắc thiết tiên tu vi. Tuế Nguyệt Sử Thư có thể sửa chữa nhân gian lịch sử, phía trên viết bất cứ chuyện gì đều sẽ biến thành sự thật. Sinh Tử Bộ có thể quyết định hết thể sinh linh tử kỳ, liền ngay cả trên trời chân tiên cũng không ngoại lệ. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Kiệt nhịn không được hít một tiếng, từ lúc Sinh Tử Bộ bị Tề Thiên Đại Thánh phá hủy về sau, nó phẩm cấp sớm đã không còn lúc trước, bây giờ càng là chia ra làm 10, Diêm La thập điện mỗi một điện đều nắm giữ lấy Sinh Tử Bộ một bộ phận, thế gian Văn Thư loại nhất phẩm thần khí liền chỉ còn lại có 2 kiện. Diệp Kiệt lại nói, Sinh Tử Bộ làm từng đã là nhất phẩm thần khí, dù là bây giờ đã tổn hại, nội bộ như cũ lưu lại vô cùng to lớn linh lực. Mỗi vị mới nhập chức quỷ sai đều có thể tại kéo xuống Sinh Tử Bộ trong nháy mắt, thưởng thụ một lần linh lực tẩy lễ. Lợi dụng được lần này tẩy lễ cơ hội, có thể làm tự thân tu vi đạt được tăng lên mức nhỏ. Chờ ngươi kéo xuống Sinh Tử Bộ tàn trang về sau, nhất định phải đem tiếp thân cất kỹ, có thể sử dụng tàn trang đấy, cũng không chỉ riêng chỉ có minh phủ quỷ sai, nếu là đem làm mất rồi, thế nhưng là một phần trọng tội. Nghe xong Diệp Kiệt căn dặn, Nam Linh Hạc liên tục gật đầu, hai người cùng nhau đi tới Văn Thư Điện bên trong. Bốn phía nhìn quanh, đã thấy chung quanh tông quyển chồng chất thành núi, tràn ngập văn tự thư tịch tầng tầng lớp lớp, hầu như đem con đường toàn bộ lấp đầy, mà tại tầng tầng biển sách ở giữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tứ ngũ giai quỷ sai bận rộn bóng dáng. Văn Thư Điện ở trung tâm, đẩy một đầu ước chừng 10 người đội ngũ, trong đội ngũ đều là như Nam Linh Hạc, thông qua được khoa cử khảo thí, chuẩn bị trở thành chính thức quỷ sai du hồn. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, phán quan chấn giữ bàn dài chỗ, ghi chép âm đức biến hóa sinh tử bộ, liền còn tại đó. Để Nam Linh Hạc tiến đến xếp hàng về sau, Diệp Kiệt liền ở một bên lặng chờ. Đội ngũ phía trước, du hồn nhóm từng cái tiến lên, từ cấp tốc lật qua lật lại, phát ra rầm rầm tiếng vang sinh tử bộ bên trên lựa chọn sử dụng một tờ cũng kéo xuống. Khi bọn hắn đem tàng trang kéo xuống một khắc này, liền sẽ có một trận quần sáng bốc lên, lại nhanh chóng dung nhập thân thể của bọn hắn ở trong. Bay lên quần sáng có lớn có nhỏ, có như to bằng chậu rửa mặt nhỏ, có cũng chỉ có lớn chừng một cái. Quần sáng dung nhập thân thể về sau, du hồn nhóm thần sắc không đồng nhất, có vui vẻ ra mặt, cả người nhìn qua rực rỡ hẳn lên, có lại trầm mặt, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Đội ngũ hậu phương, Nam Linh Hạc thăm dò quan sát, nàng cố gắng đem những người khác động tác ghi tạc trong lòng, chỉ hy vọng đến phiên chính mình lúc chia ra cái gì sai lầm. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng bước chân tại phía sau Nam Linh Hạc vang lên, tùy theo mà đến, còn có một trận ngạo nghễ mọi người hừ nhẹ, nghĩ không ra muốn cùng ta trở thành quỷ sai đấy, lại là dạng này một đám tên ngu xuẩn. Các ngươi ngoại trừ chậm trễ thời gian của ta bên ngoài, có thể nói là một chút tác dụng cũng không có, còn không mau mau tránh ra con đường. Trận kia thanh âm truyền đến, tự nhiên hấp dẫn tất cả du hồn chú ý, liền ngay cả Nam Linh Hạc cũng không ngoại lệ, quay đầu nhìn lại, đã thấy đi vào sau lưng nàng là một vị thần sắc cao ngạo, đang dùng lạnh lẽo ánh mắt bệ nghệ mọi người nữ tử áo xanh. Nữ tử trong mắt ẩn chứa kiên định không thay đổi tự tin, coi như chỉ là bị trận nhãn kia thần nhìn chăm chú, cũng sẽ cảm thấy không có từ trước đến nay hoảng hốt. Có thể làm cho ta đứng trước mặt ngươi sao? Nữ tử liếc mắt Nam Linh Hạc. A, vì cái gì? Nam Linh Hạc không hiểu. Nữ tử áo xanh từ trong ngực lấy ra một tờ bài thi bên trên viết Tạ Tâm Vũ, hoàn mỹ thông qua chữ, nàng cực kỳ tự đắc nói, nhìn thấy không, tại vừa mới khoa cử trong cuộc thi, ta thế nhưng là hoàn toàn đúng a, ngươi lại đáp đúng mấy đạo đâu? Nam Linh Hạc cúi đầu mắt nhìn bài thi, thật là lợi hại. Ta cũng chỉ đúng ba đạo đâu. Ba đạo? Ngươi sẽ không phải đối với ba vị trí đầu nói. Nữ tử áo xanh đùa cợt cười một tiếng, đã ngươi không bằng ta, chẳng lẽ không hẳn là cho ta thoái vị sao? A, nguyên lai là dạng này. Nam Linh Hạc nhẹ gật đầu, mang tương vị trí nhường lại, chính mình đứng ở nữ tử áo xanh sau lưng. Lần này liền ngay cả Diệp Kiệt cũng có chút nhìn không được rồi, hắn đi vào bên cạnh Nam Linh Hạc, hơi có chút bất đắc dĩ dò hỏi, ngươi đang ở đây làm gì? Nam Linh Hạc nghiêng đầu một chút, ta đang cấp nàng nhường chỗ. A, Diệp Kiệt đưa tay nâng trán, ta đương nhiên biết ngươi đang ở đây làm cái gì, ta là hỏi ngươi vì cái gì làm như vậy. Bởi vì nàng trả lời đề mục nhiều hơn ta. Nam Linh Hạc mình cũng không biết vì cái gì, đành phải đem mơ hồ ánh mắt nhìn về phía Diệp Kiệt. Tốt lắm, giống không phải lý do chứ. Diệp Kiệt nhìn nàng một cái, đội ngũ trình tự cũng không phải dựa theo trả lời bao nhiêu để tới, mà là căn cứ tới trước tới sau quyết định, ngươi đã so với nàng tới trước, nên đứng ở phía trước nàng mới đúng. Ách. Nghe Diệp Kiệt giảng thuật, liền ngay cả nữ tử áo xanh cũng không nhịn được quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ta đến nói cho ngươi biết vì cái gì, bởi vì ta so nơi này tất cả mọi người càng thêm ưu tú, các ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là chậm trễ ta trở thành chính thức quỷ sai. Diệp Kiệt nhướng nhướng mày, làm sao mà biết? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tại khoa cử trong cuộc thi trả lời tất cả đề mục, coi như bên trên so người khác càng thêm ưu tú sao? Nghe vậy, nữ tử áo xanh đem ánh mắt nhìn về phía phương xa sinh tử bộ, trong mắt hơi có chút tự đắc nói, ta Tạ Tâm Vũ thông thức chu dịch bói toán, am hiểu toán học phong thủy, những người này ai có thể so ra mà bự ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng còn có thể có ta lợi hại? Tạ Tâm Vũ mắt nhìn Nam Linh Hạc, gặp Nam Linh Hạc liền vội vàng lắc đầu, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, kéo xuống sinh tử bộ tán trang lúc, lấy được linh lực tẩy lễ cùng chia cửu đẳng, mạnh nhất vừa chờ tẩy lễ, đủ để cho cấp 1 sơ kỳ người lập tức bước vào cấp 1 đỉnh phong phương diện, kém nhất cửu đẳng tẩy lễ, hiệu quả còn không bằng một viên hạ phẩm linh thạch bây giờ tới. Nàng ngạo nghễ nhìn chung quanh một vòng, lại nói, nơi này có nhiều người như vậy, có thể có một người thu hoạch được ngũ đẳng tẩy lễ, đều xem như cực kỳ hiếm thấy sự tình, mà ta căn cứ quẻ tượng đến xem, kém cỏi nhất cũng có thể thu hoạch được tứ đẳng tẩy lễ, ngươi nói những người này có tư cách gì sắp xếp ở phía trước ta? Nghe nàng lời nói hùng hồn, xếp tại người phía trước giận mà không dám nói gì. Chính như Tạ Tâm Vũ nói, đối với như thế nào lựa chọn sử dụng chất chứa linh lực nhiều nhất tàng trang, trong lòng bọn họ không có nửa điểm đầu mối, dù sao nhìn từ ngoài, sinh tử bộ giao diện chưa kéo xuống đến trước đều là giống nhau đấy, chỉ có thể dựa vào vận khí luống cuống, làm sao có thể cùng tinh thông bói toán Tạ Tâm Vũ so sánh. Thấy không có người theo tiếng, Tạ Tâm Vũ lộ ra tự đắc đủ cười, vào thời khắc này, hai của nàng bên cạnh lại truyền đến một trận làm nàng đủ cười ngưng trệ thanh âm. Cũng không thể nói như vậy, làm sao ngươi biết, ngươi lấy được linh lực tẩy lễ nhất định là tốt nhất. Ta dám cam đoan, nhất định có người lấy được linh lực tẩy lễ so ngươi càng tốt hơn. Nói ra lời ấy đúng vậy Diệp Kiệt. Gặp có người dám can đảm chất vấn, Tạ Tâm Vũ quả là nhanh muốn sủ lông, ngươi nói ai có năng lực lấy được so với ta tốt hơn linh lực tẩy lễ? Chỉ bằng những này ngay cả toán học đều không làm rõ ràng được du hồn sao? Ta ngược lại muốn xem ai có năng lực như thế. Nghe vậy, Nam Linh Hạc cũng tò mò nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút trong miệng Kiệt ca người kia đến tuột cùng là ai. Diệp Kiệt đưa tay, vỗ vỗ Nam Linh Hạc bả vai, người kia ngay tại trước mặt của ngươi. Chỉ bằng nàng? Tạ Tâm Vũ hừ nhẹ một tiếng, trên dưới nhìn đánh giá Nam Linh Hạc, hiển nhiên không có đem để vào mắt. Ừm, ta. Liền ngay cả Nam Linh Hạc cũng đưa tay chỉ chính mình, dùng tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Diệp Kiệt. Diệp Kiệt đối với cái này mười phần chắc chắn, lại nói với Tạ Tâm Vũ, ngươi không tin phải không? Không bằng tới đánh cái đánh cược nhỏ tốt, tiền đặt cược chính là ngươi tại khoa cử trong cuộc thi trả lời tất cả để mục lấy được 1000 âm đức ban thưởng. Thế nào, ngươi sợ sao? Ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Tạ Tâm Vũ không chút do dự liền đón lấy đồ ước, đã ngươi không kịp chờ đợi muốn đưa 1000 âm đức cho ta, vậy ta cũng chỉ đánh thu nhận. ta ngược lại muốn xem các ngươi không thông toán học chi đạo, muốn làm sao từ sinh tử bộ vô tận số trang ở bên trong chọn lựa ra tốt nhất vừa trở tẩy lễ. Nói xong, nàng liền không nói nữa, mà là ngưng thần nín hơi, mượn xếp hàng trong khoảng thời gian này, lệnh nội tâm khôi phục lại tỉnh táo nhất trạng thái, từ đó vì tiếp xuống chọn lựa tàn trang sáng tạo ưu thế. Mà tại một bên, Nam Linh Hạc cũng có chút không hiểu, Kiệt ca, ngươi tại sao phải đưa âm đức cho nàng?
Cái gì?
Diệp Kiệt bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, không phải ta tại đưa âm đức cho nàng, chính tương phản, là nàng tại đưa âm đức cho chúng ta. Đừng nhìn sinh tử bộ tất cả số trang sở tới sở lui đều giống như lúc, nhưng mỗi một trang bên trong tích chứa linh lực, lại là ngày đêm khác biệt. Nàng tự cho là nắm giữ chu dịch bói toán, liền có thể đạt được tốt nhất tẩy lễ, còn xem thường những người khác, vừa vặn liền do ngươi xuất thủ, cho nàng một bài học. Nghe xong Diệp Kiệt giải thích, Nam Linh Hạc cũng lộ ra cái hiểu cái không ánh mắt, Kiệt ca, vậy ta muốn làm thế nào? Diệp Kiệt lại lộ ra đã tinh trước thần sắc, không cần lo lắng, còn nhớ rõ trước ta đã nói với ngươi sao? Ngươi không cần suy nghĩ, chỉ cần đi theo cảm giác là được rồi. Nghe vậy, Nam Linh Hạc nở nụ cười hớn hở, nguyên lai đơn giản như vậy là được rồi. Không bao lâu, liền vòng đến trên tạ tâm vũ trước, tại cấp 5 phán quan nhìn chăm chú phía dưới, nàng tại trước mặt sinh tử bộ đứng vững, chuyên chú lại mau lẹ lật qua lật lại lên trang sách, động tác nhu hòa linh xảo. Khiến người đứng xem kinh ngạc chính là, vô luận nàng làm sao lật, cũng lật không đến trang sách cuối cùng, con mắt của nàng không nháy mắt ngóng nhìn trang sách, rõ ràng trang sách phía trên không có vật gì, nhưng hiện ra tại nàng con ngươi phía trên đấy, lại là mặt khác một bức cảnh tượng, xuyên thấu qua trang sách tầng ngoài, nàng phảng phất thấy được phía dưới lưu chuyển linh lực mạch lạc, đồng thời ở trong lòng cấp tốc xem bói dự đoán. Chính là chỗ này một tờ. Rốt cuộc, tại lật ra phải có một chén trà thời gian về sau, Tạ Tâm Vũ con ngươi co rụt lại, chuẩn xác đã tập trung vào một chương nhìn qua bề ngoài xấu xí, ngược lại tràn ngập một chút ấu vàng dấu vết trang sách. Nàng đưa tay dùng sức xé ra, theo trang sách cùng sinh tử bộ tách rời, chừng một người lớn nhỏ linh lực đoàn đột nhiên hiện lên, lại hướng về thân thể của nàng rót vào. Nhìn thấy như thế dị tượng, vừa mới dẫn tới quỷ sai lệnh du hồn nhóm, nhao nhao lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tràn vào trong cơ thể của Tạ Tâm Vũ linh lực, xa so với tràn vào trong cơ thể của bọn họ càng thêm khổng lồ, so với cái kia chỉ có lớn bằng ngón cái cựu đẳng linh lực tẩy lễ, càng là tràn đầy gấp trăm lần có thừa. Trong lúc nhất thời bọn hắn nghị luận ở Mỹ, đó chính là chu dịch bói toán lực lượng à, có thể tuyển ra chất chứa linh lực nhiều nhất trang sách. Ta lật ra mấy trăm trang, mỗi một trang trong mắt ta đều không có bất luận cái gì phân biệt, nếu không phải phán quan thúc giục, ta có thể đứng ở nơi này tuyển chọn một ngày một đêm. Lần này ta xem như minh bạch, vì sao nàng như thế tự phụ rồi, nếu là ta có được năng lực như vậy, ta khẳng định so với nàng còn muốn càng thêm tự phụ. Nhìn điệu bộ này nói ít cũng là tam đẳng tẩy lễ, cùng nàng đánh cược người kia nhất định phải thua, người kia sẽ không bói toán, tìm thư viện muốn thế nào mới có thể vượt qua. Đem sinh tử bộ bên trong hiện lên linh lực thu nạp hoàn tất, Tạ Tâm Vũ toàn thân tản ra tràn đầy khí thế, hồn thể cũng biến thành ngưng thực không ít, thực lực từ ban sơ cấp 1 sơ kỳ, nhảy lên đến cấp 1 hậu kỳ, không khỏi hài lòng cười một tiếng, nhìn thấy không? Đây cũng là tam đẳng tẩy lễ mang tới chỗ tốt, mỗi vị quỷ sai chỉ có một lần thu hoạch được linh lực tẩy lễ cơ hội, hiện tại tới phiên ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chuẩn bị kỹ càng 1000 âm đức đi. Đối mặt Tạ Tâm Vũ chế giễu, Nam Linh Hạc cổ co rụt lại, giống như chỉ chim thấy cung gặp cảnh con cũng sợ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Kiệt, đã nhận được Diệp Kiệt khẳng định ánh mắt về sau, lúc này mới lấy dũng khí đi tới sinh tử bộ. Tại trước mặt sinh tử bộ đứng vững, Nam Linh Hạc vốn định học Tạ Tâm Vũ động tác, nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, kết quả vừa cầm lên sinh tử bộ, liền một cái tay trượt, đem rơi trên mặt đất. Hậu phương, Diệp Kiệt trợn to mắt, không riêng gì hắn, liền ngay cả giám sát việc này cấp 5 phán quan cũng vô pháp bình tĩnh. Tạ Tâm Vũ cười lớn tiếng hơn, ngươi đến cùng đang làm gì? Thực sự không bỏ ra nổi âm đức, hiện tại nhận thua còn tới kịp. Ô, thật xin lỗi. Nam Linh Hạc cuốn quýt lượm sinh tử bộ lên, cũng không dám lại mù lật, tiện tay xé một tờ xuống tới. Thấy thế, Tạ Tâm Vũ nhịn không được lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại chỗ nào, lại muốn khiêu chiến tinh thông chu dịch bói toán ta đây, hiện tại xem ra, ngươi rõ ràng sẽ chỉ làm ẩu nha, vẫn là nhanh lên chuẩn bị kỹ càng 1000 âm đức, ha ha vân vân. Tạ Tâm Vũ lời còn chưa dứt, phát sinh trước mắt một màn, lại làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối, trong cổ họng rốt cuộc không phát ra được một cái âm tiết. Theo Nam Linh Hạc đem cái kia một tờ kéo xuống, bàng bạc linh khí từ trong sinh tử bộ trào lên mà ra, tuôn ra linh lực hóa thành chập trùng thủy triều, bao quanh mở mịt bao bọc nàng trong đó, xa xa nhìn lại, phảng phất đặt mình vào mộng ảo tiên cảnh. Chương 24, Nam Linh Hạc khiêu chiến chương 24, Nam Linh Hạc khiêu chiến theo vô cùng to lớn tẩy lễ linh lực, như nước sông quần quận từ trong sinh tử bộ tuôn trào ra, lại hướng phía trong cơ thể của Nam Linh Hạc tụ tập mà đi, phù cận đám người, vô luận là trước một bước hoàn thành xé sổ ghi chép du hồn, hay là mở miệng đùa cận Tạ Tâm Vũ, đều bị tuôn trào ra linh lực mở mịt chấn kinh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta chưa hề gặp linh lực tẩy lễ xuất hiện qua bực này dị tượng. Vừa rồi bất quá là tam đẳng tẩy lễ, phát ra tuôn ra linh lực, liền dẫn tới làm cho người rung động dị tượng, bây giờ linh lực dị tượng hơn xa trước đó, chẳng lẽ tẩy lễ phẩm cấp so tam đẳng còn cao hơn? Ai biết người kia tại xé sổ ghi chép lúc đến cùng làm cái gì? Ta cũng chỉ thấy được nàng cố ý đem sinh tử bộ vứt xuống đất, chẳng lẽ chính là bởi vì duyên cớ này, liền có thể thu hoạch được cao phẩm cấp linh lực tẩy lễ sao? Nghe mọi người liên tiếp kinh hô, liền ngay cả Tạ Tâm Vũ, giờ phút này cũng lộ ra mấy phần kinh nghi bất định thần sắc, nội tâm ở trong một trận bối rối, điều đó không có khả năng. Đây là nhất đẳng tẩy lễ dấu hiệu, nàng đến cùng làm cái gì? Vì cái gì vậy mà có thể thu được bực này ban ân? Chỉ tiếc, không ai có thể trả lời Tạ Tâm Vũ thời khắc này nghi hoặc, dù là nội tâm của nàng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, cũng chỉ có thể ngốc tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua bị khổng lồ linh lực mở mịt bao bọc Nam Linh Hạc. Như thế nào? ngươi bây giờ cái kia minh bạch, người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý rồi. Diệp Kiệt chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của nàng, chậm rãi mở miệng. Thứ. Diệp Kiệt lời nói này, đổi lấy Tạ Tâm Vũ lạnh lùng thoáng nhìn, nàng đưa tay móc ra vừa mới kéo xuống tàn trang, rất nhanh, trong ngực Diệp Kiệt tàn trang cũng truyền tới một trận chấn động. Diệp Kiệt móc ra tàn trang, đã thấy phía trên viết đến, sinh tử bộ ký sổ, chính quán 12 năm đông, quỷ sai Kiệt thu vào đến từ quỷ sai Vũ 1000 âm đức. Trước mắt âm đức, 6000 có chơi có chịu, lần này coi như ta xem thường nàng, nghĩ không ra nàng kéo xuống tàn trang thủ pháp đặc biệt như vậy, ở trong nào rượu thậm chí ngay cả ta cũng xem không hiểu. Bất quá, ngoại trừ nàng ra, còn lại du hồn có thể nhập không được ta pháp nhãn. Thấy mình thua, Tạ Tâm Vũ cũng không làm nhiều dây dưa, sảng khoái đem thua trận âm đức giao cho Diệp Kiệt. Lúc này, Nam Linh Hạc một mặt mừng rỡ chạy tới, đi qua vừa chờ linh lực tẩy lễ về sau, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, đi tới cấp 1 đỉnh phong vương diện, so Diệp Kiệt cũng chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Nàng đem trong tay màu vàng xanh nhạt lệnh bài giơ lên cao cao, phía trên khắc lấy một cái hạt chữ, hiển nhiên cái kia chính là nàng quỷ sai lệnh. Kiệt ca, ngươi thấy được sao? Ta rốt cuộc trở thành chính thức quỷ sai. Nam Linh Hạc mặt mũi tràn đầy vui sướng. Diệp Kiệt khen ngợi cười một tiếng, ôm quyền chúc mừng, bây giờ ngươi cũng thành chính thức quỷ sai, lấy ngươi thiên phú, đợi một thời gian, nói không chừng có cơ hội đăng lâm quỷ tiên vị trí, vậy ta liền ở đây chúc mừng ngươi rồi, quỷ sai hạ. Đối mặt Diệp Kiệt chúc, vui vẻ ra mặt Nam Linh Hạc, khỏe mắt cong như ngựa nhà, huyền chuyển ba quang bên trong cất giấu như nước ôn lu, lại nghe được một trận không phục tiếng hừ lạnh truyền đến, quỷ sai hạ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần này coi như ta tu hành không tới nơi tới chốn, để ngươi thắng một đầu. Đây là của ta quỷ sai tử lệnh, ta còn muốn lần nữa khiêu chiến ngươi. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một cái đen kịt lệnh bài từ không trung bước ra tới. Nam Linh Hạc hai tay ôm đầu, a một tiếng ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay mắt lanh lẹ. Diệp Kiệt đưa tay rối ra, liền đem ném tới lệnh bài chuẩn xác trộm trong tay. Lật cổ tay xem xét lệnh bài trên có khắc một cái vũ chữ. Thằng đến xác nhận không có nguy hiểm về sau, tội nghiệp Nam Linh Hạc lúc này mới đứng lên, mở to bất lực ánh mắt nhìn về phía Diệp Kiệt. Ô, nàng tại sao phải cầm đồ vật này ta? Diệp Kiệt lắc đầu, nàng không phải muốn lệnh ngươi, là cho ngươi lưu lại khối quỷ sai tử lệnh, đã có tấm lệnh bài này, nàng liền có thể nhanh chóng liên lạc với ngươi. Xem ra nàng đối với lần thất bại này không phục lắm, còn phải lại lần khiêu chiến ngươi. A, vậy ta nên làm cái gì? Nam Linh Hạc không biết làm sao nhìn qua Diệp Kiệt. Không cần lo lắng, ta tin tưởng vận khí của ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng đấy. Diệp Kiệt đối nàng tràn ngập lòng tin. Đã Tạ Tâm Vũ vô tâm hối cải, còn muốn tiếp tục đến đưa âm đức, vậy cần phải toàn bộ vui vẻ nhận mới tốt. Trấn an được Nam Linh Hạc về sau, Diệp Kiệt hỏi Tạ Tâm Vũ, ngươi muốn làm sao so? Liền so sang năm một năm tròn tích hiệu quả xếp hạng. Xếp hạng thấp chính là cái kia, muốn đem một năm tròn lấy được toàn bộ âm đức đều giao cho đối phương, thế nào? Ngươi dám tiếp sao? Tạ Tâm Vũ hai tay vây quanh trước người, trong lời nói rất có vài phần khiêu khích thú vị. Nam Linh Hạc không quyết định chắc chắn được, đành phải đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Diệp Kiệt. Diệp Kiệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có cái gì không dám. Bất quá nếu như ngươi là thua rồi, đến vì hành động hôm nay, hướng Nam Linh Hạc hảo hảo xin lỗi. Tạ Tâm Vũ không vui, quay đầu qua nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, lần này các ngươi rốt cuộc muốn lấy cái gì thắng ta? Nói xong, nàng liền quay người rời đi, lưu tại chỗ Nam Linh Hạc, chỉ có thể mở to không hiểu con mắt nhìn qua Diệp Kiệt, mình rốt cuộc muốn bắt cái gì thắng nàng đâu? Tóm lại, chúng ta vẫn là nhanh đi nhận nhiệm vụ đi, bằng vào thiên phu thần thông của ngươi, hẳn là có thể đủ tiếp đến một cái thật tốt nhiệm vụ mới đúng. Diệp Kiệt nhắc nhở, lại từ trong ngực lấy ra một khối hắc thạch cùng một đoạn cánh khô, đó là hắn trước đây không lâu từ bé trai trên thân lấy được chiến lợi phẩm, đây là xúc địa thạch cùng thanh minh chi, quỷ sai dùng bọn chúng đi tới đi lui nhân gian, số lần sử dụng hết, cần tiêu hao âm đức bổ sung mới được. Bình thường dẫn hồn nhiệm vụ đều có thể thanh lý xúc địa thạch cùng thanh minh chi tiêu hao. Nam Linh Hạc đem tiếp nhận, trong mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ tò mò, nàng gặp qua Diệp Kiệt sử dụng hai cái này pháp bảo, chỉ là tự tay thử nghiệm còn là lần đầu tiên. Được Diệp Kiệt dẫn dắt, hai người rất nhanh liền tới đã đến nhiệm vụ bảng trước. Nhìn qua trên bảng rực rỡ muôn màu nhiệm vụ, Nam Linh Hạc đơn giản bị hoa mắt. Diệp Kiệt chỉ vào trên bảng lớn nhỏ không đều báo cáo, giới thiệu nàng nói, bây giờ ngươi đã trở thành chính thức quỷ sai, trên này nhiệm vụ đều có thể tùy ý xác nhận. Lấy trước mắt ngươi thực lực, tốt nhất vẫn là xác nhận cấp bính, cấp đinh nhiệm vụ, hạng A, ớt cấp nhiệm vụ 10 phần khó khăn, có thể sẽ đối đầu cấp 3, cấp 4 địch nhân, hơi không cẩn thận, liền sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm. Đương nhiên càng cao cấp nhiệm vụ, ban thưởng âm đức liền càng nhiều. Dừng một chút, Diệp Kiệt lại nói, bất quá sự tình cũng có ngoại lệ, hạng A bên trong cũng có thủ lao phong phú, hoàn thành lại hết sức đơn giản nhiệm vụ. Bình thường quỷ sai xác nhận nhiệm vụ lúc, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, cẩn thận cân nhắc nhiệm vụ thủ lao phải chăng phù hợp, đồng thời cũng muốn cân nhắc mình liệu có thể tiếp nhận nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bất quá lời của ngươi cũng là không cần quan tâm những thứ này. Vẫn là không cần suy tư, nhắm mắt lại tùy tiện chọn một chương xuống đây đi. Diệp Kiệt đối với Nam Linh Hạc Thiên Phú thần thông tràn ngập tự tin, đối nàng mà nói, nhắm mắt lại lung tung lựa chọn liền có thể đạt được chính xác kết quả, một khi chính mình dùng sức suy nghĩ, ngược lại mới có thể chuyển xấu. Diệp Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, từng trận mây đen từ lòng bàn tay của hắn hiện hiện, hắn đưa bàn tay bao trùm tại Nam Linh Hạc gương mặt trước, trong cơ thể linh lực một trận phun trào, đưa tay lấy ra về sau, nồng đậm mây đen phong bế Nam Linh Hạc hai mắt. Nam Linh Hạc tò mò sờ lên khuôn mặt của mình, hai tay không ngừng hướng về phía trước tìm tòi, "Kiệt ca, trời làm sao đột nhiên đen?" "Không cần lo lắng, chờ ngươi lựa chọn một cái nhiệm vụ về sau, hết thảy đều sẽ khôi phục như thường." Diệp Kiệt phù chính thân thể của nàng, làm cho hắn một mặt luống cuống hướng phía trước nhiệm vụ bảng đi đến. Nam Linh Hạc hai tay loạn vùng, thân hình giống uống say lung la lung lay tiến lên, lung tung ở giữa bổ xuống một hạng nhiệm vụ báo cáo, Diệp Kiệt lập tức tiến lên, tán đi phong tỏa nàng tầm mắt mây đen. Túi đầu nhìn bố cáo một chút, Nam Linh Hạc có chút không hiểu, "Kiệt ca, hạng A nhiệm vụ là tốt nhất nhiệm vụ sao?" "Chờ một chút, cho ta xem một chút." Diệp Kiệt sững sờ, hạng A nhiệm vụ ban thưởng phong phú, nhưng tính nguy hiểm cùng thất bại trừng phạt đều là còn lại nhiệm vụ không thể so, vạn nhất tiếp vào cái gì hung hiểm nhiệm vụ, coi như không dễ làm rồi, liền xem như cấp 4 hắc bạch vô thường, cũng không dám cam đoan nhất định có thể vô hại hoàn thành giáp đẳng nhiệm vụ. Áp sát tới, đem bố cáo bên trên nội dung để ở trong mắt, Diệp Kiệt thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vào thời khắc này, trong lực Nam Linh Hạc tản trang khẽ chấn động, nàng móc ra tản trang, kinh ngạc phát hiện, đạo đạo mới tinh mục đích đang tại tản trang phía trên hiện hiện. Sinh tử bộ ghi chép, chinh quán 12 năm đông, quỷ sai hạc xác nhận hạng A nhiệm vụ, thân phận phân biệt nhiệm vụ bản tóm tắt, quỷ sai ở nhân gian bắt được thần bí du hồn, sinh tử bộ bên trên không có cái gì ghi chép, cũng không cách nào đem đầu nhập giếng luân hồi, phán quan vì đó ưu phiền. Xác nhận nhiệm vụ người, cần tại trong 3 năm điều tra rõ thần bí du hồn thân phận, lai lịch. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 âm đức thất bại trừng phạt, khấu trừ 200.000 âm đức từ nhiệm vụ miêu tả đến xem, đó cũng không phải một cái nhiệm vụ nguy hiểm, mặc dù là hạng A nhiệm vụ, nhưng liền xem như phổ thông quỷ sai cũng có cơ hội hoàn thành, chỉ là nhiệm vụ thất bại trừng phạt tương đương khắc nghiệt, để cho người ta chủ bước. Bình thường quỷ sai một năm cũng liền có thể kiếm được 10.000 âm đức, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể thu hoạch 200.000 âm đức, tương đương với phổ thông quỷ sai lao động 20 năm tù lao, đủ để cho ngươi đang ở đây trong tỉ thí thắng qua Tạ Tâm Vũ. Đem nhiệm vụ tin tức nhìn ở trong mắt, trong lòng Diệp Kiệt vui mừng, chỉ cần trong vòng 1 năm hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được 200.000 âm đức tù lao, đủ để cho Nam Linh Hạc lấy được tỉ thí thắng lợi. Rất nhanh, liền có trong điện quỷ sai đem một cái bộ dáng quái dị cấp 1 du hồn đưa đến trước mặt hai người. Diệp Kiệt trên dưới dò xét du hồn một chút, gặp nàng có một đầu trắng hơn tuyết tóc trắng, tóc dài một mực tản mát bên hông, còn ngươi càng là như ác quỷ bình thường huyết hồng sắc, ánh mắt nhìn qua cũng không hung lệ, ngược lại lộ ra mấy phần u buồn bị thương, hai tay bị đèn kịt dây thường một mực buộc, trên chân cũng treo xiềng xích, làm nàng không có cách nào thoát đi. Nam Linh Hạc cũng nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ kinh ngạc, dù là tại quỷ quái tụ tập minh phủ bên trong, nàng cũng chưa từng gặp qua bộ dáng đặc biệt như vậy du hồn. Diệp Kiệt nhíu mày, nói ra cái nhìn của mình, nàng xem ra mười phần đặc biệt, không giống với ta đã thấy bất luận cái gì sinh linh. Đúng, để cho ta cho mượn sinh tử bộ lực lượng, điều tra thêm lai lịch của nàng. Diệp Kiệt xuất ra tàn trang, lại đem tàn trang dán tại tóc trắng du hồn trong tay, tàn trang bên trên rất nhanh liền hiện ra mới tinh ghi chép. Đem tàn trang thu hồi về sau, nhìn qua nội dung phía trên, không khỏi hơi sững sờ. Sinh tử bộ hồ sơ, tính danh, giai vị, sở học công pháp, thiên phú thần thông, âm đức. Điều đó không có khả năng, làm sao lại không có hồ sơ đâu? Diệp Kiệt mắt nhìn trước mặt tóc trắng du hồn, lại lần nữa đem tàn trang dán tại trên tay của nàng, phía trên kết quả như cũng không có một chút biến hóa. Thử nghiệm không có kết quả, Diệp Kiệt lắc đầu, ta xem như minh bạch, vì sao nhiệm vụ này có thể xếp tại hạng A rồi, đừng nói là ta dùng sinh tử bộ dò xét, liền xem như phán quan đến điều tra, chỉ sợ cũng không có bất kỳ kết quả gì. Lúc này nhưng phiền toái, ngay cả sinh tử bộ đều vô dụng, lại cái kia từ nơi nào tìm manh mối đâu? Diệp Kiệt nhíu mày, thẳng đến trông thấy một bên Nam Linh Hạc, mới chợt hiểu ra, ta hiểu được. Có lẽ những người khác tra không được thần bí du hồn lai lịch, đối với ngươi mà nói lại là dễ như trở bàn tay, đi, chúng ta về trước tiểu hương lại nghĩ biện pháp. Một bên, Nam Linh Hạc mở to tò mò đôi mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt trống rỗng tóc trắng du hồn, thẳng đến bên tai truyền đến Diệp Kiệt lời nói, nàng lúc này mới mơ hồ ngẩng đầu, chúng ta muốn làm gì? Diệp Kiệt không đáp, chỉ là mang theo nàng cùng tóc trắng du hồn, bước nhanh trở lại tiểu hương tầng hầm, từ trước kia kiểm kê tốt tạp vật ở bên trong, tìm được Ngọc Lan tìm kiếm phụ mẫu lúc sử dụng đại đường địa đồ. Đem địa đồ ở trên tường treo tốt, lại đem treo lên trường cùng mũi tên đưa cho Nam Linh Hạc, Diệp Kiệt lúc này mới hài lòng nói, hiện tại phải xem ngươi rồi, có lẽ cái khác quỷ sai sẽ đối với tóc trắng du hồn lai lịch không hiểu ra sao, không biết từ đâu ra tay, muốn lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể điều tra rõ du hồn địa chỉ mới đúng. Nghe vậy, Nam Linh Hạc mừng rỡ gật đầu, nàng dựa theo Diệp Kiệt dạy bảo phương pháp, nhắm mắt lại dương cung lắp tên, dây cung chấn động, tên bắn ra lúc này bắn không trúng địa, đâm vào một bên trên tường. Nam Linh Hạc che miệng kinh hô, cuống quýt chạy tới đem tiễn nhặt lên, không có ý tứ, Kiệt ca, ta vẫn là lại bắn một tiễn tốt. Diệp Kiệt lại khoát tay áo, không cần, của ngươi tiễn chắc là sẽ không sai. Như vậy đáp án chỉ còn một loại khả năng, nàng cũng không phải là Nam Chiêm Bộ Châu người, mà là đến từ cái khác địa khu. Lần này có chút khó khăn rồi, muốn vượt qua một cái lục địa, cần xuyên qua bền chắc không thể phá được mặt đất kết giới, chỉ có tiên nhân phương diện tồn tại mới có thể làm được điểm này. Trong tay quỷ sai xúc địa thạch, nhưng không cách nào vượt qua mặt đất kết giới, coi như chúng ta tra được địa chỉ của nàng, cũng không có biện pháp tiến đến dò xét. Nam Linh Hạc hơi có vẻ kinh ngạc, đã dạng này, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại ta nhiệm vụ thứ nhất liền muốn đã thất bại à? Nói xong, Nam Linh Hạc nâng lên miệng, lỗ tai rủ xuống, cả người đều đắm chìm trong nhiệm vụ thất bại buồn rầu ở bên trong, thẳng đến Diệp Kiệt vô vô bờ vai của nàng, thần sắc lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Không cần lo lắng nhiệm vụ có thời gian 3 năm, cùng Tạ Tâm Vũ tỉ thí, cũng có được 1 năm kỳ hạn, ngươi có đầy đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Kiệt ta đuổi nàng nói, thời gian còn rất dư dả, hiện tại nói thất bại còn hơi sớm. Rất nhanh, Diệp Kiệt liền đem ánh mắt bỏ vào tóc trắng du hồn trên thân, đã dò xét phương pháp vô hiệu, cũng chỉ có thể từ trên người nàng lại nghĩ biện pháp rồi, hỏi, ngươi tên là gì? Đối mặt Diệp Kiệt hỏi thăm, tóc trắng du hồn không nói một lời, ánh mắt hờ hững. Diệp Kiệt lại nói, ta có thể giúp ngươi, ngươi có lời gì muốn nói sao? Lại hoặc là, ngươi nghe hiểu được lời nói của ta sao? gặp tóc trắng du hồn thần sắc mờ mịt, căn bản vốn không từng để ý chính mình vấn đề, Diệp Kiệt gãi đầu một cái, giống như không có cách nào cùng nàng tiến hành giao lưu đâu, tình huống cũng biến thành phức tạp. Tóm lại, ngươi trước thử cùng nàng câu thông tốt, nhìn xem có thể hay không được cái gì tin tức, bất kể nói thế nào, đây đều là 200.000 âm đức đại nhiệm vụ. Ta hiện tại muốn đi nhân gian nhìn xem. Diệp Kiệt nhắc nhở, gặp Nam Linh Hạc đưa ánh mắt bỏ vào du hồn trên thân, liền yên tâm rời đi. Tấu chương xong, chương 25, Hạ Vi kinh biến chương 25, Hạ Vi kinh biến chôn xương bãi cắt bên cạnh. Một đám vũ dũng tinh tráng thợ săn, mỗi người cầm trong tay một cây trường mâu, đang có tổ chức hợp lực đi săn, bọn hắn người khoác màu vàng sẫm cổ trên áo, còn lưng eo, cùng bãi cắt hoàn cảnh hòa làm một thể, yên tĩnh nhận nút chờ đợi thời cơ tiến đến. Đám người muốn đi săn đối tượng, chính là bờ sông thành quần kết đội tôm. Tôm tính tình dữ dội, động một tí mấy chục cái cùng một chỗ hành động, từng cái cũng như con ngẻ lớn nhỏ, thân thể trải rộng cứng rắn giáp sát hiện ra no bụng trải qua nước sông cọ rửa gỉ màu xanh biên giới chỗ càng có rõ ràng đâm hình dáng nô lên khiến cho nhìn qua càng không tốt gây, trên đầu dựng thẳng hai đạo trưởng dài xúc tu, màu đỏ tôm kìm bên trên hiện ra màu máu vết tích, thực lực từ cấp 1 trung kỳ đến cấp 1 đỉnh phong không giống nhau, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức nguy hiểm. Rất tốt, lại hướng phía trước bỏ mấy bước. Bọn này tôm lạc đàn rồi, chuẩn bị động thủ, nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ lưu lại, ngàn vạn không thể thả chạy bất luận cái gì một cái. Xác nhận không sai về sau, Bát Yêu đội trưởng Tề Phong nhanh chóng hạ lệnh, mọi người tại hắn ủng hộ hạ ngưng tụ lòng tin, đoàn kết nhất trí, dù là phía trước đối mặt là thực lực mạnh mẽ yêu thú, cũng không có bất luận cái gì lùi bước tâm ý đem những cái kia yêu thú biến thành chúng ta bữa tối. Tề Phong ra lệnh một tiếng, nhìn như bằng phẳng dưới bờ cát, đông dưng đập ra mấy đạo nhân ảnh, chúng thợ săn từ ẩn nấp chỗ nhảy lên mà ra, giơ cao lên trong tay trường mâu, hung hăng đâm về bị đám người vây quanh tôn. Sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên, tại mọi người liên tiếp mãnh liệt đâm phía dưới, gần nhất vài đầu tôn căn bản gánh không được công kích như vậy, trường mâu đâm xuyên qua bọn chúng giáp xác, đương theo lấy làm cho người dùng mình xé rách âm thanh, màu xanh đen vết máu dọc theo đâm xuyên vết thương không ngừng chảy xuống, con nghẽ lớn nhỏ thân thể dần dần mất đi khí lực, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Đột nhiên bị tập kích, tôn bảy cũng cảnh giác lên, nhanh chóng đem trận hình tàng ra, thân thể to con phụ trách ngăn cản thợ săn vây bắt, thà rằng bẻ gãy tôn kìm, cũng muốn đem đám thợ săn đâm tới trường mâu một mực giam cầm, không cho bọn hắn đâm tới cơ hội. Tối hậu phương một cái động tác bén nhạy nhanh chóng triệt thoái phía sau, chuẩn bị đến kinh hà hạ gọi cao giai yêu thú. Đừng cho nó chạy. Gặp tình hình này, Tề Phong nội tâm lo lắng, sợ hai hôm qua một màn lại lần nữa tái diễn. Nếu là trốn về kinh hà bên trong tôn, gọi hai đầu trở lên đại áp, chỉ sợ bắt yêu trong đội phần lớn người cũng khó khăn trốn một kiếp. Hắn rút kiếm tiến lên, chuẩn bị chặn giết đào tẩu tôn, nhưng trở ngại cản đường hai cái quá mức hung manh không thể toàn nguyện. Không sợ chết tôn, tha rằng kéo lấy bị chém đứt thân thể, cũng muốn đem hết khả năng ngăn cản hắn tiến lên bước chân, đủ loại cản đường tiến hành, làm hắn như hàm vũ bùn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tôm trùng nhập kinh hà. Nguy nan trước mắt, lại nghe được một trận tiểu a chuyển đến, cùng bạo âm thanh xé gió gào thét mà tới, cứng rắn như sắt nắm đấm từ chạy trốn tôm đỉnh đầu rơi lở, như mãnh hổ hạ sơn, lấy thuần túy lực lượng đem tôm thân thể nện dẹp, màu xanh đen vết máu tại trên bờ cắt tứ tán phun tung tóe, vừa mới hoàn sinh mãnh liệt chạy trốn tôm, bây giờ chỉ còn sợi râu còn có thể có chút có rúm. Hạ Vi chậm rãi thu quyền, đôi mắt như lửa, lông mày hàm sát, thân thể thẳng tắp, như tuyệt không dao động cờ sĩ đứng sừng sững ở trên chiến trường. Làm được tốt. Hạ Vi, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, nhanh lên đem yêu thú giết sạch. Hạ Vi cử động lần này cũng thắng được một đám thợ săn tán thưởng, tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, mất đi đường lui tôm, rất nhanh liền bị đám người quét sạch trống không. Toàn bộ bãi cắt một bên, đều lưu lại tôm chia 5 xẻ 7 hải cốt, sau khi chiến đấu kết thúc, đám người chẳng những không có cảm thấy mỏi mệt, mỗi người trong mắt đều thần thái sáng láng, nhìn qua tàn phá yêu thú hải cốt, giống như là thấy được hoàng kim. Đối với đạp vào con đường tu hành đám người mà nói, không có cái gì so chất chứa phong phú linh lực thịt yêu thú, càng có thể tăng lên tu hành tốc độ được rồi. Đám người kiểm điểm chiến đấu được, đem đây mới nguyên liệu nấu ăn toàn bộ mang đi, đối với không chết tôm bổ sung mấy mâu. Trận chiến này thu hoạch tương đối khá, vui sướng tiếng cười bên tai không dứt. Hạ Vi cúi đầu, mắt nhìn dính đầy tối lam huyết dấu vết nằm đấm, lộ ra mấy phần ghét bỏ chi sắc, đang định đến bờ sông rửa tay một cái, bên tai lại chuyển đến một trận quen thuộc nhắc nhở, không nên tới gần, cẩn thận trong sông yêu thú. Có một đầu rất mạnh yêu thú, đang tại đáy sông lưỡng lự. Nghe vậy, Hạ Vi lăng lệ như lửa trong đôi mắt thần thái sáng lên, khóa chặt lông mày cũng như băng tuyết tan rã tăng ra, nàng ngắm nhìn đi vào bên cạnh đen kịt quỷ ảnh, cung kính nói, sư phụ. Diệp Kiệt khoát tay áo, ta lại mang theo mấy cái linh thạch cho ngươi. Đã có những linh thạch này, phối hợp thêm thịt yêu thú đến phụ trợ tu luyện, ngươi hẳn là có thể nhanh chóng đột phá đến cấp 1 hậu kỳ phương diện. Ừm, tiểu vi sẽ cố gắng. Hạ Vi lộ ra mấy phần vẻ cảm kích, vừa mới chiến thắng yêu thú vui sướng, cùng sư phụ lo lắng so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hạ Vi cô đương, ngươi đang ở đây nói một mình cái gì đâu? Đang nói, Tề Phong đội trưởng đi tới, bốn phía nhìn quanh, cũng chưa thấy ngoài Hạ Vi bóng người, liền đem việc này không hề để tâm, ngược lại cười nói, may mắn mà có Hạ Vi cô nương kịp thời xuất thủ, lúc này mới đem chạy trốn báo tin tôm ngăn lại, bằng không mà nói, chỉ sợ bắt yêu đội các huynh đệ lại phải gặp ưng rồi. Tính toán ra, đây đã là Hạ Vi cô nương lần thứ hai cứu vớt đội ngũ tại trong nước lửa rồi. Hạ Vi ôm quyền đáp lễ, đây là ta phải làm. Tề Phong không người nói, bắt yêu đội các huynh đệ đều muốn tính mạng giao cho tay ta, nếu là bọn hắn xảy ra điều gì không hay xảy ra, ta cũng không biết như thế nào hướng người nhà của bọn hắn bằng giao. Mỗi khi ngoại ý muốn phát sinh, dù chỉ là đám thợ săn bẻ gãy tay chân, nghe người nhà bọn họ kêu rên khóc giống, trong lòng của ta so bất luận kẻ nào đều khó chịu. Thân là bắt yêu đội đội trưởng, ta nhất định phải hướng Hạ Vi cô nương trịnh trọng cảm ơn. Đạt được Tề Phong sau khi nói cảm ơn, Hạ Vi đáy lòng cũng dâng lên mấy phần ấm áp, nàng nhìn về phía Diệp Kiệt, cũng đã nhận được Diệp Kiệt khẳng định ánh mắt. Đã yêu vật khó như vậy đối phó, Tề Phong đội trưởng vì sao còn muốn xuất lĩnh bắt yêu đội cùng yêu vật chiến đấu? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, Vương Thẩm nhưng là sẽ thương tâm. Hạ Vi nhịn không được hỏi. Tề Phong cười cười, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi Vương Thẩm hiện tại có thai, đời ta chính là ăn quá muộn tu hành thiệt thòi, trên thân còn để lại rất nhiều ám thương, cả đời đột phá cấp 3 vô vọng. Ta sắp xuất thế hài tử, cũng không thể dẫm vào ta vết xe đổ, ta muốn cho hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện, vậy thì phải một số lớn tiền bạc a. Hạ Vi nhẹ gật đầu, lại nghe Tề Phong nói, bất quá, năm gần đây thanh thạch trấn bên cạnh sống dưới nước yêu thú càng hung mãnh, ta cũng cảm thấy mấy phần lực bất tòng tâm. Chờ ta hài tử sau khi sinh, ta liền tan mất đội trưởng chức, hảo hảo làm bạn người nhà được rồi. Đang nói, lại nghe được phụ cận đội viên trong miệng liên thanh kinh hô. Khoảng cách bãi cát 20 bước xa trên mặt sông, nổi nổi lên một trận sáng chói hào quang chói sáng, như mộng như ảo, tựa như tinh lạc phàm trần. Hào quang từ một quả minh châu phát ra, minh châu chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài trắng loáng sáng long lanh, giống như thu nạp thiên tinh ánh trăng ngưng kết mà thành. Minh châu nằm ở theo gợn sóng phiêu lưu mà đến phía trên bờ ly, so biển có một người lớn nhỏ, mở ra sắc giống như là mở ra miệng động, màu tím mềm mại bờ lưỡi nâng minh châu, cái kia hoàn mỹ mà sung mãn trắng non minh châu, đủ để khiến bất luận cái gì xem người điên cuồng. Hoàn mỹ như vậy ngọc trai, nói ít cũng đáng trăm lượng hoàng kim. Chỉ cần ta có thể bắt nó tới tay, liền rốt cuộc không cần bất chấp nguy hiểm bắt giết yêu vật. Con của ta, thậm chí hài tử của ta hài tử, đều có thể được hưởng sung túc tài nguyên tu luyện. Nhìn qua sò biển bên trong lóe sáng chân châu, Tề Phong mắt đều thẳng, hô hấp cũng biến thành gấp rút, xung động trong lòng cũng không nén được nữa. Không riêng gì hắn, phụ cận rất nhiều thợ săn cũng giống như thế. Đây là bẫy dập, ngăn cản bọn hắn. Diệp Kiệt chau mày, ngữ điệu vội vàng, ánh mắt không nháy mắt rơi vào chạy xiết dòng sông phía dưới, ở nơi đó, vận sức chờ phát động yêu vật chính chờ đợi con mồi mắc câu. Hạ Vi vội vàng mở miệng cảnh cáo, cẩn thận, cái kia rất có thể là yêu vật bẫy dập, tuyệt đối không nên tới gần. Chỉ là, không đợi Hạ Vi nói xong, Tề Phong liền thả người nhảy lên, một cái lặn xuống nước đâm vào dòng sông bên trong, tiếp lấy nhanh chóng huy động hai tay, như một đầu như du ngư hướng phía sọ biển tới gần. Tề Phong làm sao không biết khả năng này là yêu vật bẫy dập, chỉ là chữ lợi vào đầu, đã không có do dự không gian. Tề Phong một tay cầm kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dòng nước, hướng phía sọ biển tới gần. Hắn sớm đã ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu là gặp được tôn, liền sử dụng kiếm quét ra trở ngại, tiến lên cưỡng đoạt chân châu, nếu là gặp được đại áp, thì từ bỏ chân châu, nhanh chóng lui về trên bờ. Trong dự đoán tập kích không có đến, hắn thuận lợi đi vào sọ biển bên cạnh, trên mặt mang không còn che giấu cuồng hỉ, hướng phía phiến trong bờ lì chân châu vươn tay. Bóng đen vào đầu rơi xuống, thì phản ứng Tề Phong đội vàng rút tay về, động tác nhưng vẫn là chậm một đoạn. Chỉ nghe một trận rợn người giòn vang truyền ra, Tề Phong lên tiếng kêu rên, đột nhiên khép kín sọ biển, đem hắn cánh tay phải một mực kẹp ở trong đó, ngay cả xương cốt cũng sinh sinh bẻ gãy, mảnh liệt máu tươi, nhuộm hồng cả sọ biển phụ cận mặt sông, thời gian dần qua hướng về dòng sông chỗ càng sâu lan tràn. Bắt yêu đội đám người rất nhanh vây quanh, đối khép kín sọ biển lại truy lại đánh, bọn hắn nắm lấy Tề Phong thân eo, muốn kéo hắn về bên bờ, lại không làm nên chuyện gì, ngược lại bị sọ biển cự lực một chút xíu kéo hướng kinh hà chỗ sâu. Tề Phong làm đám người cùng sọ biển đấu sức trung tâm, thân thể sắp bị sinh sinh xé rách. Hạ Vi cũng chạy tới, lại nghe Diệp Kiệt nói, chém đứt cánh tay của hắn. Thế nhưng là, không thời gian do dự, nhanh. Diệp Kiệt gấp a nói. Hạ Vi vội vàng làm theo, kiếm quang lóe lên, Tề Phong bị sọ biển kẹp lấy cánh tay phải tận gốc mà đứt, máu chảy như suối, cuối cùng là thoát khỏi sọ biển trói buộc. Sọ biển nhanh chóng chìm vào đáy sông liên đới Trần Châu cũng không biết tung tích. Đám người nhẹ nhàng thở ra, cứ việc mất đi một tay, nhưng Tề Phong tốt số xấu xem như bảo đảm xuống dưới, đang muốn kéo Tề Phong về bên bờ bãi cát, phía trước dòng sông phía dưới, đột nhiên hiện lên một đạo làm người sợ hai bóng đen. Lăng lệ hàn mang từ nam chí bắc mà qua, sát lại gần nhất ba tên thợ săn lập tức bị mở ngực một bụng, thân thể bị chảy xiết nước sông cuốn đi. Đám người kinh hãi, đã thấy dòng sông bên trong đứng lên một cái khôi ngô thân hình. Bàn sơ từ trong nước sông dâng lên ấy, là một đôi dài nhỏ xúc tu, ngay sau đó là khôi giáp bình thường đỏ tươi đầu xác hạ bao vây lấy như tiện ông sắc bén rất hút, mắt kép bên trong lóe ra quỷ dị ánh sáng. Khi làm quái vật hoàn toàn từ lòng sông bên trên đứng lên lúc, tất cả thợ săn đều quá sợ hãi, đã thấy cái kia tôn hùm bình thường đầu lâu phía dưới, kết nối lại là nhân loại nam tử cường tráng thân thể, bắp thịt cả người thật cao nâng lên, tản ra rời núi lực lượng, một tay dẫn theo một thanh bảy thước mạch đao, lưới đao bên trên tán phát lấy băng lãnh sắc ý, vẹn vẹn một kích, liền đủ để cướp đoạt ba vị thợ săn tính mạng. Không tốt, là yêu thú cấp 3, Hà Đầu Nam, mọi người chạy mau. Nơi này làm sao lại xuất hiện loại này đẳng cấp yêu thú? Gặp yêu thú cấp 3 hiện thân, chúng thợ săn hoảng hốt chạy bừa hướng phía sau bơi đi, cũng không đoái hoài tới bên cạnh đồng bạn, chỉ hận chính mình ít sinh hai cái đuổi. Hà Đầu Nam tiến lên truy kích, một trận thảm thiết đồ sát, tại kinh hà vừa bắt đầu trình diễn, mạch đao cuốn qua, đám thợ săn chết không toàn thây, tàn chi chìm vào trong sông, máu tươi đem bờ sông triệt để nhuộm đỏ. Chạy xiết dòng sông ở bên trong, Hạ Vi giẫm ở sông trên đá, nước sông đắm chìm vào nàng lồng ngực, nàng đem hết toàn lực, kéo lấy không người chăm sóc Tề Phong không ngừng lùi lại, muốn dẫn hắn về bên bờ. Chỉ là, Hạ Vi động tác cuối cùng chậm một nhịp, Hà Đầu Nam đã theo dõi nàng. Gió lạnh quét ngang mà qua, Hạ Vi phát ra một tiếng gào thét, trong tay động tác chợt nhẹ, bị nàng kéo lấy Tề Phong chỉ còn lại có một cái nửa người, từ chỗ ngực bụng bị gọn gàng chém ngang lưng, tại trong nước sông nổ tung lúc thì đỏ sưng mù. Hạ Vi cũng không dễ chịu, cánh tay bên trên nhiều hơn một đạo dữ tợn vết cắt, liền ngay cả xương cốt cũng có thể thấy rõ ràng, huyết dịch không ngừng tuôn ra. Kịch liệt đau nhức làm nàng ngũ quan co rút nhanh, bờ môi run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp đã mất đi bất luận cái gì màu máu. Hà Đầu Nam lại lần nữa truy kích, giơ lên mạch đao, liền muốn chém giết Hạ Vi. Vào thời khắc này, nương theo lấy một trận bé không thể nghe nhóm lửa âm thanh, một trường đang thiêu đốt dây vàng dán tại Hà Đầu Nam trên thân, ngay sau đó chính là một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Kịch liệt bạo tạc đem Hà Đầu Nam thân thể nổ bay, đã kích cường liệt, trực tiếp khiến cho ngã vào dòng sông bên trong, nửa ngày đều không thể bỏ lên. Thừa dịp Hà Đầu Nam bị tạc lật cơ hội, Diệp Kiệt vội vàng quát to, chạy mau, ta đến nghĩ biện pháp ngăn chặn nó. Hạ Vi cũng hiểu rõ tính mạng liên quan, không để ý tới cùng Diệp Kiệt tạm biệt, trở lại trên bờ sau một khắc không ngừng, liền bưng bít lấy vết thương, hướng trên trấn chạy tới. Theo phiên giang đảo hải xoạt tiếng vang, Hà Đầu Nam lại một lần từ trong nước sông đứng lên, trên thân còn lưu lại mấy phần cháy đen vết tích. Tương đương với cấp 2 đỉnh phong một kích toàn lực bạo tạc linh phủ, cũng chỉ có thể cho nó mang đến vi hổ kỳ vi vết thương nhẹ. Được này tập kích, dẫn không kèm được Hà Đầu Nam vừa đem ánh mắt phóng tới trên thân Hạ Vi, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Hà Đầu Nam hú lên quái dị, hai tay nắm chặt mạch đao, thân thể bắt đầu xoay tròn cấp tốc, giống như một cái cực kỳ nguy hiểm lưỡi đao con quay, phàm là chạm đến xoáy múa đao phong sinh vật, chắc chắn huyết nhục văng tung tóe, cường độ to lớn, lại trong sông khuấy lên một cái to lớn vòng xoáy. Dùng vân giả mục phong bế Hà Đầu Nam ánh mắt về sau, Diệp Kiệt đương nhiên sẽ không ngây ngốc lưu tại chỗ, hắn trốn trong sông, lấy hắc thạch kích đánh lòng sông, thân hình Nazi mà đi mặc cho Hà Đầu Nam lực lượng như thế nào cường hãn, cũng chỉ là một quyền đánh vào không trung. Đợi đến Hà Đầu Nam khôi phục bình thường về sau, trung quanh sớm đã không có mờ ai, nó nhìn quanh một vòng, lúc này mới thu hồi trường đao, từ dòng sông bên trong nhặt lên đám thợ săn thi hải, đưa vào rác hút ở bên trong, mục lớn bắt đầu nhai bớt. Tấu chương xong, chương 26, Tề Phong chương 26, Tề Phong hồn quy lai hề. Nương theo lấy cao lớn quỷ sai nói nhỏ, Tề Phong mở mắt, tử vong mang đến băng lãnh hắc ám từ từ đi xa, quen thuộc gió lạnh lại một lần thổi tới trên mặt của hắn. Hắn ngồi dậy, trong miệng phát ra kịch liệt thở dốc, giống như ngâm nước người, đem hết toàn lực mới từ kinh đảo hải lãng trung du ra. Hắn duỗi ra tay run rẩy, cẩn thận sờ lên ngực bụng trước vết thương, bị Hà Đầu Nam chém thành hai nửa đáng sợ hồi ức, như cũng giống một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng, lưu lại khi hắn ký ức chỗ xấu nhất. Ta còn sống. Tề Phong lộ ra khó có thể tin kích động nụ cười, không riêng ngực bụng vô sự, liền ngay cả bị sò biển hung hăng kẹp lấy, cuối cùng lại bị chặt đứt cánh tay phải, giờ phút này cũng khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất trước kia trải qua hết thảy, cũng chỉ là một trận đáng sợ mộng cảnh, một khi tỉnh lại, liền có thể đem tất cả thê thảm đau đớn hồi ức không hề để tâm. Người đã chết. Một bên truyền đến nói nhỏ, lệnh Tề Phong hơi sững sờ, hắn nghiêng đầu, đã thấy một vị thân thể cao lớn, từ khí ung tùm đen kịt quỷ ảnh, đang đứng bên cạnh hắn. Tề Phong một trận cảnh giác, từ dưới đất bò dậy về sau, đem xong quyền nâng tại trước người, làm xong chiến đấu chuẩn bị, ngươi là người nào? Thanh thạch trấn phụ cận, khi nào xuất hiện giống như ngươi người tu hành? Ta gọi Diệp Kiệt, ngươi có thể gọi ta Quỷ Sai Kiệt. Diệp Kiệt nhàn nhạt trả lời, nâng lên một cây khô gầy ngón tay, chỉ hướng cách đó không xa kinh hà, ngươi xem một chút đó là cái gì? Thuận Diệp Kiệt chỉ phương hướng, Tề Phong một mặt hoài nghi nhìn qua, nơi đó tình hình, doa đến hắn đặt mông ngồi dưới đất, cái trán xuất mồ hôi hột, đồng tử chăm chú co lên, toàn bộ thân hình đều không cầm được run rẩy, cái đó là của ta thân thể. Dòng sông ở bên trong, tôn thủ thân người quái vật đứng lặng ở nơi đó, hai tay giơ một vật đại lực gầm cắn, thỉnh thoảng truyền đến hút mặt bình thường từ chữa tâm thanh. Cẩn thận nhìn lại, nó chỗ nâng lên sự vật, đúng vậy một bộ mất đi tay phải nửa người trên. Hà Đầu Nam đại lực nuốt ăn, hướng phía mềm mại cái cổ chính là một ngụm, đầu người lăn xuống mà xuống, lại bị nước sông cọ rửa đến bên bờ, tập trung nhìn vào, đầu lâu bộ dáng, cùng thời khắc này Tề Phong có tám thành tương tự, chỉ là bờ môi cứng ngắc, mặt không có chút máu, nghiêm nhiên một bộ triệt để tắt thở bộ dáng. Nói như vậy, ta đã tận mắt nhìn đến chính mình thi thể, Tề Phong quỳ trên mặt đất, trầm mặc thật lâu. Diệp Kiệt hít một tiếng, từ trong ngực xuất ra một tờ tàn trang, niệm tụng nói, Tề Phong, mệnh số của ngươi đã hết, phía dưới là của ngươi bình sinh công tội. Đại nghiệp 5 năm hạ, sinh tại nhà cùng khổ. Chính quán 3 năm thu, kiên nhẫn vì lạc đường lữ nhân chỉ đường, đến tụ một quyển công pháp, đặt vào con đường tu hành, lấy được 10 âm đức. Chính quán 5 năm xuân, liệp yêu lúc cứu viện đồng bạn, lấy được 30 âm đức. Chính quán 8 năm đông, liệp yêu lúc dẫn tới yêu triều, vì hộ đồng bạn một mình lưu lại đoạn hậu, thân chịu trọng thương, trở về từ coi chết, lấy được 200 âm đức. Chính quán 9 năm thu, tham viếng hy sinh đồng bạn người nhà, vì cô nhi quả mẫu lưu lại một bút tiền bạc, sau thưởng có tiếp tế, lấy được 100 âm đức. Chính quán 12 năm đông, hám lợi đen lòng, thân chúng yêu vật bấy dập, vì tài mà chết, thưởng thọ 29 tuổi. Bình sinh đối nhân xử thế, thuận theo thiên đạo, giải rác việc vật thu mạch âm đức 150. Tiếp trước dư lưu âm đức 50. Tổng cộng 540 âm đức. Đọc xong, Diệp Kiệt thu hồi tàn trang, lại nói, ngươi kiếp này tuổi thọ đã hết, nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Nếu như không có, liền theo ta hồn nhập minh phủ, tiến hành xuống một lần chuyển sinh đi thôi. Tâm nguyện. Tề Phong sững sờ, vội vàng mở miệng, con của ta sắp ra đời rồi, ta còn có cơ hội tự tay ôm một cái hắn sao? Diệp Kiệt lắc đầu, hồn phách của ngươi chưa tu luyện, không có cách nào đụng vào người sống, coi như con của ngươi ra đời, hắn cũng không nhìn thấy ngươi. Ngược lại là thê tử của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để cho các ngươi trong mộng gặp nhau, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, làm như vậy sẽ tiêu hao trên thân ngươi toàn bộ âm đức, một khi không có âm đức, ngươi cũng chỉ có thể tiến hành loại kém chuyển sinh. Diệp Kiệt đem chuyển tiếp tương quan hạng mục công việc cáo chi Tề Phong, Tề Phong thần sắc bề ngoài, thê tử của ta. Không, ta không thể dạng này đi gặp nàng. Diệp Kiệt nhìn hắn một cái, vì cái gì? Nàng đang nghe cái chết của ngươi tin tức về sau, nhất định sẽ đặc biệt thương tâm, nhất là tại hải tử sắp ra đời thời khắc, ngươi càng hẳn là trong mộng an ủi nàng mới đúng. Tề Phong bả vai cúi, vẻ mặt suy sụp, ta đáp ứng nàng, nhất định sẽ bình an trở về, ta nói qua muốn vì sắp ra đời hải tử, mang về tốt nhất tài nguyên tu luyện, kết quả lại trở thành dạng này. Chuyện cho tới bây giờ, ta cô phụ nàng chờ mong, đã không mặt mũi nào lại đi gặp nàng, làm như vậy chỉ sẽ làm nàng tăng thêm thống khổ. Ta chỉ hy vọng nàng có thể đã quên ta lưu cho nàng tất cả thống khổ. Có đúng không? Diệp Kiệt không còn quên nhiều, đổi đề tài, nói như vậy, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành xuống một lần chuyển sinh rồi. Tề Phong chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi đội, quỷ sai các hạ, ngươi không phải nói âm đức rất chân quý sao? Nơi này của ta có 540 âm đức, có thể vì ta hải tử đổi lấy thứ gì? So với trở về gặp thân nhân một mặt, ta càng hy vọng đem trên người hết thảy đều lưu cho bọn hắn. Diệp Kiệt lắc đầu, cái gì cũng không đổi được. Một khối hạ phẩm linh thạch, liền cần 1000 âm đức, công pháp giá cả càng là đắt đỏ, ngươi vẫn là để lại âm đức đưa cho ngươi đời sau đi, nếu là đời sau xảy ra điều gì sai lầm, chí ít còn có thể lại lần nữa đầu thai làm người. Tề Phong cũng không nghĩ như vậy, ta đây cả đời chẳng làm nên trò trống gì, những cái kia âm đức là ta cuối cùng có thể lưu cho hải tử đồ vật, coi như chỉ có thể đổi lấy nửa khối hạ phẩm linh thạch, đó cũng là ta đời này cố gắng chứng minh. Quỷ sai các hạ, ta có thể xin ngươi giúp ta hoàn thành nguyện vọng sao? Đương nhiên có thể. Diệp Kiệt xuất ra tàn trang, giáng tại trong tay Tề Phong, thuộc về hắn âm đức nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn 100. Hắc thạch kích thanh thúy thanh âm, ở trên không không một người bờ sông vang lên, chính lại miệng ăn hà đầu nam động tác trì trệ, bốn phía nhìn quanh, lại không thấy bất cứ gì thường nào, lúc này mới một lần nữa đem chú ý đưa tới trước mặt bữa ăn ngon bên trên. Người tu hành chất chứa linh lực huyết đủ, đối với yêu thú mà nói tràn ngập trí mạng lực hấp dẫn. Câu lại hà một bên, Diệp Kiệt kín đáo đưa cho Tề Phong một khối quỷ sai tử lệnh, đưa mắt nhìn thân thể của hắn hoàn toàn biến mất tại trên cầu, trong ngực tàn trang lúc này mới truyền đến một trận chấn động. Sinh tử bộ ký sổ, chính quán 12 năm đông, nắm giữ quỷ sai kiệt lệnh bài linh hồn thuận lợi tiến hành cựu phẩm chuyển sinh. Quỷ sai kiệt thu được một tâm đức. Tàn trang phía dưới, vẽ lấy Tề Phong hối hận đan sen, lòng tràn đầy thống khổ chu sa ảnh chân dung. Đem tàn trang thu vào trong lòng, Diệp Kiệt trở lại kinh hà bên bờ, bên ngoài trống rỗng bãi cát, trong mắt hắn rất là náo nhiệt, không ít quỷ sai nghe hỏi chạy đến, vì chết đi đám thợ săn nhặt xác dẫn hồn. Bận rộn bóng dáng ở bên trong, Diệp Kiệt thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, áo trắng mặt trắng quỷ sai Mai Chính cười mỉm vẫy tay về phía hắn. Diệp Kiệt ôm quyền đáp lễ, thấy nơi đây không còn cần chính mình, liền từ trong ngực móc ra quỷ sai lệnh, cảm giác lên Hạ Vi tung tích, đột nhiên ánh mắt chỉ trệ. Tại trong cảm nhận của hắn, Hạ Vi giống như đi một cái 10 phần nguy hiểm địa phương. Tấu chương xong, chương 27, Hạ Vi thương chương 27, Hạ Vi thương lôi đỉnh tầng quái, thiểm điện của ngũ. Điện quang vờn quanh sinh mệnh cấm khu ở bên trong, Hạ Vi lưng tựa bằng lánh vách núi, mặt xám như cho ngồi một mình tại chỗ, yếu đôi trắng non trên cánh tay trái, một đạo bên ngoài lật vết thương ghê rợn là như vậy dễ thấy, thật sâu cắt miệng còn tại nhỏ máu, máu tươi vẩy xuống mặt đất, tích một vũng máu. Lột một trận âm phong cuốn qua, cao lớn bị sai xúc địa thành thốn, nà gì mà đến. Diệp Kiệt thần sắc cảnh giác, bốn phía nhìn quanh, gặp nơi xa lao nhanh lôi đỉnh quét sạch mà qua, khuấy động hồ quang điện tùy ý lao nhanh, vội vàng nửa ngồi xuống tới, ngay cả đầu cũng không dám lộ. Tiểu Vi, ngươi chạy thế nào đến cái này huyền sát lôi chạy tới? Diệp Kiệt cuống quýt hỏi, bằng vào ta cấp 2 sơ kỳ tu vi, một khi bị trí cương trí dương, phá tả trừ yêu ma lôi điện đánh trúng, sợ là sẽ phải tại chỗ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Túi đầu gặp bên cạnh Hạ Vi vết máu, còn có trên cánh tay dọa người vết cắt, Diệp Kiệt hơi sững sờ, ngươi chưa có trở về thành thạch trấn băng bó vết thương sao? Hạ Vi ngẩng đầu, run rẩy bờ môi, tựa như tại uy măng nói đáy lòng ủy khuất, sư phụ, cái chết của bọn hắn đều là ta làm hại, đúng không? Ngươi đang ở đây nói cái gì? Hạ Vi túi đầu xuống, bả vai không cầm được run run, không phải là bởi vì vết thương thống khổ, mà là bởi vì nội tâm bất lực. Sư phụ nói qua, Tiểu Vi là cô tinh nhập bệnh, phàm là cùng ta tiếp xúc người, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, là ta đem bọn hắn cho khắc chết, nhất là Tề Phong đội trưởng. Đinh Hai nhức góc gầm thanh sấm sét từ đằng xa nổ vang, vô tận tiềm điện phóng thích mà ra, đạo đạo hồ quang điện như ngân kiếm chém ra đêm tối, mặt đất cũng theo đó rung động. Thắp sáng chân trời ngân quang, phản phất vì thân hình gầy gò Hạ Vi phủ thêm tầng một lụa mỏng, cũng làm nàng nhìn qua càng thêm lẻ loi lưu quạng. Diệp Kiệt lắc đầu, đây không phải là ngươi sai, là Tề Phong mình bị lợi ích choáng váng đầu óc, tổn hại nguy hiểm khăng khăng chịu chết. Ngươi có thể cứu hắn một lần, nhưng không cách nào cứu hắn lần thứ hai. Ngươi đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, không cần bởi vậy trách móc nặng nề chính mình. Hạ Vi dùng sức lắc đầu, không phải như thế. Cái này tất cả đều là lỗi của ta, là của ta mệnh cách quá mức hung hiểm, lúc này mới đưa tới vận rủi, liên lụy người bên cạnh. Ta không thể lại về thanh thạch trấn rồi, không thể đem nguy hiểm mang cho những người khác. Diệp Kiệt đi vào bên cạnh của nàng, nửa ngồi thân thể vừa vặn cùng nàng ngang bằng, nghiêm túc nói, kinh thư có nói, mỗi người đều sẽ chết, nhưng không phải mỗi người đều chân chính sống qua. Tề Phong là vì chính mình nguyện cảnh mà chết, đó là chính hắn làm ra lựa chọn, cũng là hắn mệnh số. Đã bất lực cải biến, ngươi duy nhất có thể làm đấy, chính là tôn trọng lựa chọn của hắn, ngươi cũng không có làm gì sai. Tại Diệp Kiệt ta đuổi phía dưới, trong mắt Hạ Vi nổi lên không lời cảm động, trong ngôn ngữ cũng mang tới mấy phần nghẹn ngào, sư phụ. Diệp Kiệt mắt nhìn nàng trên cánh tay trái giữ tợn vết đau, đau lòng nói, vẫn là nhanh xử lý vết thương đi, cho dù ngươi thiên tư kinh người, cũng không thể bỏ mặc vết thương mặc kệ mặc cho nó chuyển biến xấu. Diệp Kiệt bốn phía nhìn quanh, tìm tới một cái coi như bằng phẳng bệ đá, từ trong ngực móc ra kim cầu, vừa nhìn về phía Hạ Vi, còn nhớ rõ trước đó dạy ngươi linh lực vận chuyển sao? Hiện tại tạo ra lửa tới. Hạ Vi mấp máy môi, nâng tay phải lên, trong cơ thể linh lực một trận vận chuyển, từng trận nhiệt lưu tràn lan mà ra, hóa thành một đám ngọn lửa, từ nàng đầu ngón trỏ bay lên. Lần này vận chuyển linh lực, cũng kéo theo một cánh tay khác phía trên vết đao, Hạ Vi nhướng mày, Kiên cường nàng sợ hãi sư phụ lo lắng, gấp cắn răng quan, một câu phản nàn đều không có phát ra. Diệp Kiệt nô ra ngân trầm, tại trên ngón trỏ Hạ Vi làm nóng đến màu đỏ, cây kim lộ ra nóng rực khí tức, nhắc nhở, có thể sẽ có chút đau nhức. Hạ Vi thần sắc kiên nghị, bím tại sau đầu của nàng tung bay, sư phụ, tiểu vi không sợ. Nung đỏ kim tiêm, dọc theo vết đao biên giới, đâm vào Hạ Vi trắng non cánh tay, mỗi một châm đều nương theo lấy khó nhịn đâm nói, Hạ Vi nắm tay phải nắm chặt, cái cổ chỗ nổi gân xanh mặc cho Diệp Kiệt hoàn thành vết thương câu lại. Diệp Kiệt thành thạo xe chỉ lùa kim, mỗi một châm đều linh xảo mau lẹ, theo kim câu xuyên qua, trên cánh tay Hạ Vi hẹp dài giữ tận cắt miệng dần dần khép kín, đã không còn huyết dịch trở lại. Quá trình bên trong, nàng thủy chung không nói một lời. Câu lại hoàn tất, Diệp Kiệt đem đầu sợi đánh cái kết, dùng đầu ngón tay cắt đứt dư thừa dây, lại kéo xuống áo bào và áo, một phen băng bó, trên mặt lộ ra mệt mỏi mỉm cười. Như vậy, vết thương liền coi như là xử lý xong. Người có tam phẩm thiên phú, băng cơ ngọc cốt, vết thương tốt sau sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Đây là bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không đến năng lực. Chờ ngươi tu vi cao thêm chút nữa, nhớ kỹ ở trên người chuẩn bị một chút tốt nhất kim sang dược cùng lộc đung cao. Vết thương nếu là không kịp thời cầm máu, coi như phiền toái. Diệp Kiệt ngẩng đầu, đã thấy Hạ Vi sáng tỏ đôi mắt chính nhất nháy không nháy mắt rơi vào trên người mình, không khỏi gãi đầu một cái. Thế nào? Là khâu lại quá trình quá đau sao? Không đau a, chỉ cần có sư phụ tại. Hạ Vi mấp máy môi, lại đổi đề tài. Sư phụ giúp rất nhiều người khâu lại qua vết thương sao? Ta xem sư phụ động tác rất nhuần nhuyễn dáng vẻ, rõ ràng dệt là nữ tử kiếm sống mới đúng. Diệp Kiệt cười cười, nghiêm ngặt nói đến, ta vẫn là lần thứ nhất tại người sống trên thân khâu lại. Gặp Hạ Vi không hiểu, Diệp Kiệt lại nói, có chút du hồn, sau khi bọn họ chết nguyện vọng, là hy vọng chính mình có thể có lưu toàn thây, xin nhờ ta giúp bọn hắn khâu lại tàn mát thi thể. Giống như là bị chặt đầu tử tù, hay là bỏ mình tha hương binh sĩ, số lượng cũng không ít, dần dà, ta đều tùy thân mang theo kim câu. Hạ Vi che miệng kinh hô, không nghĩ tới trên thân Diệp Kiệt, lại có như thế ly kỳ kinh lịch. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, mấy ngày nay trước đường chiến đấu, an tâm dưỡng thương mới phải. Diệp Kiệt lo lắng nhìn Hạ Vi. Hạ Vi giới khỏe miệng ép, mặt lộ vẻ vẻ u sầu, nếu như không cách nào cùng yêu thú chiến đấu, ta muốn thế nào thu hoạch được tài nguyên tu luyện, như thế nào hướng Hoành Sơn đạo tặc báo thủ. Diệp Kiệt hít một tiếng, từ trong ngực xuất ra hai cái linh thạch, đưa cho Hạ Vi, không ra một tuần lễ, Hoành Sơn đạo tặc liền sẽ giết tới thành thạch trấn. Vừa mới như thế tam giai trung kỳ Hà Đầu Nam, tại cấp 3 hậu kỳ Hoành Sơn đạo tặc trước mặt, sợ là sống không qua ba chiêu. Thực sự không được, ngươi vẫn là mau rút lui đi, cần biết còn nhiều thời gian, lấy ngươi kinh người tiềm lực, không ra mấy năm, liền có thể tu tới cùng Hoành Sơn đạo tặc cùng cấp cảnh giới, không cần thiết ở thời điểm này cứng đối cứng. Được Diệp Kiệt khuyên nhủ, Hạ Vi ánh mắt cũng có xúc động, nhu nhược ngữ điệu bên trong giấu giếm mấy phần kiên định, tiểu vi minh bạch sư phụ quan tâm, chỉ là cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, tiểu vi thực sự không thể buông tha. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, thay nàng vi hồi nói, đã dạng này, vậy trước tiên lấy đánh bại Hà Đầu Nam làm mục tiêu đi. Nếu như ngươi có thể tại Hoành Sơn đạo tặc tiến đến trước, đánh bại Hà Đầu Nam, ít nhất nói rõ ngươi có thể cùng Hoành Sơn đạo tặc tiếp vài chiêu, ta sẽ không ngăn đón ngươi đi báo thủ. Đã nhận được Diệp Kiệt cho phép về sau, Hạ Vi cười một tiếng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Hà Đầu Nam ở trước mặt nàng, giết chết bắt yêu đội viên cùng Tề Phong đội trưởng, Hạ Vi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vì bọn họ báo thù. Từ trong tay Diệp Kiệt tiếp nhận linh thạch, Hạ Vi tại không người quấy rầy lôi chạch một góc tính tỏa vật công, khí tức vững bước kéo lên. Thỉnh thoảng có vang tận mây xanh kinh lôi, từ bầu trời phía trên phát ra gào rít giận dữ, tính tỏa Hạ Vi hoàn toàn không bị quấy rầy, như lão tăng nhập định không lúc đích. Linh lực tại trong cơ thể của nàng cấp tốc lưu chuyển, không được bao lâu, nàng liền có thể đột phá đến cấp 1 hậu kỳ phương diện. Tấu chương xong, chương 28, Nam Linh Hạc dự tiệc chương 28, Nam Linh Hạc dự tiệc trở về Minh phủ, vừa mới trong nhà Diệp Kiệt liền gặp được lưu thủ ở đây Nam Linh Hạc. Đi xuống thang lầu, Diệp Kiệt bước chân dừng lại, chỉ thấy trước người Nam Linh Hạc bày một chậu cắt mịn, nàng nắm một cây gậy gỗ, thỉnh thoảng tại cắt mịn bên trong quấy, một bên, tóc trắng du hồn chính thăm dò quan sát. "Ngươi đang ở đây làm gì?" Diệp Kiệt sững sờ, nhìn không được hỏi. "A, Kiệt ca đã trở về." Gặp Diệp Kiệt trở về, Nam Linh Hạc vui vẻ ném gậy gỗ, lanh lợi chạy tới, "Ta đang dạy Lư Thiến nói chuyện." "Lư Thiến? Ngươi nói nàng? Đây là ngươi cho nàng lấy danh tự sao?" Diệp Kiệt gãi đầu một cái, nhìn về phía tóc trắng du hồn, đã thấy trói buộc nàng dây thừng chân còn tay đều bị Nam Linh Hạc cởi ra. Nam Linh Hạc lắc đầu liên tục, không phải a, là chính nàng nói cho ta biết. Nàng biết nói chuyện sao? Diệp Kiệt có chút không tin. Phảng phất là vì hướng Diệp Kiệt chứng minh điểm này, Nam Linh Hạc kéo Diệp Kiệt đến tóc trắng du hồn trước mặt, nàng dựng thẳng lên một cây tinh tê ôn nhu, tựa như bạch ngọc điêu chắc mà thành ngón tay, chỉ mình nói, Nam Linh Hạc. Chỉ hướng Diệp Kiệt, Diệp Kiệt. Vừa chỉ Diệp Kiệt, Diệp Kiệt. Lại chỉ chính mình, Nam Linh Hạc. Cuối cùng đem ngón tay chỉ hướng tóc trắng du hồn, mở to hai mắt, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng chờ đợi ánh sáng. Ra hiệu nàng đến trả lời hạ cái vấn đề. Diệp Kiệt khẽ miệng giật một cái, chẳng lẽ đơn giản như vậy liền có thể hỏi ra đáp án sao? Ngay tại hắn hoài nghi thời khắc, lại nghe không nói một lời tóc trắng du hồn rốt cuộc mở miệng, "Lư Thiến." "Cái gì? Vậy mà thật có hiệu quả?" Diệp Kiệt kinh ngạc nói, không nghĩ tới Nam Linh Hạc dùng loại này nhìn như không đáng tin cậy phương pháp, thật có thể để du hồn mở miệng. Chỉ là, nghe Lư Thiến ngữ điệu quái dị, ngừng ngắt rõ ràng, bất luận Diệp Kiệt như thế nào hồi ức, cũng không nhớ kỹ ở đâu nghe qua tương tự khẩu âm, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ, xem ra nếu là muốn từ trong miệng nàng hỏi ra tin tức, chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Đang lúc Diệp Kiệt khó xử thời khắc, lại nghe được tầng hầm truyền ra ngoài tới một tràng tiếng gõ cửa, bận điệu đi mở cửa. "Phục Linh, ngươi thân thể còn tốt chứ? Lần trước bị thương không sao a?" Nhìn thấy đứng ngoài cửa quẻ bào nữ tử về sau, Diệp Kiệt sững sờ, lập tức ôm quyền ân cần thăm hỏi. Sớm đã không việc gì. Phục Linh một tay mở phiến, mặt quạt bên trên vẽ lấy một bộ sơn hà bức tranh, màu mực đậm nhạt vừa đúng, nàng nhàn nhạt mở miệng, nghe nói Hạc cô nương thông qua khảo nghiệm, đã trở thành chính thức quỷ sai, tiểu hương chi chủ Mạnh Di cảm thấy vui mừng, thế đến mời, thay nàng bày tiệc mời khách. Diệp Kiệt hiểu rõ, đem tin tức chuyển cáo Nam Linh Hạc, làm cho hắn cùng Phục Linh tiến đến dự tiệc. Nam Linh Hạc đang muốn rời đi, đã thấy Diệp Kiệt còn lưu tại chỗ, không khỏi hỏi Phục Linh, cái kia Kiệt ca đâu? Kiệt ca không tới sao? Phục Linh có chút nghi ngờ, nhìn Diệp Kiệt, Mạnh Di thiết tiến xin ngươi, quan hệ gì tới hắn? Tiểu hương bên trong còn lại thị nữ trưởng, nghe nói sự tích của ngươi, cũng rất muốn gặp ngươi một chút. Nam Linh Hạc bước chân dừng lại, lại chạy về bên cạnh Diệp Kiệt, ta có thể lên làm quỷ sai, may mắn mà có Kiệt ca trợ giúp, nếu là hắn không thể đi, ta cũng không đi. Nghe vậy, Diệp Kiệt lắc đầu, đừng ngốc rồi, ta chỉ là dính ngươi ánh sáng, bây giờ ngươi đã là chính thức quỷ sai, sau này rất nhiều sự tình đều cần chính mình quyết định. Ngươi có rất đặc biệt thiên phú, các nàng muốn gặp người là ngươi, cũng không phải ta. Nam Linh Hạc cũng không theo không buông tha, đưa tay chăm chú nắm chặt Diệp Kiệt góc áo, nói cái gì cũng không muốn buông ra, có chút nước nở nói, mới không phải như vậy chứ. Rõ ràng là ta tại dính Kiệt ca ánh sáng, nếu như không phải Kiệt ca, ta mới không có cách nào làm đến đây hết thảy. Gặp tình hình này, Phục Linh cũng biết không có cách nào vứt xuống Diệp Kiệt mở tiệc chiêu đái Nam Linh Hạc, không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, các ngươi cùng đi đi, dù sao chỉ là nhiều đôi đũa sự tình. Nam Linh Hạc lúc này mới nhọn miệng cười, lôi kéo Diệp Kiệt, bước nhanh đuổi theo Phục Linh. Từ dưới đất phòng đi ra, tiến vào tiểu hương đại sảnh, Diệp Kiệt liếc mắt liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy một cái một trượng độ cao màu đỏ yêu quỷ ngồi ở trong đại sảnh ở giữa, chính nhất đem nắm lên trước mặt sơn chân hải vị, lung tung nhét vào trong miệng, một bên nhai kỹ một bên phát ra to lớn a tức miệng âm thanh, trêu đến bên cạnh khách nhân nhao nhao ghé mắt. Thấy mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người mình, yêu quỷ gầm thét một tiếng, "Hừ, nhìn cái gì vậy? Ăn chính các ngươi đổ vật đi." Đám người vội vàng cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Ăn sạch trên bàn tất cả đồ ăn về sau, yêu quỷ chỉnh ngay ngắn thân thể, bàng bạc kình đạo linh lực từ trong cơ thể bắn ra, đem một bên khách nhân đánh ngã không ít. Yêu quỷ rất hài lòng tự thân như thế, ở một cái, đứng dậy nên ngang rời đi. Thằng đến yêu quỷ đi xa về sau, kém chút biệt xuất nội thương quỷ sai nhóm, mới mồm năm miệng mười nghị luận lên, quỷ sai bá thật sự là lợi hại nha. Từ cái kia ngưng thực vô cùng linh lực đến xem, rõ ràng là cấp 3 hậu kỳ mới có thể có được lực lượng đáng sợ. Nghe nói quỷ sai bá đã theo dõi Hoành Sơn đạo tặc hồn phách, đang tại nơi đóng quân bên ngoài ngày đêm không ngừng nằm vùng, phàm là đến gần quỷ sai đều sẽ bị nó hung hăng cưỡng chế di rời. Nó cái này quỷ dây đến nó nước, cùng hai ba tên có sườn đổi thức chiến lệnh, chỉ cần đừng để cái khác quỷ sai lấy đi Hoành Sơn đạo tặc hồn phách, cái này quỷ tốt nhất quỷ sai trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Không hổ là chúng ta Quảng Vương Điện đệ nhất nhân, nhìn liệu bộ này chỉ sợ quỷ sai bá sẽ lấy đầy sâu chi tư cầm xuống năm nay Quảng Vương Điện điện đường cấp quỷ sai vị trí. Nếu là có thể tại hàng năm phong vân trên đại hội, tháng qua còn lại Diêm La 9 điện đường cấp quỷ sai, trở thành hàng năm phong vân quỷ sai, càng là có thể thu được 100 triệu âm đức ban thưởng. Đây chính là 100 triệu âm đức a. Chúng ta loại này phổ thông quỷ sai bất an bất mặc một vào năm, mới có thể để giành được 100 triệu âm đức đâu. Đúng lúc này, leo lên thang lầu Diệp Kiệt, tiến nhập tầm mắt của bọn hắn. Quỷ sai nhóm giống như là phát hiện cái mặc người nắm mềm như trái hồng, một mạch bắt đầu chế nhạo, đó là quỷ sai Kiệt. Giống như hắn thực lực thấp quỷ sai, có tư cách gì đi tới nơi này tiêu phí đắt đỏ giữa Mạnh Di tử hương. Cái kia quỷ sai Kiệt bất quá là cái nhỏ yếu lại ngu xuẩn tồn tại, vĩnh viễn không cách nào được hưởng bằng với chúng ta địa vị, căn bản vốn không giá trị nhất lên. Giống như quỷ sai bá cường giả, mới đáng giá chúng ta tôn kính. Quỷ sai Kiệt là như thế vô năng lại phế vật, sẽ chỉ kéo chúng ta Quảng Vương Điện chân sau, thật không rõ vì sao lại có loại này quỷ sai tồn tại. Ai như cùng quỷ sai Kiệt làm bạn, ai liền sẽ nhận tất cả mọi người chế giễu. Thanh âm cực lớn, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng nghe rõ ràng mọi người chế nhạo. Chính đi tới, đã thấy phía trước Nam Linh Hạc dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy mình, trong mắt tràn ngập ủy khuất cùng không hiểu, những cái kia quỷ sai tại sao phải nói như vậy ngươi? Diệp Kiệt đúng bay, mọi người tại cường giả trước mặt vứt bỏ tôn nghiêm cùng ưu việt, cũng nên gấp bội từ kẻ yếu trên thân tìm trở về. Ngươi cũng không nên học bọn hắn. A Nam Linh Hạc chống chống miệng, có lẽ Diệp Kiệt sớm đã nghe quen những cái kia tiếng đùa cợt, nhưng nghe tại trong thai của nàng, lại là như vậy cảm giác khó chịu. Trong lòng nàng anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót Kiệt ca, như thế nào lại giống cái khác quỷ sai nói như vậy không chịu nổi đâu? Nhất định là bọn hắn sai rồi. Nam Linh Hạc ngẩng đầu lên, dùng ba quan nguyện chuyển mộng nước hai con ngươi ngóng nhìn Diệp Kiệt, nội tâm ở trong hiện ra tới một cỗ lực lượng, làm cho hắn bờ môi phát run. Nhớ tới Diệp Kiệt một đường vì chính mình làm đủ loại, đáy lòng của nàng dấy lên trước nay chưa có quyết tâm cùng dũng khí, vọt tới đầu bậc thang, hướng phía dưới một đám quỷ sai hô to, các ngươi đều sai lầm, quỷ sai Kiệt là lợi hại nhất. Nghe vậy, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới ngại ngùng nhát gan Nam Linh Hạc, vậy mà có thể lấy hết dũng khí, vì chính mình đứng ra, làm ra dạng này khác người cử động. Chỉ tiếc, Nam Linh Hạc phát ra tiếng, chẳng những không có vãn hồi Diệp Kiệt danh dự, ngược lại dẫn tới phía dưới quỷ sai một trận cười vang, giống như là đã nghe được cái gì cho cười, toàn bộ tiểu hương đều tràn đầy khoái hoạt không khí. Không phải đâu, vẫn còn có người vì quỷ sai Kiệt nói chuyện. Chẳng lẽ nàng không biết, quỷ sai Kiệt đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn sao? Đi cùng với hắn, mình cũng sẽ trở nên ngu xuẩn. Thân là minh phụ quỷ sai Kiệt không hề nghi ngờ là nhất không hợp cách đấy, hắn là như thế vô năng lại bất ức, căn bản không xứng cùng chúng ta đánh đồng. Thế gian ngàn vạn phàm nhân, bất quá là chuồn bên trong heo chó, bọn hắn tồn tại duy nhất giá trị chính là sau khi chết đem trên người âm đức hiếu kính cho chúng ta quỷ sai. cái kia quỷ sai kiệt không nghĩ như thế nào cắt xén yêu cầu âm đức, ngược lại giúp người giải quyết khi còn sống nguyện vọng, thật sự là làm cho người cười đến rụng răng. Nghe mọi người chế giễu, Nam Linh Hạc hô hấp dồn dập, lộ ra mấy phần ủy khuất thần sắc. Diệp Kiệt ngược lại là thần sắc như thường, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, không cần tranh luận với bọn họ, bất luận làm cái gì, chỉ cần xứng đáng lòng của mình là được rồi. Tại Diệp Kiệt ta đuổi dưới, Nam Linh Hạc thần sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, nắm lấy Diệp Kiệt tay, không buông tha nói, bất luận người khác nói thế nào, dù sao, tại trong lòng của ta, Kiệt ca chính là lợi hại nhất quỷ sai. Hai người tiếp tục lên lầu, rất nhanh liền tới đến tiểu hương tầng cao nhất, đập vào mi mắt là một cái cao ngất nguy nga hoàng kim đại môn, cổng chăm chú khép kín, trên đó kim quang lóng lánh, cột cửa bên trên điêu khắc lộng lẫy tinh mỹ đồ án, liếc nhìn lại liền biết bất phàm. Phía dưới có mấy vị quỷ sai cũng chạy tới, bước nhanh bỏ lên trên thang lầu, đuổi theo Diệp Kiệt bóng lưng rời đi. Liên thanh niệm ai, quỷ sai Kiệt, ngươi sẽ không phải là lạc đường a? Nơi này là cung cấp phán quan thiết tiến cẩm tú sảnh, cũng không phải như ngươi loại này cấp thấp quỷ sai cái kia tới địa phương. Ngươi có cái kia âm đức sao? Nghe nói cẩm tú trong sảnh xa hoa vô cùng, trên mặt đất phủ lên ra rồng thảm, treo trên tường đại yêu thủ cấp, liền ngay cả bộ đồ ăn cũng là từ hoàng kim chế thành, bảo thạch phỉ thúy chỗ nào cũng có, chỉ cần gặp một lần, dù là nằm mơ cũng sẽ không quên. Giống như ngươi cấp thấp quỷ sai, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ đi vào. Đang nói, lại nghe được két một tiếng, nương theo lấy một ngạt mà nặng nề ma sát, hoàng kim đại môn chậm rãi mở ra, lóe mù mắt người kim sắc quang mang từ cổng bên trong bắn ra, phản phất là phía sau cửa chủ nhân đang phát ra tràn ngập uy nghiêm biểu thị công khai. Khi, làm, cổng hoàn toàn mở ra một khắc này, phía sau cửa bao hàm thần thánh mà trang nghiêm thế giới, cũng hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Diệp Kiệt dẫn đầu đi vào trong đó, Nam Linh Hạc trường hậu phương quỷ sai một chút, cũng đi theo sát. Lưu tại chỗ đám người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày đều không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Hoàng kim đại môn chậm rãi đóng lại, có quỷ sai cả gan xuyên thấu qua từ từ nhỏ dần khe cửa hướng vào phía trong quan sát, lại vừa vặn trông thấy một trường dáng vẻ trang nghiêm, mượt mà phú quý ôn nhu khuôn mặt. Phát giác được quỷ sai ánh mắt, người kia nhàn nhạt dương mắt, trong mắt lộ ra dục dục huy hoàng, không thể nhìn thẳng vô tận thần uy, đó là chỉ có tiên nhân phương diện mới có thể phát ra khí thế đáng sợ. Quỷ tiên mạnh gì? Bị quỷ tiên không giận tự uy đôi mắt nhìn chăm chú lên, cảm nhận được tiên nhân phương diện quần quần uy áp, dình coi quỷ sai sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, đồng tử co vào, miệng càng là mở lớn đủ để nhét vào một cái nắm đấm, thân hình không ngừng lùi lại, đống nhiên bước chân đạp hụt, trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Cái này lăn một vòng không sao, liên đối lấy hậu phương một đám xem náo nhiệt quỷ sai cũng nhận liên lụy, tại trên bậc thang ngã cái thất điên bắt đảo, cái bản cũng bị đụng ngã không ít. Thằng đến bị tiểu hương thị nữ đỡ đi bồi thường tổn thất, còn xuống thang lầu quỷ sai đều không thể tỉnh táo lại, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, nhận hết đám người trào phúng quỷ sai Kiệt, đến tột cùng là như thế nào cùng quỷ tiên đáp lên quan hệ hay sao? Mà tại cẩm tú trong sảnh, Diệp Kiệt lại một lần gặp được tiểu hương chi chủ, không người chắp tay nói, quỷ sai Diệp Kiệt, bái kiến quỷ tiên mạnh gì. Chắp tay đồng thời, Diệp Kiệt không để lại dấu vết lường Nam Linh Hạc, chỉ tiếp Nam Linh Hạc cũng không để ý gì tới hiểu hắn ý tứ, như cũng lăng lăng đứng tại chỗ, chính nhất mặt tò mò dò xét chủ tọa bên trên mạnh gì. Diệp Kiệt bất đắc dĩ, đành phải nhắc nhở, Nam Linh Hạc, nhanh hành lễ với quỷ tiên. A nha. Nam Linh Hạc lúc này mới kịp phản ứng, đang muốn học Diệp Kiệt bộ dáng chắp tay thở dài, lại nghe một tiếng cười khẽ truyền tới, không cần câu nệ như vậy, ngươi là tiểu đường quý khách. Nghe nói Hạc cô nương đã thông qua khảo thí, trở thành chính thức quỷ sai, ta vì ngươi chuẩn bị một phần lễ mọn, hy vọng ngươi có thể vui vẻ nhận. Nói xong, liền có thị nữ truyền đạt một cái túi thơm, Nam Linh Hạc một mặt tò mò đem túi thơm tiếp nhận, lại nghe mạnh gì nói, đây là di trần hương túi, chỉ cần đeo nó ở trên người, vô luận là ai, đều không thể dò xét thiên phú thần thông của ngươi. Nam Linh Hạc nâng lên túi thơm quan sát tỉ mỉ, ở trong tán phát mùi thơm làm nàng tâm tình vui vẻ, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, nhắc nhở, di trần hương túi. Ta ngược lại thật ra vẫn muốn làm một cái, chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết không thể toàn nguyện. Nho nhỏ này túi thơm, nói ít cũng muốn 200.000 đồng đức, có thể nói là một món lễ lớn. Nghe vậy, Nam Linh Hạc cũng lộ ra mấy phần vẻ cảm kích, không khỏi hỏi, phần lễ vật này quý giá như vậy, ta muốn làm sao mới có thể cảm tạ mạnh di ngài đâu? Quỷ sai Kiệt biết muốn làm thế nào, đến lúc đó, ngươi nghe hắn là được rồi. Mạnh di cười nhạt một tiếng, bình thường quỷ sai lao động mấy chục năm mới có thể có đến âm nước, đặt ở thân là quỷ tiên trong mắt nàng, bất quá là chín châu mất sợi lông, đồ ăn đều muốn thả lạnh, vẫn là mau thừa dịp ăn nóng đi. Diệp Kiệt cùng Nam Linh Hạc nhập tọa, ngồi chung ở đây, còn có tiểu lương bên trong bảy vị thị nữ trưởng. Cá mập răng qua tử, ôm ấp tỷ bà Ngọc Lan, tay cầm quạt xếp Phục Linh, các nàng đều ngồi ở đây. Ngoài ra, còn có mấy người Diệp Kiệt cũng không nhận ra, một vị nữ tử một bộ tóc tím, miệng lại dùng kim khâu khe hở bên trên, một thiếu nữ mọc ra hai mèo, trong miệng lộ ra sắc bén răng nanh, một người thân thể cường tráng, trong tay dựng thẳng một cây trường thương, còn có một người thần sắc bề bại, một bộ ốm yếu dáng vẻ. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người đối với Nam Linh Hạc cảm thấy rất hứng thú, nhìn qua ánh mắt của nàng, giống như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo, thỉnh thoảng tìm nàng đáp lời. Không người để ý Diệp Kiệt thì chuyên tâm gấp thức ăn, nắm chặt thời gian ăn nhiều một chút chân quý linh lực món ngon. Đột nhiên, Diệp Kiệt động tác dừng lại, hắn có chút nghiêng đầu, vừa vặn nên hướng Ngọc Lan ánh mắt. Cùng với những cái khác thị nữ trưởng khác biệt chính là, Ngọc Lan cũng không nhìn về phía một bên Nam Linh Hạc, cười khanh khách ánh mắt thủy chung rơi vào trên thân Diệp Kiệt. Diệp Kiệt trở về cười một tiếng, lại tiếp tục dùng nữa. Tấu chương xong, chương 29, Bạc Hà chương 29, Bạc Hà yến hội tiến hành đến một nửa, Diệp Kiệt chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khô nóng, toàn thân linh lực đều táo động. Cô này động tĩnh, hắn muốn đột phá. Trong tay dựng thẳng trường thương cường tráng thị nữ trưởng nhàn nhạt mở miệng, lạnh lẽo hai con ngươi rơi vào trên thân Diệp Kiệt, đối với trong cơ thể của Diệp Kiệt tình huống rõ như lòng bàn tay. Như thế dị tượng, tiểu hương bên trong thị nữ trưởng tự nhiên cũng không lạ lắm, ốm yếu thị nữ trưởng mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn Diệp Kiệt, mỗi lần ta trực ban lúc, đều có không ít quỷ sai đang ăn hạ linh lực món ngon sau đột phá cảnh giới, bọn hắn không khống chế được trong cơ thể linh lực, có khi sẽ khiến cho một mảnh hỗn độn, hận không thể muốn đem nóc nhà đều là tung, vậy nhưng thực sự là khá chật vật đâu. Nghe thị nữ trưởng ngôn ngữ, Diệp Kiệt khó khăn duy trì lấy trong cơ thể bạo tẩu tán loạn linh lực, hắn cũng không muốn tại loại này trước mắt ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ, đây là thuộc về nam linh hạt trọng yếu trường hợp, cũng không thể bị hắn làm cho đỡ. Đúng lúc này, bên hai Diệp Kiệt một vang lên một trận an ủi lòng người âm thanh thiên nhiên tiếng đàn như gió xuân hiu hiu, có làm người tâm thần thanh thản kỳ lạ lực lượng. Tại tiếng đàn an ủi dưới, Diệp Kiệt sao động nội tâm, giờ phút này dần dần an tĩnh lại. Như là dã thú tại thể nội mạnh mẽ đâm tới nóng nảy linh lực, cũng ở đây lặng yên ở giữa bình tĩnh xuống dưới, thay vào đó, là một loại bình thản yên tĩnh không khí. Diệp Kiệt đóng lại hai mắt, đem cảm giác đắm chìm trong từ xa đến gần tiếng đàn ở bên trong, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng đồ sứ vỡ vụn âm thanh, toàn thân áp lực đột nhiên buông lỏng, cả người trạng thái cũng rực rỡ hẳn lên. Đợi đến Diệp Kiệt một lần nữa mở mắt lúc, khí thế của hắn cũng cùng thường ngày rất khác nhau, bên cạnh Nam Linh Hạc cũng một mặt kinh hỉ, "Kiệt ca, ngươi đột phá đến cấp 2 trung kỳ." Diệp Kiệt cười cười, tại linh lực món ngon dưới sự trợ giúp, tích lũy nhiều năm, căn cơ nền vững chắc hắn, cũng bình ổn tấn thăng đến cấp 2 trúc phách cảnh trung kỳ, cùng bị sai mai một cái tài nghệ, cuối cùng là không làm ra cái gì trò cười. Diệp Kiệt có chút nghiêng đầu, nhìn về phía trong ánh mắt của Ngọc Lan, nổi lên mấy phần vẻ cảm kích, ôn quyền nói, "Nếu không phải Lan tỷ vận dụng tỷ bà huyền âm lực lượng, trấn an trong cơ thể của ta sao động linh lực, chỉ sợ lần này đột phá cảnh giới tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm." Ngọc Lan che miệng mà cười, "Kiệt ca giải quyết xong vào ta lớn nhất tâm nguyện, càng là mạnh di quý khách, đây đều là tiểu nữ tử phải làm." Cảm thụ được trên thân Ngọc Lan cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức, Diệp Kiệt kinh hỉ nói, "Lan tỷ, lần trước gặp mặt, ngươi vẫn là cấp 2 đỉnh phong phương diện, bây giờ cũng đã đột phá đến cấp 3, đây là cái gì thời điểm sự tình?" Ngọc Lan khẽ mút cằm, "Từ khi Kiệt ca giúp ta giải khai đáy lòng tích tụ, ta liền suy nghĩ thông suốt, tâm sáng như gương, dĩ vãng thâm căn cố đế trùng điệp tâm ma, đều không thể đem ta trở ngại nửa phần, ta có thể thuận lợi đột phá cấp 3, còn nhờ vào Kiệt ca trợ giúp đâu." Diệp Kiệt khoát tay tán thưởng, "Lan tỷ tiên tư hơn người, càng là tiểu hương thị nữ trưởng, đột phá cấp 3 cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ta cũng không dám đem phần này công lao chiếm làm của riêng a mấy người chính cho chuyện." Đã thấy một cái đầu bu lại, đáng giá chú ý chính là, người thiếu nữ kia trên đầu dựng thẳng một đôi lông xù vằn hổ thai mèo, lông tóc tinh tế tỉ mỉ mềm mại, bày biện ra nhỏ nhắn xinh xắn mê người tư thái. Nghe các nàng nói, ngươi có thể tìm tới trên đời bất kỳ người nào. Thiếu nữ dùng dựng thẳng lên con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Kiệt, một mặt hiếu kỳ nói, "Không phải ta, là nàng." Diệp Kiệt chỉ một bên Nam Linh Hạc, "Bất kể là ai đều tốt, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Hắc hắc, bằng vào phần này năng lực, ta cũng có thể được đền mong muốn." Thiếu nữ trong mắt lóe ánh sáng, cười ha hả, liền ngay cả một bên Ngọc Lan cũng nhìn không được rồi. "Bạc Hà, ngươi đến cùng có chuyện gì?" Ngọc Lan hỏi. Bạc Hà sớm đã kìm nén không được nụ cười của mình, xoa tay nói, "Tóm lại, ngươi giúp ta tìm một người là được rồi, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta chắc là sẽ không bạc đãi ngươi." "Tìm ngươi trả thù sao?" Diệp Kiệt thử dò xét nói. "Cái gì trả thù? Ta nhưng đối với loại kia chém chém giết giết sự tình không hứng thú." Bạc Hà lộ ra ghét bỏ ánh mắt, "Ta muốn ngươi hỗ trợ tìm, là có nhị phẩm tiên phú, bách độc bất xâm người." "Bách độc bất xâm?" Diệp Kiệt hơi sững sờ, nhịn không được hỏi, "Đây chính là tương đương hiếm thấy tiên phú, ngươi muốn tìm người như vậy làm gì?" "Cái này muốn từ ta nguyên nhân cái chết nói đến." Bạc Hà gãi đầu một cái, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ thần sắc, "Ta làm con lai yêu tộc, ngày bình thường không thích ăn thịt người, chỉ thích ăn chất chứa linh lực tây nấm, kết quả bị độc chết rồi." "Rất nghiêm túc sao?" Diệp Kiệt khẽ miệng giật một cái, nếu không phải chính tai nghe thấy, hắn làm sao cũng không tin, lại có yêu quái có thể bị cây nấm hạ độc chết. Liền ngay cả phụ cận một đám thị nữ trưởng cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Bạc Hà nổi giận, chống nạnh nói, "Các ngươi không cho cười. Cái kia cây nấm năm màu sặc sỡ, xem xét liền tốt ăn, ai có thể nghĩ ở trong lại có độc, ta còn không có tỉnh táo lại, liền bị quỷ sai dẫn tới Minh phủ." Nghe nàng giải thích, mọi người cười lớn tiếng hơn, Diệp Kiệt cũng đành chịu nâng chán, càng là diễm lệ cây nấm, ở trong độc tính càng lớn. "Bất quá, cái này cùng ngươi muốn tìm bách độc bất xâm người có quan hệ gì?" Bạc Hà hừ nhẹ một tiếng, "Lúc này ta nhưng học thông minh. Ta tại Minh phủ khu vực tìm tới không ít cây nấm. Xanh xanh đỏ đỏ nhìn qua mười phần thèm người, có còn có thể tại trong đêm tối thả ra băng lánh ánh huỳnh quang, xem xét liền rất tốt ăn. Chỉ là ta nhưng không thể lại ăn đại, nếu như bị hạ độc được, coi như hồn phi phách tán, trừ phi có một vị bách độc bất xâm người có thể thay ta thử một lần độc." Diệp Kiệt biểu thị hoài nghi, "Ngươi xác định sao?" "Đối với bách độc bất xâm người mà nói, dù là ăn kịch độc chi vật cũng sẽ không trúng độc mà chết, thật sự có thể thử độc sao?" Bạc Hà cũng không nghĩ như vậy, an minh phủ cây nấm về sau, dù là lại thế nào bách độc bất xâm, trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát sinh một chút biến hóa. "Cụ thể thế nào ngươi cũng đừng quản, một mực giúp ta tìm người là được rồi." Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, "Nhắc tới cũng xảo, ta vừa lúc ở nhân gian nhận biết một vị bách độc bất xâm người." Nghe vậy, liền ngay cả Ngọc Lan cũng không nhịn được có chút ghé mắt, "Kiệt ca, ngươi chỉ là có nhị phẩm thiên phú, bách độc bất xâm người sao? Lại hoặc là chỉ là hơi cường tráng một điểm, liền tự nhận là không nhận độc tố xâm hại người. Nếu như là cái sau, cần phải đặc biệt cẩn thận rồi." Bạc Hà cầm lại cây nấm, "Ta từng thoáng gặp qua. Nói như thế nào đây? Nhìn qua mười phần quỷ dị, cũng không phải phàm nhân có thể tùy tiện ăn đồ vật." Diệp Kiệt vội ho một tiếng, ta minh bạch lo lắng của ngươi, trong miệng ta nói người kia, chỉ thế nhưng là cái trước. Có loại thiên phú này thần thông tại, mặc kệ dạng gì độc tố, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngọc Lan khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa, Bạch Hà thì một mặt kinh hỉ, vậy còn chờ gì? Mau dẫn ta đi tìm người kia đi. Chấm đã, hay là trước nói một chút liên quan tới chuyện thù lao đi. Tìm tới người kia là một chuyện, làm cho hắn ăn minh phủ nấm độc, thì là một chuyện khác. Cứ việc có bách độc bất xâm thiên phú thần thông tại, nhưng bạn nhất độc tố mạnh mẽ, có cái gì không hay xảy ra, coi như không dễ làm rồi. Nguy hiểm như thế nhiệm vụ, hơn nữa còn là hai hạng nhiệm vụ cũng thành một hạng, không có phần thưởng phong phú, có thể nói không đi qua A Diệp Kiệt cũng không xuất ruột, khoát tay áo nói. Bạch Hà nhẹ gật đầu, ngươi nói quả thật có chút đạo lý, ngươi muốn âm đức vẫn là công pháp. Diệp Kiệt trả lời, tốt nhất là công pháp. Bạch Hà suy nghĩ một chút, trên thân ta công pháp mạnh nhất là địa giai trung phẩm bách luyện thân, đây là nhân tiên chi đạo công pháp luyện thể, có thể chứ? Địa giai trung phẩm. Diệp Kiệt thở sâu, cái này nhất phẩm cấp công pháp, hắn có thể nói trước đây chưa từng gặp, tiểu hương thị nữ trưởng lại có thể tùy tiện xuất ra, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đương nhiên có thể. Một bên, Ngọc Lan có chút lo lắng ngó Diệp Kiệt một cái, mặc dù những lời này không nên do ta mà nói, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, một vị người tu hành, tốt nhất sở trường một loại đường công pháp, ta thấy ngươi đi là luyện hồn trúc phách quỷ tiên chi đạo, lần trước thu điệu tiên chi đạo tượng quy thủ, lúc này lại muốn thu nhân tiên chi đạo bách luyện thân. Những công pháp này phẩm cấp tuy cao, nhưng cũng không thích hợp ngươi tới tu luyện. Ngọc Lan chấm dứt cắt nói, bất luận một loại nào công pháp, nếu là đem tăng lên đến đăng phong tạo cực hóa cảnh, đều có thể thể hiện ra không tầm thường uy lực, dù chỉ là nhân giai hạ phẩm phá hồn tiễn, tại sở trường phương pháp này trong tay quỷ sai, có thể rực rỡ hào quang. Bất luận một loại nào công pháp nghiên cứu, đều cần thời gian dài dằng dặc, tục ngữ nói công pháp tại tinh không ở số nhiều, một mực truy cầu công pháp số lượng, thường thường sẽ chỉ lãng phí thời gian, đối với thực lực tăng trưởng không có trợ giúp gì. Lần này dạy bảo, đồng dạng là Ngọc Lan tu hành sau một hồi cho ra kinh nghiệm lời tuyên bố, đủ để giảm bất mù quáng tìm tòi người tu hành mấy chục năm khổ công. Trong lòng của Diệp Kiệt minh bạch, ôn quyền cảm kích nói, đa tạ Lan tỷ lời bằng ngọc, ta rất rõ ràng mình tại làm cái gì. Ngọc Lan gật đầu, không nói thêm lời, Diệp Kiệt cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hà, đã như vậy, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Bạch Hà nhẹ gật đầu, Diệp Kiệt hướng đám người cáo từ, thẳng đến chào từ Dã Nam Linh Hạt lúc, mới chú ý tới nàng chẳng biết lúc nào cầm cái đĩa tới, ở phía trên kẹp không ít thức ăn ngon, đều nhanh chất đống rồi, nhịn không được hỏi, ngươi chuẩn bị đem đĩa mang đi sao? Nam Linh Hạt trừng mắt nhìn, ta nghĩ lên Lư Thiến còn không có ăn cái gì, ta muốn dẫn ít đồ trở về cho nàng ăn. Diệp Kiệt bất đắc dĩ, du hồn sẽ không nói khác, cũng không cần ăn cái gì, quỷ sai ăn cái gì, càng nhiều là vì hấp thu linh lực. Nam Linh Hạc ca một tiếng, thế nhưng là nàng không ăn gì, có thể hay không đói khó chịu. Diệp Kiệt đưa tay nâng chán, ta là chết đói đấy, bình thường cũng không khó chịu, nàng khó chịu cái gì? Nam Linh Hạc lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên nghe Diệp Kiệt nhắc lên nguyên nhân cái chết của mình. Vẫn là Mạnh Di mở miệng, lúc này mới lệnh Diệp Kiệt thoáng an tâm, chỉ nghe Tiểu Hương Chi chủ cười nhạt nói, không cần để ý, nếu là Hạc cô nương nếu mà muốn, đây đều là nàng. Diệp Kiệt liền không nói thêm lời, cùng Bạch Hà cùng đi hướng nhân gian. Đi vào Huyền Sát Lôi Trạch, nghe bên thai quần quận lôi mình, Bạch Hà nhưng bị sợ nhảy một cái, trắng loãng nga nơi cổ lông tơ đều dựng lên, trên đầu thai mèo cũng co lại đấy, xù lông nói, nơi này là Ứng Long Hủy Diệt nơi, ngươi đem ta đưa đến nơi này làm gì? Diệp Kiệt lại đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, khoát tay áo nói, không cần lo lắng, người ngươi muốn tìm ngay ở chỗ này. Thật vậy chăng? Bạch Hà lộ ra thần sắc hồ nghi, tiến vào tình trạng giới bị nàng túi người, dùng cả tay chân nhanh chóng bỏ, nếu là ngươi dự định đối với ta giở trò xấu, Mạnh Di chắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Mới nói ngươi muốn tìm ngay ở chỗ này. Diệp Kiệt bất đắc dĩ, ai bảo Hạ Vi nhất định phải trốn ở chỗ này đâu? Không thể làm gì khác hơn nói, đừng nói là ngươi rồi, vừa tới trong này lúc ta so ngươi càng sợ. Nếu là một đạo thiểm điện bổ tới, ngươi còn có thể dễ dụ một cái, ta chỉ sợ sẽ làm trận hồn phi phách tán. Ngươi cao hơn ta một cái đại cảnh giới, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Tại Diệp Kiệt thuyết phục phía dưới, Bạch Hà thần sắc lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, chỉ là có chút co lên dựng thẳng đồng tử, như cũng rơi vào trên người hắn, đã như vậy ngươi cũng nhanh chút vì ta dẫn đường đi. Diệp Kiệt bước nhanh hướng về phía trước, ven đường tránh đi gào thét mà qua hừng hực hồ quang điện, rốt cuộc đi tới Hạ Vi chỗ ẩn thân. Sư phụ, phát giác được Diệp Kiệt khí tức, Hạ Vi kết thúc vận công, cao hứng đứng lên, trông thấy bên cạnh Diệp Kiệt túi người bỏ sinh vật, nhịn không được ánh mắt chỉ trệ, nàng là ai? Không cần lo lắng, nàng là tới tìm ngươi rút. Diệp Kiệt đang nói, đông nhiên từ trên thân Hạ Vi cảm nhận được một cỗ hơn xa trước kia linh lực ba động, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, cố khí tức này. Tiểu Vi, ngươi đã đột phá đến cấp 1 hậu kỳ phương diện. Hạ Vi điềm nhiên cười một tiếng, ngửa đầu nhìn qua Diệp Kiệt, sư phụ cũng đột phá đến cấp 2 trung kỳ đâu. Tốt. Thầy cho chúng ta đều có đột phá, chỉ cần bảo trì cái này tình thế, coi như là Hoành Sơn đạo tặc, cũng vách lôi không được bao lâu. Diệp Kiệt cổ vũ nàng nói. Một bên, Bạch Hà cũng tiến đến trước mặt Hạ Vi, quan sát tỉ mỉ lấy vị này mảnh mai thiếu nữ, hoài nghi nói, đây chính là bách độc bất xâm người. Nàng là đồ đệ của ngươi. Không phải ta nói, nàng thật có thể được không? Diệp Kiệt lại hết sức yên tâm, so với lo lắng cái này, ngươi vẫn là mau đưa công pháp chuẩn bị kỹ càng đi. Bạch Hà nhếch miệng, lập tức từ trong ngực móc ra một thanh cổ quái kỳ lạ cây nấm, vậy liền để ta nhìn xem, khi nàng ăn những này cây nấm về sau, đến cùng sẽ có phản ứng gì. Hạ Vi không hiểu, Diệp Kiệt kéo nàng đến một bên, giải thích nói, "Tiểu Vi, trên thân ngươi có bách độc bất xâm tiên phú thần thông, đối với những người khác mà nói, những này minh phủ cây nấm đều là chí mạng đồ vật, nhưng ngươi lại có thể tiếp nhận ăn bọn chúng phản vệ. Ngươi cần đem ăn cây nấm phản ứng chi tiết nói cho Bạch Hà, sự tình sau khi kết thúc, nàng sẽ cho ngươi một bản địa giai trung phẩm công pháp. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cảm nhận được Diệp Kiệt lo lắng, Hạ Vi cảm kích nói, tiểu vi làm sao lại không muốn chứ? Đã có bản này địa giai trung phẩm công pháp, báo thủ phần thắng lại lớn một điểm, coi như phía trước là núi đao biển lửa, tiểu vi cũng sẽ không nhíu mày. Nghe Hạ Vi quyết tuyệt lời nói, Diệp Kiệt hít một tiếng, sự kiên cường là một chuyện tốt, nhưng mọi thứ đều nói qua còn không kịp. Cần biết cứng thì dễ gãy, ta rất lo lắng ngươi có một ngày sẽ bị phần này tính cách liên lụy. Lấy thiên phú của ngươi, hẳn là có thể đến chỗ xa hơn mới phải. Hạ Vi cúi đầu, thật lâu không nói gì, vẫn là Bạc Hà đã đợi không kịp, lớn tiếng thúc giục hai người, các ngươi thương lượng xong sao? Còn muốn cho ta đợi bao lâu? Để cho ngươi chờ lâu đi vào Bạc Hà trước mặt, Diệp Kiệt cũng dùng khẳng định ánh mắt ngó Hạ Vi một cái. Tốt, nhanh lên để ta nhìn xem những này cây nấm hiệu quả đi. Chờ một chút, ta còn không nhóm lửa đâu. Gặp mấy người tới gần, Bạc Hà mỉm cười, đang chuẩn bị động thủ nhóm lửa, đã thấy Hạ Vi nắm lên một cái toàn thân đỏ thẫm cây nấm liền ném vào trong miệng, trên mặt thần sắc lập tức ngưng trệ. Hạ Vi cau mày lung tung nhai mấy lần, liền đem cây nấm nuốt xuống, chợt cảm thấy trong bụng một trận cuộn cuộn. Nàng vô ý thức đưa tay che miệng, Diệp Kiệt lo lắng tới xem xét, lại chỉ cảm thấy từng trận sóng nhiệt đối diện đánh tới. Cẩn thận! Bạc Hà vội vàng đánh gục Diệp Kiệt, sau một khắc, một đạo thật dài ngọn lửa từ trong miệng Hạ Vi phát ra, sát Diệp Kiệt thân thể mà qua, ở trên mặt đất cày ra một đạo đen kịt cái hố nhỏ. Tấu chương xong, chương 30, Bạc Hà cây nấm chương 30, Bạc Hà cây nấm bò dậy về sau, Diệp Kiệt lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, đã thấy mặt đất thêm ra một đầu rộng bằng hai đốt ngón tay, một chỉ sâu đen kịt cái hố nhỏ, cái hố nhỏ bên trong trải rộng tiêu đốt qua đi cho tàn, lóe chưa dập tắt hỏa tinh. Cái hố nhỏ lấy dưới chân Hạ Vi làm điểm xuất phát, hướng về phía trước dọc theo hai trượng xa, nơi cuối cùng cản đường xám trắng cự thạch, mặt ngoài cũng biến thành một mảnh đỏ bừng, đúng là xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Diệp Kiệt lau mồ hôi lạnh nói, như thế bi lực, đủ để sánh vai cấp 3 sơ kỳ thiên tiên người tu hành một kích toàn lực. Bình thường đi luyện thể chi pháp nhân tiên người tu hành, dù là có cấp 3 hậu kỳ nhục thân cường độ, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ lọt vào liệt hỏa đốt người, cũng muốn hung hăng ăn thua thiệt ngầm. Nghe vậy, Hạ Vi mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới bộ dáng cổ quái minh phủ cây nấm ở bên trong, lại còn giấu giếm có dạng này sát chiêu. Kinh hỉ chỉ kéo dài một cái chớp mắt, sau một khắc chiếm cứ Hạ Vi nội tâm, là một cô vung đi không được tự trách, nàng bước nhanh chạy đến bên cạnh Diệp Kiệt, hãy nay nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Tiểu Vi kém chút liền làm ra khi sư diện tổ sự tình. Diệp Kiệt an ủi nàng nói, là ta chính mình không cẩn thận, ngươi không cần vì thế tự trách. Đang nói, bộ nào Diệp Kiệt về sau, ngã cái mắt nổi đom đóm Bạc Hà cũng đứng dậy, cố gắng lung lay đầu, đỉnh đầu hai mèo run run một hồi, rất nhanh liền khôi phục lại. Đem dưới chân Hạ Vi thật dài đốt ngấn để ở trong mắt, Bạc Hà giống như là phát hiện cái gì tốt chơi sự vật, nhếch miệng cười to, trong miệng sắc bén răng nanh lấp lóe tinh quang, không nghĩ tới không có nướng chín nấm đỏ ở bên trong, cất giấu thú vị như vậy lực lượng, ta cũng muốn thử nhìn một chút. Nói xong, Bạc Hà bắt lấy một cái đỏ thẫm cây nấm, ném vào trong miệng, nhai kỹ nuốt xuống bụng. Lúc này Diệp Kiệt xem như đã có kinh nghiệm, không đợi Hạ Vi nhắc nhở, liền lôi kéo nàng thối lui đến ba trượng có hơn tránh né, để tránh nhận cây nấm lực lượng nội thương. Tới nha, các ngươi đều trốn xa một chút. Trong bụng truyền đến quần quần nhiệt lượng, còn có cái kia triệt để táo động linh lực, để Bạc Hà hưng phấn lên, trong hai con ngươi nổi lên hào quang sáng tỏ, tựa hồ đã nhìn thấy chính mình phun ra hỏa diễm tình hình. Nàng hé miệng, trong miệng toát ra một trận khói đen, bụng co quắp một trận, ngẹo đầu ngã trên mặt đất, ngất đi. Ngươi còn tốt chứ? Cũng đừng chết tại đây a lần này, nhưng đến phiên Diệp Kiệt luôn uống, nếu là Bạc Hà đã xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không cách nào hướng Mạnh Di bằng dao, đành phải đối với Hạ Vi nói, ngươi trước đem những cái kia cây nấm nhận lấy đi, ta phải mang nàng về Minh phủ tìm kiếm trợ giúp. Nói xong, Diệp Kiệt đội vàng từ trong ngực xuất ra hắc thạch cùng cánh khô, nhanh chóng đem bất tỉnh nhân sự Bạc Hà mang về giữa tử hương. Đây là có chuyện gì? Thị nữ trưởng nhóm vây quanh, gặp vừa mới còn nhảy nhót tư mừng, sinh long hoạt hổ Bạc Hà, không bao lâu liền cực kỳ suy yếu, bất tỉnh nhân sự, nhất thời nghi ngờ không thôi. Trong đó, vị kia cầm trong tay trường thương cường tráng nữ tử, càng là trực tiếp đem đầu thương nhắm ngay Diệp Kiệt, một bộ muốn bắt hắn là hỏi tư thế. Cấp bốn phương diện uy thế chân áp mà xuống, khó mà động đậy. Diệp Kiệt đành phải giải thích nói, nàng ăn một cái đỏ thâm cây nấm, trong miệng toát ra một trận khói đen, sau đó liền biến thành như vậy, ta nhưng cái gì cũng không làm. Cái gì? Cường tráng nữ tử không tin, đang muốn tiếp tục truy vấn, bên cạnh của nàng, vị kia ốm yếu nữ tử yếu đuối chủ động mở miệng, Bạc Hà trong cơ thể linh lực sao động bất an, thân thể khô nóng vô cùng, giống như đưa thân vào hỏa lô bên trong, cái kia đích thật là ăn phần thân nấm phản ứng, lấy nàng lỗ mãng tính cách đến xem, có lẽ là ngươi hiểu lầm bị sai kiện rồi. Gặp có người phân rõ lý lẽ, vì chính mình nói chuyện, Diệp Kiệt lộ ra ánh mắt cảm kích, đột nhiên thần sắc đọc lại, đã thấy vị tiên nữ tử yếu đuối ngồi ở đặc chế chiếc ghế pháp khí bên trên, liền ngay cả di động cũng là trực tiếp điều khiển ngự một ghế dựa, treo ở cách mặt đất một chỉ độ cao trôi nổi. Đã dạng này, Bạch La, Bạc Hà liền giao cho ngươi, mau mau chữa khỏi nàng hiểu lầm giải trừ về sau. Cường tráng nữ tử thu hồi trường đường, không còn hỏi đến. Ngồi ở chiếc ghế bên trên Bạch La, phân phó thị nữ lấy ra một bát đặc chế thuốc canh, cẩn thận từng ly từng tí cho Bạc Hà cho ăn dưới, động tác nhu hòa thư giãn. Quá trình bên trong, Diệp Kiệt tại bên cạnh nàng lặng chờ, thẳng đến hết thảy sau khi hoàn thành, lúc này mới hỏi, Bạc Hà còn tốt chứ? Nói đến, ta khi làm quỷ sai nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua kỳ lạ như vậy cây nấm, ăn sau lại có thể phun ra hỏa diễm tới. Bạch La sững sờ, dương mắt nhìn Diệp Kiệt, đó là phệ hồn nguyên bên trong sinh trưởng phần thân ấm, nhan sắc xinh đẹp, chuyên môn dẫn dụ ác hồn ăn, phàm là ăn phần thân ấm, linh hồn liền sẽ triệt để sôi trào, chịu được ăn no mặc đủ thống khổ dày vò, như loại chảo dầu, nhưng không có cái gì phun lửa nói chuyện. Diệp Kiệt há to miệng, lại nghe Bạch La nói, bất quá, mọi thứ cũng không phải tuyệt đối, có thể ở đằng kia chút bách độc bất xâm người trong tay, phần thân nấm có thể phát huy kỳ hiệu cũng có nói. Bạch Hà mặc dù liều lĩnh, lô mãng một điểm, nhưng tuyệt sẽ không làm ra hoàn toàn chuyện không có nắm chắc. Nhìn như vậy đến, ngươi thật sự tìm được bách độc bất xâm người. Lệnh Diệp Kiệt ngoài ý muốn chính là, vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt vài câu, Bạch La liền đem trên mặt đất phát sinh sự tình suy đoán cái 7-8 phần, có lẽ nhìn qua thần sắc vẻ ngoài nàng, thực lực không có cái khác thị nữ trưởng mạnh như vậy, vẹn vẹn chỉ có cấp 2 sơ kỳ phương diện, nhưng này phần mưu trí lại đủ để khiến những người khác xấu hổ. Thời gian không biết đi qua mấy canh giờ, mới đợi đến Bạch Hà ung dung tỉnh lại. "Ô, ta đây là ở đâu?" Một trận huệ bại yếu ớt trầm ngâm âm thanh, từ té nằm trên giường bệnh Bạch Hà trong miệng truyền đến. Gặp nàng thức tỉnh, Diệp Kiệt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi đã tỉnh liền tốt." Bạch Hà mở ra có chút tan rã dựng thẳng đồng tử, lộ ra mấy phần vẻ hồi ức, "Chờ một chút, ta làm sao về đến chính giữa Tử Hương? Ta không phải đang tại chuẩn bị phun lửa sao?" "Đúng, cái kia nấm đỏ rốt cuộc là mùi vị gì tới? Còn phun lửa đâu, ngay cả phần thân nấm cũng dám ăn, nếu không phải Quỷ Sai Kiệt kịp thời đưa ngươi trở về, ngươi khả năng ngay cả ngày mai mặt trăng đều không thể gặp được." Gặp Bạch Hà vừa tỉnh lại, như cũng nghĩ đến phần thân nấm sự tình, Bạch La cũng không nhịn được, lái trên ghế trước, tại trên đầu nàng gõ một cái. "Ai u Bạch Hà ôm đầu, lông sủ lỗ tai cũng tiêu nhiều xuống, thật sự là vô cùng nhục nhã. Ta sau khi tỉnh lại vậy mà quên đi nấm đỏ hương vị, lần sau vẫn là đem nó nấu canh uống đi." Gặp Bạch La một mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm, Bạch Hà vội vàng đổi giọng, "Ta ý là, nấu canh để bách độc bất xâm người đến uống, lúc này cũng không có vấn đề à?" Nói xong, nàng cũng chú ý tới một bên Diệp Kiệt, ngượng ngùng nở nụ cười, từ trong ngực móc ra một bản màu tím phong bì điện tịch, "Lúc này xem như làm phiền ngươi, ta đã nói từ trước đến nay chắc chắn, đây là địa giai trùng phẩm công pháp, Bách Luyện Thân. Ta thân thể hiện tại rất suy yếu, các loại ta thoáng khôi phục một điểm về sau, còn biết lại đi tìm vị cô nương kia thử độc đấy." Nghe vậy, Diệp Kiệt cũng lưu lại một khối quỷ sai tử lệnh cho Bạch Hà, nàng có thể sẽ không tại lôi trạch bên trong ở lâu, muốn tìm nàng mà nói với ta là được rồi. "Thật sao?" Bạch Hà dựng thẳng đồng tử nháy mắt, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, "Ta còn tưởng rằng nàng sẽ dẫn lôi tôi thể đâu, bất quá được rồi, ngươi lần sau lại mang ta tìm nàng là được rồi." Diệp Kiệt sững sờ, thẳng đến rời đi tiểu hương về sau, trong đầu còn tại trở về chỗ Bạch Hà cái kia lời nói ngữ. "Dẫn lôi tôi thể, đó là cái gì ý tứ?" Tấu chương xong, chương 31, Hạ Vi kinh ngộ chương 31, Hạ Vi kinh ngộ trở lại lôi trạch. Ngoại giới bầu trời sớm đã ảm đạm xuống, chỉ là lôi trạch bên trong mãi mãi xa sáng tỏ hừng hực, không biết mệt mỏi lao nhanh tiềm điện lại làm cho này mà lộ ra như ban ngày, không có ban ngày đêm tối phân chia. Loạn thạch vờn quanh vách núi trước, Diệp Kiệt cũng nhìn được không nói gì ngồi một mình Hạ Vi, cô đơn chiếc bóng mệt nhọc buồn ngủ nàng, chỉ có khi nhìn đến Diệp Kiệt lúc thần sắc mới có chuyển biến tốt. "Sư phụ." Hạ Vi nhẹ giọng kêu gọi, nàng kéo lấy mệt mỏi thân thể, gương mặt xinh đẹp cũng đã mất đi ngày xưa rực rỡ, mí mắt thẳng đánh nhau. "Ngươi còn không có nghỉ ngơi sao?" Diệp Kiệt hơi kinh ngạc, vội vàng tiến lên, "Ngươi hôm nay một phen cổ chiến, cánh tay bị thương, tinh thần sớm đã 10 phần mỏi mệt, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm ngủ rồi, làm sao vẫn ngồi ở nơi này chờ lấy?" Hạ Vi mấp máy môi, đưa tay bắt lấy Diệp Kiệt áo bảo, "Tiểu Vi ngủ không được, chỉ cần nhắm mắt lại, cái kia từng trương chết đi người gương mặt liền lại một lần hiện lên ở trước mắt Tiểu Vi, bọn hắn chất vấn Tiểu Vi, nói Tiểu Vi khắc chết bọn hắn, liền ngay cả cha cùng ca ca cũng ở đây. Không cần phải sợ, đây chẳng qua là ngươi tâm ma quấy phá." Diệp Kiệt tại bên cạnh của nàng ngồi xuống, an ủi nàng nói, "Tại sư phụ trấn an phía dưới, Hạ Vi thần sắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp, chỉ là lông mi chỗ sâu, như cũ khóa chặt tan không ra vẻ u sầu, nàng dáng chống đỡ lấy gạt ra mỉm cười nói, chỉ cần có sư phụ tại, Tiểu Vi sẽ không sợ. Tiểu Vi biết yêu cầu này rất tùy hứng, nhưng sư phụ có thể hay không canh giữ ở bên cạnh Tiểu Vi, các loại Tiểu Vi ngủ thiếp đi lại rời đi." Diệp Kiệt bất đắc dĩ, "Nếu là ta lưu tại Minh Phủ, cũng không đến đâu. Ngươi chẳng lẽ muốn ngồi ở đây ngồi chờ một đêm hay sao?" Hạ Vi không có trả lời, chỉ là mở to ủy khuất con mắt nhìn qua Diệp Kiệt, nàng thật sự biết làm như vậy. "Tựa như ngươi mong muốn tốt." Diệp Kiệt thở dài, "Đợi ngươi đã tỉnh, ta lại giảng giải cho người công pháp." Đã nhận được Diệp Kiệt trả lời chắc chắn về sau, Hạ Vi chuyển buồn làm vui, dựa vào lưng gió vách núi nằm xuống, trong tay như cũ nắm lấy Diệp Kiệt góc áo không thả, rất nhanh liền vào nhập mộng tôn quê. Hạ Vi ngủ về sau, trong lúc rảnh rỗi Diệp Kiệt cũng từ trong ngực xuất ra Bách Luyện Thân điện tịch, cẩn thận lật xem. Lấy hắn bình thường tư chất, hoàn toàn không đủ để nắm giữ trong điện tịch công pháp, nhưng sớm nghiên cứu một lần, cũng có thể vì tiếp xuống cho Hạ Vi giảng giải ở bên trong, gia tăng không ít thuộc về hắn kinh nghiệm cảm ngộ. Nhìn thấy một nửa, bên hai Diệp Kiệt đột nhiên truyền đến một tiếng nghẹn ngào, cúi đầu nhìn lại, đã thấy Hạ Vi cuộn thành một đoàn, nước mắt thuận gương mặt của nàng chảy xuống, thân thể cũng ẩn ẩn phát run, trong miệng phát ra bất lực nói mê, "Không, không phải ta hại chết các ngươi, tâm ma đâm sâu vào a." Diệp Kiệt hít một tiếng, gặp Hạ Vi thân thể căng cứng, bờ môi cắn chặt, trên trán treo đầy mồ hôi lạnh, hô hấp run rẩy, nắm lấy chính mình áo bảo tay trắng âm thầm dùng sức, đang tại trong lúc ngủ mơ thừa nhận to lớn trả tấn, thân là sư phụ hắn, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Diệp Kiệt thận trọng rút về áo bảo, rón rén tối lui đến nơi xa, lúc này mới lấy hắc kích, thân hình bỏ chạy, ước chừng một chén trà thời gian, một lần nữa trở về, chỉ là lần này, trong tay của hắn đang bưng một bát trong suốt nước suối. Tuy nói tùy tiện tiến vào người khác mộng cảnh, là một loại không lễ phép hành vi, nhưng vì bài trừ tâm ma, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này rồi. "Hạ Vi, ngươi đã tỉnh về sau, cũng chớ có trách ta mới tốt." Diệp Kiệt uống vào một ngụm hoàng tiên thủy, lại đem trong chén còn lại bộ phận, hướng phía Hạ Vi đỉnh đầu đổ xuống, nước suối trên không trung lôi ra một đầu lưu ly sợi tơ, cũng không thấm ướt làn da của nàng, mà là xuyên thấu qua trong đó, thẳng đến trong đầu của nàng chỗ sâu. Diệp Kiệt cũng hóa thành một đạo lưu quang, cùng rơi xuống dòng nước cùng nhau chui vào Hạ Vi mộng cảnh. Ừm. Vừa mới đi vào, Diệp Kiệt liền nhíu mày, đã thấy chính mình hành tẩu tại một mảnh màu đỏ hồ nước phía trên, nước hồ đắm chìm vào hắn đầu gối, hai chân giống như lâm vào vũng bùn bên trong, đi mỗi một bước đều là như vậy phí sức. Hắn cúi người, lúc này mới phát hiện chính mình dẫm lên căn bản không phải là cái gì nước hồ, mà là sền sệt tấm áp huyết thủy. Cậu ngữ có nói, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Xem ra đám thợ săn bị Hà Đầu Nam tàn sát thảm trạng, quả thực cho nàng bị hủ không nhẹ. Bốn phía nhìn quanh, Diệp Kiệt cảm khái nói, trước kia bị huyết dịch nhuộm đỏ bờ sông, cùng cảnh trong ngộng cực kỳ tương tự. Gặp bốn phía trống trải không người, Diệp Kiệt lên tiếng la lên, Hạ Vi, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Hắn kêu gọi đã có đáp lại, rất nhanh, liền nhìn thấy một cái đại sò biển từ huyết hồ bên trên phiêu lưu mà đến, sò biển toàn thân đỏ tươi, chăm chú khép kín, cứ việc không nhìn thấy nội bộ, nhưng Diệp Kiệt tin tưởng vững chắc, giữa đó nhất định có người. Hắn vươn tay, ngăn lại phiêu lưu đại sò biển, ở phía trên gõ gõ, Hạ Vi, ngươi đang ở đây bên trong sao? Sư phụ, là ngươi sao? Sò biển ở bên trong, một chàng thốt lên truyền ra. Là ta, ngươi làm sao tránh ở bên trong này? Diệp Kiệt nói. Lời còn chưa dứt, đã thấy sò biển vỡ ra một cái khe, Diệp Kiệt còn không có kịp phản ứng, liền bị bắt đi vào. Nhỏ hẹp sò biển trong không gian, Diệp Kiệt cũng trông thấy một mặt cảnh giác Hạ Vi, chỉ thấy nàng ngồi dưới đất, lấy tay vòng lấy hai đầu gối, bờ môi cắn chặt, cả người thần kinh đều căng thẳng, coi như chỉ là lớn một chút thanh âm, đều có thể dọa nàng nhảy một cái, cùng trong ký ức của Diệp Kiệt cái kia quật cường kiên nhận thiếu nữ tưởng như hai người. Người còn tốt chứ? Diệp Kiệt ân cần nói. Xuyệt. Hạ Vi là một cái hư thanh thủ thế, chỉ cần chúng ta trốn ở chỗ này, những người kia liền không tìm được ta, không ai có thể đánh vỡ cái này vỏ sò. Trốn tránh à? Từ Hạ Vi trong thần sắc, Diệp Kiệt cũng nhìn ra rất nhiều thứ, trong miệng nàng những người kia, chỉ hiển nhiên là bị nàng khắc người chết, cũng là tâm ma của nàng, trốn tránh nhưng không cách nào giải quyết vấn đề. A to lớn gõ âm thanh, đột nhiên từ vỏ sò phía trên truyền đến, gõ tiếng vang lên một khắc này, Hạ Vi toàn bộ thân hình đều đột nhiên lắc một cái, tùy theo mà đến, còn có cái kia vung đi không được nói nhỏ. Hạ Vi liền trốn ở vỏ sò bên trong. Chúng ta hảo ý đãi nàng, nàng lại đem chúng ta đều hại chết. Chạy không tâm linh, cẩn thận lắng nghe, gõ âm thanh so Diệp Kiệt nghĩ còn muốn càng thêm một ngạc, cái kia rõ ràng chỉ là lôi trạch bên trong vĩnh viễn không bao giờ ngừng lôi minh thanh âm, nghe vào ngủ trong thai Hạ Vi, lại trở thành làm người sợ hãi thuốc mệnh phủ, mỗi một cái đều đánh tại trái tim của nàng. Theo thanh âm cùng nhau mà đến, còn có nàng sợ hãi tâm ma, những cái kia tụ tập tại vỏ sò bên ngoài đám người, chuẩn bị đưa nàng từ vỏ sò bên trong triệt để bắt được. Ngươi không lo lắng vỏ sò bị đánh vỡ sao? Diệp Kiệt lúc này hỏi nàng. Hạ Vi sững sờ, đỉnh đầu vỏ sò tựa hồ xuất hiện một chút vết rách, nàng đội vàng lắc đầu, vết rách lập tức biến mất không thấy gì nữa, sẽ không rách nát, vỏ sò tuyệt đối sẽ không bị đánh vỡ. Diệp Kiệt đem vỏ sò biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, nơi này là Hạ Vi một cảnh, là nàng chỗ sâu trong óc đối với hiện thực hình chiếu, phàm là trong lòng nàng suy nghĩ sự tình, ở trong này đều sẽ trở thành sự thật, chỉ cần nàng tin tưởng vững chắc vỏ sò sẽ không bị đánh vỡ, vỏ sò liền so thế gian bất luận cái gì ngoan thạch đều muốn cứng rắn. Mà nàng sở dĩ sẽ cho là như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì vào ban ngày kẹp lấy Tề Phong cánh tay vỏ sò quá mức cứng rắn, cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhìn qua nàng, Diệp Kiệt lộ ra mấy phần áy náy thần sắc. Trốn ở vỏ sò ở bên trong, một mực trốn tránh tâm ma, cuối cùng vẫn là sẽ có bị tìm tới ngày đó, tránh được nhất thời, lại không tránh được một thế, khi đó đánh tới tâm ma sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ, cũng nguy hại lớn hơn. Không chỉ có như thế, tâm ma đâm sâu vào nguy hại, càng là sẽ ảnh hưởng đến Hạ Vi tu hành, không chừng tại vận công thời điểm, liền sẽ nhận tâm ma quấy nhiễu, cho tới làm nàng tẩu hỏa nhập ma, bước vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Muốn chiến thắng tâm ma, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trực diện đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Người bình thường muốn trực diện đáy lòng nhất không có thể quay đầu ký ức, ôn lại lệnh linh hồn run sợ thương tích, là một kiện khá khó khăn sự tình, lựa chọn trốn tránh cũng tình có thể hiểu, nhưng thân là sư phụ Diệp Kiệt, chức trách của hắn chính là muốn dẫn Hạ Vi nhập chính đồ. Diệp Kiệt mở miệng nói, ta xem cái này vỏ sò cũng không phải không thể phá vỡ a. Phàm là một cái thực lực cường đại người tu hành, đều có thể đem tùy tiện đánh vỡ. Hạ Vi ngây ngẩn cả người, đối với sư phụ tin tưởng không nghi ngờ, làm cho hắn tin vào Diệp Kiệt lời nói, sau một khắc, vỏ sò phía trên liền xuất hiện to lớn vết rách cấp tốc lan tràn, nàng thậm chí không kịp kinh ngạc, vỏ sò thượng tầng liền bị xúc ra. Hạ Vi run rẩy ngẩng đầu, đã thấy trong ký ức của nàng từng chương quen thuộc tái nhợt khuôn mặt, đều từ trong huyết hà bò lên đi ra, đưa nàng một mực vây quanh. Tấu chương xong, chương 32, Hạ Vi người nhà chương 32, Hạ Vi người nhà không phải ta. Không phải ta xong rồi đấy, các ngươi không cần tìm ta. Đối mặt từ huyết hà hạ bò dậy một đám oan hồn, Hạ Vi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lấy tay chăm chú che lỗ tai, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì, mọi người chỉ trích ghét bỏ âm thanh, xuyên thấu hết thảy trở ngại, thẳng tắp tiến vào trong đầu của nàng chỗ sâu. Hạ Vi, đều là ngươi sai, là ngươi hại chúng ta chết. Ngươi đời này nhất định là người cô đơn, cùng ngươi dính vào quan hệ người cũng sẽ không có bất kỳ kết cục tốt, vì cái gì ngươi muốn đến tai họa chúng ta? Hai tinh, hai tinh, hai tinh. Phía sau Hạ Vi, Diệp Kiệt lặng lặng đứng lặng, chúng oan hồn thê lương chỉ trích, kỳ thực là trong lòng Hạ Vi đăm chiêu, nàng càng là sợ cái gì, tâm ma liền càng sẽ bày biện ra như thế nào bộ dáng. Gặp Hạ Vi co quắp tại, thần sắc bất lực mà bề bại, Diệp Kiệt lúc này mở miệng khuyên bảo, không cần sợ hãi, những cái kia oan hồn chết đều là chính bọn hắn mệnh số, ngươi chỉ là vừa lúc xuất hiện ở đây, coi như không có ngươi, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, nói không chừng còn chết càng nhanh. bọn hắn đối ngươi chỉ trích đơn thuần lời nói vô căn cứ. Sư phụ. Bên hai truyền đến Diệp Kiệt khuyên bảo âm thanh, Hạ Vi thần sắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp, khi nàng nhìn lại Diệp Kiệt lúc, oan hồn số lượng thiếu một nửa. Hạ Vi chưa mở miệng, sau lưng truyền đến quen thuộc ngữ điệu, lại làm nàng đồng tử co rụt lại, thần sắc kinh hoàng, "Hạ Vi, ngươi mơ tưởng trốn tránh phần này trách nhiệm, cái chết của chúng ta đều là ngươi làm hại. Nếu như không phải trở về tìm ngươi, ta làm sao lại chết? Ta hảo ý thu dưỡng ngươi, ngươi lại đem tai họa mang cho ta, sớm biết như thế, ta liền nên để ngươi tự thân tự diệt mới tốt." Quay đầu nhìn lại, Hạ Vi nhịn không được lùi lại hai bước, kém chút liền đụng vào trên thân Diệp Kiệt, hoảng sợ nói, "Cha, ca ca, tiểu vi không có hại các ngươi." Đi tới nàng đấy, là hai cái nàng quen thuộc nhất bóng dáng, phụ thân của nàng Hạ Tiên Thọ, còn có ca ca của nàng Hạ Lân. Hai người nhìn qua dị thường doan người, thật sâu hạ xuống trong hốc mắt, huyết lệ không ngừng chảy, giữ tận mặt mũi bặm mẹo, giống như là đến báo thù lấy mạng lệ ủy. Biết được trên người mình cô tinh nhập mệnh thiên phú thần thông về sau, đối với phụ thân cùng huynh trưởng chết, trong lòng Hạ Vi khó mà tiêu tan, cuối cùng đã trở thành nàng đáng sợ nhất tác động, nếu như không có cách nào vượt qua tâm ma lời nói, sau này tu hành cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Hạ Vi quay người muốn trốn, Diệp Kiệt lại tại lúc này gọi lại nàng, trốn tránh nhưng không cách nào giải quyết vấn đề, ngươi hẳn là lưu tại nơi này. Không biết làm sao Hạ Vi, mở to bất lực hai mắt nhìn qua Diệp Kiệt, sư phụ, ta nên làm cái gì? Diệp Kiệt nóng nhìn cặp mắt của nàng, hào hào hồi ức ngày đó tình hình, phụ thân ngươi cùng huynh trưởng hồn phách đều từng chính miệng cùng ngươi tạm biệt, có từng có nửa phần đoán trách ngươi ý tứ. Tương phản, khi bọn hắn biết được ngươi dự định hướng Hoành Sơn đạo tặc báo thù về sau, đều khuyên ngươi quên quá khứ, đem thả xuống cửu hận, không cần không công chôn vùi tính mạng, chẳng lẽ ngươi chưa từng cảm nhận được bọn hắn đối ngươi lo lắng sao? Thế nhưng là, Hạ Vi giải thích, lập tức bị Diệp Kiệt đánh gãy, không có cái gì có thể đúng vậy, coi như mọi người biến thành quỷ, trong lòng tình cảm cũng sẽ không thay đổi. Ghi hận ngươi người sau khi chết vẫn sẽ hận ngươi, để ý ngươi người sau khi chết vẫn sẽ quan tâm ngươi. Coi như của ngươi phụ mình chỉ còn hồn phách, bọn hắn đối ngươi lo lắng cũng sẽ không có nửa phần cải biến. Diệp Kiệt đưa tay, chỉ hướng dựa đi tới Hạ Tiên Thọ cùng Hạ Lân hai người, không nhanh không chậm thanh âm, cũng khắc vào Hạ Vi ký ức chỗ sâu nhất, người nhà ở giữa, liền có dạng này bền chắc không thể phá được tình cảm ràng buộc, giống như là một đầu chém không đứt mối quan hệ liên tiếp lấy lẫn nhau tâm linh. Vì người nhà, mọi người có thể nỗ lực hết thảy, người hèn nhát sẽ trở nên dũng cảm, hung hãn người sẽ trở nên ôn nhu. Bọn hắn không phải đến trách cứ của ngươi, tương phản, bọn họ là đến quan tâm của ngươi. Hạ Vi giật mình ở tại chỗ, tại Diệp Kiệt ta đuổi dưới, nàng rốt cuộc nhìn về phía đi tới phụ huynh hai người, lại gặp bọn họ khuôn mặt một trận biến hóa, trở nên giống nhau thường ngày hòa ái dễ gần. Tiểu Vi, ngươi muốn hảo hảo bảo trọng. Trước kia ký ức tại trong đầu Hạ Vi không ngừng tránh về, nhớ tới cùng phụ huynh chung đụng một chút đoạn ngắn, trước mắt hai người cùng trong ký ức của nàng phụ huynh dần dần trùng hợp, đáy lòng bất an phân loạn đều đã đi xa, duy nhất còn giữ lại chỉ có buông lòng bình hòa an tưởng yên tĩnh. Hạ Vi rốt cuộc minh bạch Diệp Kiệt lời nói hàng nghĩa, tâm ma dần dần biến mất, toàn bộ thế giới đều bình tĩnh trở lại, vô luận là dưới chân huyết hồ hay là vỡ vụn vỏ sò, cũng như bọn nước bình thường tiêu tán, toàn bộ thế giới đều không có vật gì, chỉ có nàng ngồi ở một mảnh thuần trắng trung tâm nhất, làn da cũng bị làm nổi bật trắng loáng như tuyết, thiêng liêng trang nghiêm trên khuôn mặt cũng nổi lên mấy phần cao quý thần thánh khí chất, làm cho người không thể nhìn thẳng. A, không biết qua bao lâu, Hạ Vi mở mắt ra, từ băng lánh mặt đất ngồi dậy, lại vuốt vuốt có chút sưng con mắt, bên hai truyền đến tiếp tục không ngừng lôi minh thanh âm. Bên cạnh của nàng, Diệp Kiệt đang tại đọc qua trong tay điện tịch, gặp Hạ Vi tỉnh lại, liền đem điện tịch thu hồi, cười nói, ngươi đã tỉnh. Sư phụ, tiểu vi giống như mơ tới ngươi rồi. Hạ Vi cười nhăm nhở, trắng đoán răng trắng như trăng sáng, tản ra so chân châu càng thêm hào quang chói sáng, nhìn về phía trong đôi mắt Diệp Kiệt, cũng nổi lên mấy phần vùng đi không được không muốn xa rời. Có đúng không? Diệp Kiệt duy trì lấy mặt ngoài phong khinh vân đạm, không để lại dấu vết địa đạo, vậy ngươi mơ tới cái gì đâu? Hạ Vi sờ lên cái mũi, ừm. Tiểu Vi giống như không nhớ rõ. Diệp Kiệt cười cười, lúc qua lưu tiếng, gió qua lưu ngấn, nhưng ngộng cảnh qua, lại là không vết tích, cái gọi là một giấc ngộng của Hoàng Lương, đã là như thế, trong ngộng sự tình thật thật giả giả, vẫn là không cần để ở trong lòng cho thỏa đáng. Hạ Vi mím môi một cái, đem ánh mắt liếc mở, cũng không biết đến cùng có hay không nghe lời của Diệp Kiệt. Đã tỉnh, vậy liền hoàn thành sư phụ thay ngươi chuẩn bị bài tập đi, đi theo ta. Diệp Kiệt cười nói. Nghe vậy, trước mắt Hạ Vi sáng lên, không biết sư phụ đến cùng chuẩn bị cho nàng như thế nào bài tập. Hai người cùng nhau rời đi lôi trạch, một lần nữa đi vào chôn xương bãi cát, đã thấy cách đó không xa đã có người đang chờ đợi bọn hắn. Kiệt ca, ta ở chỗ này. Xa xa, Nam Linh Hạc đang nhìn gặp Diệp Kiệt về sau, liền chủ động vẫy tay về phía hắn, bên cạnh nàng đất cát bên trên, còn ngồi xổm một cái thần sắc quái dị, tóc trắng mắt đỏ du hồn, đang dùng gậy gỗ đâm hạt cát chơi. Mấy người gặp nhau, Nam Linh Hạc mở to tò mò mắt to, vòng quanh Hạ Vi rời đi hai vòng, hỏi, Kiệt ca, nàng là ai? Nàng là Hạ Vi, là ta ở nhân gian đồ đệ. Diệp Kiệt giới thiệu nói. Nghe vậy, Nam Linh Hạc cũng lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, ủy sai còn có thể thu đồ đệ sao? Ta còn tưởng rằng chúng ta không thể cùng người sống liên lụy quá sâu. Diệp Kiệt chỉ ra chỗ sai nói, ngươi đây liền không hiểu được a. Rất nhiều lợi hại quỷ sai cũng sẽ ở nhân gian chọn lựa chính mình người liên lạc, không tiện xuất thủ sự tình đều sẽ giao cho người liên lạc đi làm. Nam Linh Hạc không hiểu, thì như sự tình gì? Thì như quỷ sai muốn chiếu cố còn sống thân thích người nhà, không phải tất cả mọi người không ràng buộc, có du hồn ngay cả cháu trai đều đã có, bọn hắn tại trở thành quỷ sai về sau, tự nhiên sẽ nghĩ đến trông nom còn tại nhân gian người nhà, loại thời điểm này liền cần người liên lạc trợ giúp. Nam Linh Hạc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, thuận Diệp Kiệt lời nói như vậy, từng cái lợi hại quỷ sai ở nhân gian đều có một cái rất lợi hại đồ đệ. Diệp Kiệt cười cười, cũng là không phải nhất định phải thu đồ đệ thấy hiệu quả quá chậm, càng phải khảo nghiệm đồ đệ tâm tính phẩm cách, dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ sự tình cũng là có. Có chút quỷ sai sẽ trực tiếp đầu nhập vào nhân gian địa phương hào cường, hay là thuần phục vọng tộc thế gia, cam vì chó săn. Thời kỳ mạnh mẽ nhất, những cái kia con em thế gia mỗi một lần đi ra ngoài, bên cạnh đều có hơn 10 vị quỷ sai hộ giá hộ tống, bất luận làm cái gì đều có như thần trợ. Diệp Kiệt lời nói này, không riêng gì nói cho Nam Linh Hạc nghe, liền ngay cả Hạ Vi cũng âm thầm nhíu mày. Nam Linh Hạc ga một tiếng, phàm nhân không phải nhìn không thấy quỷ sai sao? Phàm nhân đương nhiên nhìn không thấy quỷ sai, nhưng người tu hành liền không nói được rồi. Quỷ tiên chi đạo người tu hành, chỉ cần tấn thăng cấp 2 phương diện, liền có thể nhìn thấy hồn phách bóng dáng, thiên tiên cùng thần tiên chi đạo cần cấp 3 phương diện, địa tiên cùng nhân tiên chi đạo cần cấp 4 phương diện. Mặc kệ đi đâu đầu tiên đạo người tu hành, chỉ cần tu hành có thành tựu, đều có thể nhìn thấy quỷ sai. Nam Linh Hạc lại vòng quanh Hạ Vi rời đi một vòng, gặp Hạ Vi ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, kỳ quái nói, nhưng nàng rõ ràng chỉ có cấp 1, vì cái gì thấy được ta? Ta hiểu được, nhất định là nàng che giấu thực lực. Không bằng ngươi đem sinh tử bộ tản trang cho nàng, nhìn nàng một cái hồ sơ. Diệp Kiệt bất đắc dĩ nói. Nam Linh Hạc làm theo, xuất ra tản trang giao cho Hạ Vi, rất nhanh liền nhìn thấy đủ loại tin tức ở phía trên hiện hiện. Sinh tử bộ hồ sơ, tính danh, Hạ Vi giai vị, cấp 1 luyện khí cảnh đỉnh phong sở học cấm pháp, phá hồn tiễn, tiểu thành, câu hồn sách, tinh thông, vân giả mục, tinh thông, tượng quý thủ, nhập môn, thiên phú thần thông, âm dương chi nhãn, băng cơ ngọc cốt, tiểu tâm thông minh, lang vân trang trí, cô tinh nhập mệnh, gân mạch quan thông, bách độc bất xâm, gặp dư hóa lạnh, dù hỏa trọng sinh âm nước, tuổi thọ chưa hết, không cách nào dò xét từng. Diệp Kiệt tiếp nhận tàn trang xem xét, lập tức trợn tròn mắt, ngươi làm sao lại đột phá đến cấp 1 đỉnh phong rồi? Ta nhớ được tối hôm qua ngươi mới vừa vặn tiến vào cấp 1 hậu kỳ. Còn có, của ngươi câu hồn sách cùng vân giả mục lúc nào tiến vào tinh thông giai đoạn hay sao? Ta cũng còn không tu đến tình trạng này. Phát giác được trong lời của Diệp Kiệt kinh ngạc cùng tán dương, Hạ Vi kiêu ngạo mà ngóc lên cổ, nheo mắt lại, lộ ra 10 phần thụ dụng thân sắc, tiểu vi tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy nội tâm trong suốt như gương, qua lại khó phân tạp niệm vứt bỏ không còn, công pháp và cảnh giới đều như nước chảy thành sông đột phá. Có đúng không? Diệp Kiệt cưỡng chế trong lòng rung động, liên tục gật đầu, tiên nhân chuyển thế quả nhiên không tầm thường, bài trừ tâm ma về sau, lại còn bổ sung bực này chỗ tốt. Tâm cảnh tăng lên, lệnh Hạ Vi nhìn qua càng thêm lóa mắt, cả người cũng như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra phong mang tất lộ khí thế. Lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như cảnh giới còn không bằng ta, nhưng đánh 5 cái ta hợp lực, vẫn là dễ dàng đấy. Chờ ngươi tấn thăng cấp 2, sợ là có thể đánh 10 cái ta. Diệp Kiệt cảm khái nói, hai người thiên phú thần thông bên trên chênh lệch, đã là như thế to lớn. Hạ Vi che miệng cười khẽ, tới lúc đó, tiểu vi sẽ hảo hảo bảo hộ sư phụ. Diệp Kiệt vỗ vỗ đầu của nàng, lại nghe một bên tiếp nhận tản trang Nam Linh Hạc, có chút mơ hồ hỏi, Kiệt ca, trên này có phải hay không viết sai? 1, 2, 3. Nàng vậy mà khoảng chừng 8 hạng thiên phú. Làm sao có người có thể có được 8 hạng thiên phú hay sao? Nhất phẩm chuyển sinh có 9 hạng thiên phú, nhị phẩm chuyển sinh có 7 hạng thiên phú, 8 hạng thiên phú lại là mấy phẩm chuyển sinh? Diệp Kiệt đưa tay nâng chán, ngươi có muốn hay không lại đến một lượt? Ừm. Nam Linh Hạc nghe lời một lần nữa đến một lần, lúc này xem như số đúng, à, nguyên lai là 9 hạng thiên phú. Xem ra nàng là nhất phẩm chuyển sinh tiến vào luân hồi chờ một chút. Cho tới giờ khắc này, chỉ độ Nam Linh Hạc rốt cuộc kịp phản ứng, nhịn không được há to miệng, nhất phẩm chuyển sinh. Vậy cần bao nhiêu âm đức? Diệp Kiệt đối, với, Nam Linh Hạc phản ứng không cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả chính hắn, lần thứ nhất dò xét ra Hạ Vi thiên phú lúc cũng bị giật nảy mình, nhắc nhở, không nên đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào nha. Mặt khác, cũng không cần đem sinh tử bộ tản trang tùy tiện giao cho trên tay người khác, vạn nhất làm mất rồi thế nhưng là trọng tội, nếu như cần dò xét nhân tình của hắn báo, trực tiếp tiêu hao âm đức thẩm tra là đủ. Nam Linh Hạc liên tục gật đầu, nếu là Diệp Kiệt phân phó, nàng kia chắc chắn sẽ không nói lung tung, nàng mở to hai mắt thật to, nhìn về phía trong ánh mắt của Hạ Vi biết đầy sợ hãi thán phục. Diệp Kiệt giới thiệu Hạ Vi nói, nàng là Nam Linh Hạc, là ta tại Minh phủ đồng bạn, ngươi gọi nàng Hạc sư thúc tốt. Vị kia là Lư Thiến, phải không biết lai lịch thần bí du hồn, liền ngay cả sinh tử bộ bên trên cũng không có ghi chép, chúng ta đang điều tra thân phận của nàng. Hạ Vi ôm quyền không người, cung kính nhân cần thăm hỏi, Hạc sư thúc. Nam Linh Hạc cũng không làm, cái gì sư thúc? Nhân gia thế nhưng là nữ hải tử mà nói. Nói đến, ta có thể trở thành quỷ sai, cũng may mà Kiệt ca trợ giúp, tính toán ra, ta cũng là Kiệt ca đồ đệ mới đúng, ngươi vẫn là gọi ta sư tỷ đi. Hạ Vi mắt nhìn Diệp Kiệt, gặp hắn sạm mặt lại, một bộ im lặng bộ dáng, thế là sửa lời nói, Hạ sư tỷ. Nam Linh Hạc lúc này mới nhuyễn miệng cười, kéo Hạ Vi tay, ôn nhu nói, Hạ Vi sư muội, lần đầu gặp mặt, sư tỷ có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Thu tay lại lúc, Hạ Vi cúi đầu, đã thấy trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái tiểu xảo tinh xảo túi thơm chế tác tinh mỹ, lấy thêu thủa phát họa ra hoa tươi tản ra hoa mỹ cảnh tượng, đem nắm lên, liền phảng phất đặt mình vào biển hoa, càng thần kỳ chính là, trận kia ngọt ngào hương thơm chỉ có túi thơm chủ nhân có thể ngửi được, những người khác dù là gần trong gang tấc, cũng là ngửi không thấy một điểm. Cái đó là Di Trần hương túi. Diệp Kiệt ngây ngẩn cả người, vội vàng nhắc nhở Nam Linh Hạc nói, đó là mạnh di lễ vật cho ngươi, giá trị 200.000 âm nước đâu. Người khác cho lễ vật, sao có thể chuyển giao hắn ở đâu? Nam Linh Hạc hai tay chống nạnh, hừ hừ một tiếng nói, mạnh di cho ta, đó không phải là ta đổ vật sao? Đây là ta làm sư tỷ, đưa cho tiểu sư muội lễ vật, có vấn đề gì không? Diệp Kiệt sắp bị nàng đánh bại, Di Trần Hương túi lớn nhất công hiệu là ngăn cách sinh tử bộ đối thiên phú thần thông rõ xét. chỉ cần dẫn nó ở trên người, còn lại quỷ sai liền không cách nào lợi dụng sinh tử bộ lực lượng thẩm tra trên thân ngươi thiên phú thần thông. Mạnh Di cố ý đem túi thơm tặng cho ngươi, cũng là vì bảo hộ ngươi. Nói xong, Diệp Kiệt từ trong ngực xuất ra tàn trang, giao cho trong tay Hạ Vi, đã thấy trên thân nàng thiên phú thần thông cái kia một cột, từ nguyên bản làm cho người hoa mắt chín hạng thiên phú, biến thành một cái không chữ. Bất quá, Hạ Vi đem túi thơm cầm, cũng là không phải một chuyện xấu. Diệp Kiệt suy tư nói, từ Diệp Kiệt giảng thuật ở bên trong, Hạ Vi cũng ý thức được túi thơm quý giá, vận điệu từ chối, Hạc sư tỷ, phần lễ vật này quá quý giá rồi, tiểu vi không thể nhận. Nam Linh Hạc nghiêng đầu một chút, ngươi là Kiệt ca đồ đệ, lại gọi ta sư tỷ, vậy chúng ta không phải liền là người một nhà sao? Người nhà ở giữa, còn có cái gì quý giá không quý trọng nói chuyện? Hạ Vi sững sờ, nàng giật mình ở tại chỗ, hốc mắt ướt át, khóe miệng khẽ run, tiểu vi đấy, người nhà. Nàng không còn từ chối, nhận lấy túi thơm về sau, giống như là biến thành người khác, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí, phản phất phía trước hết thảy khó khăn đều không thể đưa nàng ngăn cản. Liền ngay cả Diệp Kiệt, tại cảm nhận được Hạ Vi khí thế biến hóa sau khi, cũng không nhịn được âm thầm tắt lưỡi, sẽ không phải là mình tại trong mộng nói cái gì kỳ quái lời nói, lúc này mới đưa đến a. Tấu chương xong, chương 33, Nam Linh Hạc dạy học chương 33, Nam Linh Hạc dạy học chôn xương bãi cắt một bên, Nam Linh Hạc tay cầm một cái nhánh cây, trên mặt cắt cắt tới bạch tới, Hạ Vi cùng Lư Thiến ngồi ở một bên, ngó giáo giác đem hạt cắt biến hóa ghi tạc trong mắt. Chúng ta trước từ đơn giản nhất số lượng bắt đầu, đến, cùng ta niệm, 1, 2, 3, 1, 10, 100. Vạch ra một dãy lớn ký tự về sau, Nam Linh Hạc nhấc lên trong tay nhánh cây, chỉ vào đất cắt cái trước cái văn tự, hướng Hạ Vi cùng Lư Thiến hai người kiên nhẫn giảng giải. 1, 2, 3, 1, 10, 100. Hạ Vi nhu thuận ngồi ở tại chỗ, tại dưới sự dạy dỗ của Nam Linh Hạc, cố gắng đem từng cái văn tự bộ dáng khắc vào đầu góc chỗ sâu nhất, không bao lâu liền cảm giác hoa mắt bắn đầu, mí mắt phát chìm sắp ngủ thiết đi. Tiên nhân chuyển thế ngạo nhân thiên phú, tại thời khắc này phảng phất đã mất đi công hiệu, Hạ Vi cái đầu nhỏ lúc lên lúc xuống, giống như là trên mặt sông hạ chập trùng thao, mí mắt thẳng đánh nhau, đột nhiên một cái giật mình mở hai mắt ra, ngồi thẳng thân thể về sau, nhịn không được nhìn về phía Diệp Kiệt, phàn nàn nói: "Sư phụ, biết chữ làm sao khó như vậy à?" Diệp Kiệt đang tại một bên, lần xem bách luyện thân điện tịch, đối nàng biểu thị lực bất tòng tâm: "Đừng nhìn ta, ngươi thân là tiên nhân chuyển thế, nếu là ngay cả biết chữ đều không biết đích lời nói, vậy làm sao cũng nói không đi qua à? Liên đệ của ngươi Hạc sư tỷ, hảo hảo giúp ngươi không rõ." Hạ Vi đành phải vẻ mặt đau khổ, tiếp tục học tập. Một bên, Lư Thiến chính mở to mê mang hai mắt, hoàn toàn không rõ Nam Linh Hạc ý đồ. Nam Linh Hạc để Hạ Vi tự hành ký ức, sau đó liền tới đến bên cạnh Lư Thiến, dựng thẳng lên một ngón tay, lại dùng nhánh cây chọc chọc trên bờ các chữ. Một. Lư Thiến phảng phất minh bạch nàng ý tứ, học dáng dấp của nàng nói: "Đây." Một. Nam Linh Hạc lắc đầu, chỉ ra chỗ sai nói: "7." Lư Thiến nói: "1." Nam Linh Hạc tăng thêm ngữ điệu: "Ý." Tại Nam Linh Hạc liên tục ốn nắn phía dưới, Lư Thiến rốt cuộc phát ra tương tự chính là âm tiết. Nam Linh Hạc thỏa mãn gật đầu, dựng thẳng lên hai ngón tay, chọc chọc một bên trên cái chữ kia: "2." Một phen ký ức về sau, Hạ Vi cũng nhặt được một cái nhánh cây, tại trên bờ cắt chép lại lên vừa mới ký ức văn tự, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Tại cố gắng của nàng ký ức phía dưới, rất nhanh liền nắm giữ liên quan tới con số văn tự. Nam Linh Hạc mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cho Lư Thiến cũng tìm nhánh cây, làm cho hắn cũng ở đây trên bờ cắt sao chép văn tự về sau, lại đi giáo Hạ Vi mới văn tự. Tiếp xuống ta muốn dạy ngươi liên quan tới động vật văn tự nha. Nam Linh Hạc cầm lấy nhánh cây, mỗi đọc lên một cái từ, liền tại trên bờ cắt viết xuống tương ứng văn tự: người, yêu quái, hạc, cá, tiên, tôn, la hổ, heo, chó, rồng, bàng. Lần này liền ngay cả Diệp Kiệt cũng nghe không nổi nữa, để mơ mơ màng màng Nam Linh Hạc đến giáo Hạ Vi, không chừng xảy ra thứ gì nhiễu loạn, thế là thu hồi điện tịch đi tới, đây không phải cho Hạ Vi gia tăng ký ức gánh vác sao? Đem một đống lớn ý nghĩa khác biệt chữ chồng chất tại trước mắt của nàng, làm cho hắn sao có thể nhớ được. Được rồi, vẫn là để ta tới đi. Diệp Kiệt từ trong tay Nam Linh Hạc tiếp nhận những cây, đem đất cắt bên trên văn tự san bằng, trên mặt đất vẽ lên hai đạo là ngang, lại nói: "Động vật phân ba loại, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du mà đấy. Hàng thứ nhất là trên bầu trời bay, rồng, hạc, chim. Hàng thứ hai tất nhiên bên trên chạy, người, lão hổ, heo chó. Hàng thứ ba là trong nước du mà đấy, cá, tôm, bàng." Gặp Diệp Kiệt đi vào bên cạnh mình, Hạ Vi vừa mới còn mười phần vung lòng thế đứng lập tức biến mất không thấy gì nữa, nàng đem ngưỡng lưng đến thẳng tắp, có chút mí môi, như vẽ đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Diệp Kiệt. "Ngươi xem ta xong rồi sao? Nhìn ta viết chữ a." Gặp Hạ Vi lại tại phân tâm, Diệp Kiệt chọc tức cũng không đánh một chỗ đến, đưa tay gõ gõ đầu của nàng. Hạ Vi ôi một tiếng che đầu, lại hờn dỗi tựa như chống chống miệng, lúc này mới hết sức chuyên chú sao chép lên trên bờ cắt văn tự. Mà tại một bên, Nam Linh Hạc cũng ở đây kiên nhẫn chỉ đạo Lư Thiến, Hạ Vi nhiều lắm là chỉ là sẽ không biết chữ, Lư Thiến lại là ngay cả lời cũng sẽ không nói, Lư Thiến muốn học đấy, cũng không chỉ là biết chữ, mà là bao quát phát âm ở bên trong toàn bộ văn tự hệ thống. Nam Linh Hạc mở ra bàn tay trái, lại dựng thẳng lên tay phải hai ngón tay, chỉ vào trên đất bảy đạo: "7." Lư Thiến học nàng nói: "Ý, không phải 1, là 7." Nam Linh Hạc vẻ mặt đau khổ nói: "Tây." Lư Thiến tựa như hiểu nàng ý tứ, lại tốt tựa như không có. Rốt cuộc, Nam Linh Hạc một mặt bất đắc dĩ chạy tới bên cạnh Diệp Kiệt: "Kiệt ca, lần này nhưng làm sao bây giờ? Cái này cần phải bao lâu mới có thể dạy Lư Thiến?" Diệp Kiệt cười cười: "Thời điểm còn sớm đây, hiện tại từ bỏ cũng quá sớm rồi, chẳng lẽ ngươi muốn tại trong thị thí, bại bởi khiêu khích của ngươi Tạ Tâm Vũ sao? Ủy sai cái khác không có, ngay cả có thời gian, kiên nhẫn một điểm, ngươi liền có thể hoàn thành cái này hạng A nhiệm vụ. Nghe Diệp Kiệt nhắc lên Tạ Tâm Vũ danh tự, Nam Linh Hạc đành phải thu hồi phàn nàn, nàng cũng không muốn để Kiệt ca ở đằng kia tên trước mặt quỷ sai mất mặt, chỉ là đối với dạy như thế nào Lư Thiến một chuyện, như cũng cảm thấy mấy phần khó xử, mím môi một cái nói, hiện tại dạy 10 trong khoảng số lượng, ta còn có thể sử dụng ngón tay cho Lư Thiến qua tay, nếu là giáo đến hoàn mỹ ngàn làm sao bây giờ? Ta đi đâu tìm nhiều như vậy ngón tay đâu? Diệp Kiệt vỗ vỗ đầu của nàng, chiếu ngươi nói như vậy, trở về sau dạy nàng động vật tên, dạy nàng Tiên Sơn Linh Hạc, Mục Mây Thanh Nhu, Đầm Sâu Cự Giao, Cửu Tiêu Thần Long, Kim Sĩ Đại Bằng, Lục Nhĩ Mi Hầu, thật chẳng lẽ muốn đi đem những cái kia tiên thu trộm tới hay sao? Nam Linh Hạc hít một tiếng, phản phất đang vì việc này phát sầu. Chờ một chút, ngươi sẽ không thật là nghĩ như vậy đi. Diệp Kiệt khỏe miệng giật một cái, từ Nam Linh Hạc phản ứng đến xem, hắn giống như thật sự nói chúng rồi. Diệp Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là nhiều thử cùng nàng câu thông đi, có lẽ Lư Thiến chỉ là nghe chúng ta nói chuyện, nghe nghe liền đã hiểu đâu. Nàng đang làm gì? Hai người quay đầu nhìn lại, Lư Thiến chẳng biết lúc nào ngồi xổm xuống, cũng không có giống như Hạ Vi sao chép văn tự, mà là cầm nhánh cây trên mặt đất lung tung vẽ. Lư Thiến lấy tự thân làm trung tâm, dưới thân thể trên bờ cắt vẽ lên cái vòng tròn bao bọc cả người nàng trong đó, tiếp lấy lại tại vòng tròn nội bộ, vẽ lên cái bán kính ít hơn một tấc tiểu viên. Đó là pháp trận. Diệp Kiệt đi vào bên cạnh của nàng, gặp Lư Thiến tại trên bờ cắt vẽ tròn hoàn mỹ không một tí vết, đường cong trôi chảy, không có một tia tí vết, vậy hiển nhiên là bố trí pháp trận thức mở đầu, nhưng lại tại tiểu viên dính liền hoàn tất một khắc này, trong mắt Lư Thiến lại hiện lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt. Tóc trắng mắt đỏ nàng, mở to hoang mang con mắt nhìn qua phía dưới tròn, thật lâu không có bước kế tiếp động tác, nàng cố gắng nhớ lại, quá độ suy tư lại đã kích thích trong đầu của nàng, làm nàng run rẩy cuối người, trong miệng phát xuất chiến lật thống khổ gầm nhẹ. Thấy thế, Nam Linh Hạc lo lắng chạy tới, trợ giúp Lư Thiến sau khi ngồi xuống, từ trong ngực xuất ra một bao thuốc bột, cẩn thận từng ly từng tí đút nàng ăn vào. Lư Thiến thần sắc chậm rãi có chỗ chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh lại. Đó là cái gì? Gặp Nam Linh Hạc vậy mà lấy ra bực này thuốc bột, Diệp Kiệt sững sờ, lập tức hỏi: "Đây là Bạch La tỷ cho ta thuốc bột, nói là có thể làm dịu Lư Thiến thống khổ." Nam Linh Hạc không chút nghĩ ngợi nói, Diệp Kiệt lại càng mơ hồ hơn. "Bạch La, ngươi nói là tiểu hương thị nữ trưởng thứ nhất Bạch La?" Trong đầu của Diệp Kiệt cũng hiện ra vị kia ngồi ở chiếc ghế bên trên, nhìn qua ốm yếu thị nữ trưởng. Nam Linh Hạc nhẹ gật đầu, "Bạch La trước đây không lâu đến trong nhà đi tìm ngươi, chỉ là Kiệt ca không có ở đây, nàng cũng nhìn được Lư Thiến, nghe nói nhiệm vụ của ta về sau, còn đối với Lư Thiến kiểm tra rồi một phen. Nàng nói cho ta biết, Lư Thiến đầu óc nhận qua rất nghiêm trọng thương tích, liền ngay cả ký ức cũng đã mất đi rất lớn một bộ phận, trả lại cho ta một chút thuốc bột, nói là có thể chậm lại Lư Thiến đau đầu." "Bạch La tới tìm ta làm gì?" Diệp Kiệt không hiểu. "Nàng nói là Bạc Hà làm cho hắn tới, còn nói Bạc Hà nhắc nhở ngươi đem nàng cây nấm hảo hảo thu về, cũng không thể ăn vụng." Nam Linh Hạc trả lời. "Cây nấm à?" Diệp Kiệt khỏe miệng giật một cái, bởi vì Bạc Hà đi vội vàng, nàng mang tới không ít cây nấm, đều lưu tại trong tay Hạ Vi, trong đó liền bao quát 3 cái toàn thân đỏ thâm phần thân nấm, còn có 10 cái chủng loại không đồng nhất, về ngoài cổ quái kỳ lạ cây nấm, ai sẽ đi ăn những thứ kịch độc kia minh phủ cây nấm a trong đó, 3 cái kia phần thân nấm, Diệp Kiệt để Hạ Vi tùy thân mang theo, làm gặp được nguy hiểm lúc sát chiêu, chỉ cần ăn, liền có thể bộc phát ra tương đương với cấp 3 sơ kỳ một kích toàn lực, đủ để đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, hỏa diễm mang tới thiêu đốt trạng thái, cũng đủ để khiến khó dây dưa địch nhân uống một bình. Diệp Kiệt sờ lên cái cằm, nếu không phải phần thân nấm sinh trưởng ở dưới vệ hồn nguyên, hắn thậm chí nghĩ chính mình đi hái ít, xem như Hạ Vi phòng thân át chủ bài. Cũng không biết Bạc Hà là từ đâu làm tới, lần sau gặp mặt, lại hướng nàng hỏi một chút tốt. Lắc đầu, Diệp Kiệt mắt nhìn ngân mệnh kiệt lực Lư Thiến, lại nhìn mắt tại trên bờ cắt sao chép văn tự chép đến con mắt ngất đi Hạ Vi, nhìn không được ho một tiếng, "Tốt, chúng ta vẫn là tiến hành xuống một hạng luyện tập đi." Tiếp theo hạng luyện tập chính là đối với công pháp thi triển. Nói xong, Diệp Kiệt cũng mắt nhìn Nam Linh Hạc, gặp nàng đang ngẩn người, liền đẩy nàng đi qua, "Tốt, hiện tại giờ đến phiên ngươi rồi." "Ta..." Nam Linh Hạc chỉ chính mình, mở to hai mắt, tựa hồ không rõ Diệp Kiệt ý tứ. "Đừng nhìn ngươi đang ở đây xé sổ ghi chép lúc vừa trở linh lực tẩy lệ dưới, thu được cấp 1 tu vi đỉnh cao, nhưng cùng với các loại tu vi hạ vi, đủ để đánh 100 ngươi, đây chính là công pháp mang tới thực lực sai biệt." Diệp Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi thân là chính thức quỷ sai, công pháp gì cũng không biết, có phải hay không quá không nói được điểm. Ta trước kia tốt xấu còn biết hai loại công pháp đâu, hiện tại đến phiên ngươi học tập hạ vi rồi." Diệp Kiệt lại nói, "Ngươi coi trước mục tiêu, liền đem phá hồn tiễn tu luyện nhập môn. Ta đối với phá hồn tiễn lĩnh ngộ 10 phần có hạn, chọn vẹn bỏ ra thời gian 10 năm mới nhập môn, chỉ sợ không dạy được ngươi cái gì tu luyện tâm đắc, nhưng hạ vi không giống nhau, nàng thế nhưng là một canh giờ liền có thể đem phá hồn tiễn tu đến nhập môn tuyệt thế thiên tài, đã có nàng dạy bảo, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể học được môn công pháp này." Nam Linh Hạc rụt rụt vai, trong đôi mắt viết đầy không tự tin, liền ngay cả Kiệt ca đều cần 10 năm mới có thể vào cửa phá hồn tiễn, ta chỉ sợ cần càng lâu thời gian. Hạ Vi mặt mỉm cười bu lại, "Hạc sư tỷ đưa ta chân quý như vậy túi thơm, còn dốc lòng dạy bảo ta biết chữ, hiện tại chính là ta tới hồi báo Hạc sư tỷ thời điểm, không cần lo lắng, tiểu vi nhất định sẽ dạy ngươi sẽ." Diệp Kiệt cũng an ủi nàng nói, "Không cần lo lắng, phá hồn tiễn chỉ là nhân giai hạ phẩm công pháp, sẽ không khó đi nơi nào. Được Hạ Vi giúp đỡ, ta thế nhưng là một đêm liền học được nhân giai thượng phẩm vân giảng mục, ngươi nhất định có thể thành công." Diệp Kiệt xuất ra phá hồn tiễn điện tịch, niệm tụng lấy nội dung phía trên, Hạ Vi thì đến bên cạnh Nam Linh Hạc, dốc lòng vì nàng giảng giải làm phép quá trình bên trong châu nghi nan. Thi triển công pháp lúc, cần bảo trì tâm tính bình thản, không thể có bất luận cái gì tạp niệm. cảm thụ được linh lực trong linh hồn lưu động, đem ý thức tụ tập tại linh lực lưu động tuyến ngoài cùng, tưởng tượng mình cũng hóa thành linh lực, cùng vô tận linh lực cùng nhau chảy xuôi. Khi làm phá hồn tiễn ngưng tụ mà thành lúc, đem tự thân ý chí giác ngộ toàn bộ quán chú trong đó, không cần coi nó như là giết địch vũ khí, coi nó như là dưới chân thực tiễn con đường kéo dài. Hạ Vi giảng giải cẩn thận nhập vi, làm người say mê, từng cái làm phép quá trình bên trong chỗ khó, mỗi một chỗ linh lực vận chuyển quyết hiếu, nàng đều không sợ người khác làm phiền giảng giải đi ra. Nam Linh Hạc mở to sáng ngời có thần hai con người, lắng nghe công pháp ảo diệu, liền ngay cả Diệp Kiệt đang nghe Hạ Vi giảng đạo lúc, cũng đông cảm giác hiểu ra, khốn nhiều hắn mấy chục năm công pháp nan đề, tại thời khắc này bị hắn không hề để tâm, rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng, trong thoáng chốc, lại có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Một canh giờ trôi qua, Diệp Kiệt hai mắt nhắm nghiền, cánh tay khẽ run, toàn thân linh lực đều theo hắn vận chuyển điều động, hắn giơ tay lên, một đạo ngưng thực đen kịt đại tiễn, cũng ở đây lòng bàn tay của hắn ngưng tụ mà thành. Xong rồi, đây chính là giai đoạn đại thành phá hồn tiễn. Cảm thụ được đen kịt đại tiễn bên trong tích chứa lực lượng tuyệt đối, Diệp Kiệt sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới tại Hạ Vi giảng đạo phía dưới, thu hoạch lớn nhất ngược lại là hắn, kết hợp 60 năm nay tu tập phá hồn tiễn kinh nghiệm, nhất cử đem đột phá đến giai đoạn đại thành. Diệp Kiệt móc ra tàn trang, chỉ thấy công pháp cái kia một cột phá hồn tiễn, tiểu thành, một trận mơ hồ, tiến tới biến thành phá hồn tiễn, đại thành. Thấy thế, Hạ Vi cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vì Diệp Kiệt vỗ tay. Mà tại một bên, Nam Linh Hạc tại nghe xong Hạ Vi dốc lòng giảng giải về sau, cũng chậm rãi tay giơ lên, một đạo ngoại hình đơn bạc lại ngưng tụ không tan đen kịt mũi tên, cũng ở đây lòng bàn tay của nàng ngưng tụ thành hình. Rất tốt, của ngươi phá hồn tiễn cũng nhập môn. Diệp Kiệt cao giọng cười dài, không nghĩ tới chỉ là một ngày tu hành, liền có bực này nhanh chóng tiến triển, vô luận là Hạ Vi hay là Nam Linh Hạc, đều lấy được phong phú thu hoạch, liền ngay cả Diệp Kiệt mình cũng giống như thế. Mấy người bèn nhìn nhau cười, trong tu hành lấy thừa đủ thiếu, cũng mọi người sinh ra chặt chẽ không thể tách rời ăn ý, dù là không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể lý giải trong lòng đối phương ý tứ, tập hợp một chỗ bọn hắn, cũng cảm thấy như người nhà ấm áp. Đương nhiên, một trận lộc cầu câm thanh từ trong bụng Hạ Vi truyền đến, nàng ngượng ngùng gãi đầu một cái, một ngày sau khi tu hành, cũng lệnh trong bụng nàng trống trơn. Diệp Kiệt cười cười, "Tiểu Vi, ngươi cũng đã đói bụng. Đi, vừa vặn đi thử xem phá hồn tiễn lực lượng." Được Diệp Kiệt dẫn dắt, khí tức thu liễm mấy người, rất nhanh liền tới gần yêu thú hoạt động phạm vi, cũng nhìn thấy mấy con lạc đàn tôm. Thấy thế, Diệp Kiệt nhắc nhở, quỷ sai không thể tùy ý sát sinh, cho dù là yêu thú cũng không được, trừ phi nhận người khác chủ động công kích. Những cái kia tôm căn bản nhìn không thấy chúng ta, làm sao nói chủ động công kích? Nguyên nhân chính là như thế, kết thúc yêu thú tính mạng một kích cuối cùng, đều cần từ Hạ Vi đến hoàn thành. Nam Linh Hạc nhẹ gật đầu, nàng nâng lên trắng non nhu nhược tay phải, đen kịt mũi tên nhỏ tại trong tay nàng ngưng tụ. Diệp Kiệt tiến lên một bước, cùng Nam Linh Hạc cùng tồn tại, hắn giơ lên khô cạn dài nhỏ cánh tay phải, đen kịt đại tiễn đã vận sức chờ phát động. Hạ Vi đuổi theo, cùng Diệp Kiệt cùng tồn tại, nàng giơ lên mảnh mai linh động tay phải, một đạo càng lớn hắc tiễn đã khóa chặt phía trước mục tiêu. Lại một đầu thon dài ưu nhã cánh tay phải giơ lên, một đạo phát ra hào quang óng ánh, giống như lưu quang vờn quanh thuần trắng mũi tên, cũng ở đây trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành. Ừm, xảy ra chuyện gì vậy? Phát giác được nâng tay lên cánh tay nhiều một đầu, ba người giơ lên bốn đầu cánh tay, Diệp Kiệt nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, nhìn kỹ, đứng ở bên cạnh Hạ Vi người rõ ràng là Lư Thiến. Gặp mấy người bảo trì đều nhịp tư thế, Lư Thiến giống phát hiện cái gì tốt chơi sự tình, cũng muốn gia nhập vào, đưa tay một khắc này, một đạo cùng mọi người hoàn toàn khác biệt thuần trắng mũi tên, cũng ở đây trong tay nàng ngưng tụ. Thấu chương xong, chương 34, Lư Thiến chương 34, Lư Thiến ứng. Lư Thiến cũng học xong phá hồn tiễn sao? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, mọi người ngừng tay đến. Nam Linh Hạc thăm dò nhìn quanh, đang nhìn gặp trong tay Lư Thiến ngưng tụ thuần trắng mũi tên về sau, nhịn không được gãi đầu một cái. Vậy căn bản không phải phá hồn tiễn, ngươi gặp qua màu trắng phá hồn tiễn sao? Diệp Kiệt lắc đầu, vốn nắn lên Nam Linh Hạc sai lầm. Ừm. Từ mũi tên bên trong tích chứa linh lực đến xem, tựa hồ là thiên tiên chi đạo công pháp, là thông qua đối với vũ hành lực lượng thao túng, ngưng tụ mà thành thủ đoạn công kích, uy lực không có ở đây quỷ sai trong tay bên dưới phá hồn tiễn. Diệp Kiệt tiến lên một bước, cẩn thận xem xét lên Lư Thiến ngưng kết mà ra thuần trắng mũi tên, đem trong lòng mình phân tích nói ra. Gặp Diệp Kiệt tới gần, Lư Thiến nhếch miệng cười ha hả, vô ý thức chuyển động cánh tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ thuần trắng mũi tên đối diện Diệp Kiệt, cái này nhưng dọa Diệp Kiệt nhảy một cái, đội vàng hướng một bên tránh né, thi triển viễn chỉnh công pháp lúc, tuyệt đối không nên đem chính xác hướng đồng bạn của mình, sẽ có nguy hiểm đấy. Nam Linh Hạc chạy lên tiến đến, rời Lư Thiến nhắm ngay Diệp Kiệt cánh tay, lại khoa tay múa chân đối nàng một phen qua tay, Lư Thiến mở to hoang mang con mắt nhìn qua nàng, cũng không biết đến tột cùng minh bạch ý tứ không có. Giải trừ nguy hiểm về sau, nhẹ nhàng thở ra Diệp Kiệt cũng nhích lại gần, cảm khái nói, nghĩ không ra trên thân Lư Thiến lại còn nắm giữ lấy loại công pháp này. Nhìn như vậy đến, nàng đi hẳn là thiên tiên chi đạo, chỉ là không biết nàng còn học xong nào công pháp. Vì sao sinh tử bộ bên trên sẽ không có ghi chép đâu? Diệp Kiệt đi vào bên cạnh Lư Thiến, đưa tay ở trước mặt nàng lung lay, ngươi còn có thể thi triển cái khác công pháp sao? Tán đi thuần trắng mũi tên về sau, Lư Thiến ánh mắt mất đi tiêu điểm, mê mang mà trống rỗng, liền ngay cả thuần trắng mũi tên ngưng tụ, tựa hồ cũng chỉ là nàng vô ý thức gây nên, căn bản vốn không minh bạch Diệp Kiệt ý tứ. Diệp Kiệt hít một tiếng, xem ra tên này du hồn, lai lịch so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Trấn an được Lư Thiến về sau, mấy người tiếp tục tiến hành công pháp diễn luyện, mà bãi cát bên cạnh bò tôm cũng đã trở thành đám người huấn luyện dùng điểm ngắm. Nam Linh Hạc đưa tay ngưng tụ, một đạo nhỏ bé hắc tiễn bắn ra, chuẩn xác trúng đích tôm bảy biên giới tôm. Phá hồn tiễn tập kích lặng yên không một tiếng động, không có phát ra một tia dị hưởng, trừ bỏ bị bắn trúng cái kia tôm bắt đầu thống khổ run rẩy bên ngoài, còn lại tôm cũng không phản ứng, nhiều lắm là chỉ là xoay đầu lại, nhìn về phía động tĩnh truyền đến phương hướng. Lấy bọn chúng thấp linh trí, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vừa mới còn yên lặng đồng bạn, vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu nổi điên. Bị phá hồn tiễn bắn trúng tôm có nỗi khổ không nói được, con nghe lớn nhỏ thân thể, tức giận hướng phía công kích đánh tới phương hướng phóng đi, rất nhanh liền không có động tĩnh truyền đến. Không bao lâu, lại là một cái tôm bắt đầu run rẩy, một mình rời đi tôm bảy về sau, không còn có trở về. Tôm số lượng từng cái giảm bớt, chỉ ít 10 cái tôm sau khi mất tích, tôm bảy mắt trần có thể thấy thiếu đi hơn phân nửa, còn sót lại tôm rốt cuộc bắt đầu táo động, cùng nhau hướng về kinh hà thối lui. Mà tại sườn núi các hậu phương, Hạ Vi quyền thượng đốn máu, phụ cận tán lạc vỡ tan tôm xác, màu xanh đen máu tươi thẩm thấu mặt đất, nồng đậm mùi tanh làm cho người không rét mà run. Nàng đầu tiên là dùng câu hồn sách, đem tôm một mực trói lại, ngay sau đó mãnh lực kéo một phát, tôm trên mặt cắt lôi ra một đầu dài lớn lên tùng ấn, cận thân về sau, liền vận khởi tượng quy thủ đem một quyền đánh giết. Trên cánh tay trái thương thế, ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực của nàng phát huy, chỉ có thể dùng cánh tay phải phát lực, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa, có khi tôm còn biết tránh thoát trói buộc, quay người đảo tẩu, lúc này Hạ Vi liền sẽ ngưng tụ phá hồn tiễn, trực tiếp phá hủy hồn phách của nó. Được rồi, thẳng đến giết chết cái thứ 10 tôm về sau, Diệp Kiệt rốt cuộc mở miệng nói. Hô. Nam Linh Hạc chạy trở về, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu đổ mồ hôi, cuối cùng kết thúc, nếu là lại không kết thúc, ta đều nhanh không có linh lực rồi. Diệp Kiệt lắc đầu, nhập môn giai đoạn phá hồn tiễn, đối với linh lực tiêu hao cũng không lớn, cấp một đỉnh phong linh lực tổng lượng, đủ để thi triển ra 20 đạo nhập môn giai đoạn phá hồn tiễn mới đúng. Cảnh giới của ngươi là từ kéo xuống sinh tử bộ lúc quán chú linh lực tăng lên, trong cơ thể linh lực phù phiếm, căn cơ bất ổn, cần hào hào lắng động tích lũy mới được. A, vậy ta muốn làm sao? Nam Linh Hạc mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Diệp Kiệt vô vô bờ vai của nàng, cổ vũ nàng nói, ngoại trừ phải nhiều hơn vận công, quen thuộc linh lực lưu chuyển bên ngoài, trong cơ thể linh lực tràn đầy lúc, không có việc gì liền thi triển mấy đạo phá hồn tiễn, đây đối với tinh tu công pháp cũng có chỗ tốt. Nam Linh Hạc liên tục gật đầu, nhớ lời của Diệp Kiệt ở trong lòng. Nàng âm thầm cho mình động viên, chờ lần sau huấn luyện lúc, nhất định phải thể hiện ra so hiện tại thực lực mạnh hơn, để cho Kiệt ca đối với mình lau mắt mà nhìn. Diệp Kiệt vừa nhìn về phía một bên Hạ Vi, người đã đem sở học toàn bộ công pháp đều đặt vào đã đến chính mình bản năng chiến đấu bên trong, coi như chỉ dùng một cái tay, thực lực cũng viễn siêu cùng cấp vị người tu hành. Ngươi đang ở đây chiến đấu phương diện mới có thể không ai bằng, ta dạy không được ngươi cái gì, ta có thể dạy ngươi, chỉ có con đường tu hành quy hoạch. Hạ Vi không nháy mắt nóng nhìn Diệp Kiệt, thần sát chuyên chú mà thành kính, không muốn bỏ lỡ trong miệng Diệp Kiệt là bất luận cái gì một cái chỗ rất nhỏ. Diệp Kiệt ngắm nhìn một phía, chỉ vào những cái kia bị nàng giết chết tôm nói, bây giờ ngươi đã là cấp một đỉnh phong thực lực, lại đi ăn những cái kia giai vị thấp hơn ngươi tôm, no bụng còn có thể, nhưng đối với tu hành tốc độ tăng lên cực kỳ có hạn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, ngươi cần bước lên bị thương phong hiểm, đi săn giết cấp 2 đại ác. Chờ ngươi tay trái thương thế khôi phục về sau, làm tiếp thử nghiệm đi. Tiểu Vi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Hạ Vi cung kính nói. Diệp Kiệt hài lòng gật đầu, tại ngươi thương thế khôi phục trước đó, trước tiến hành công pháp rèn luyện đi. Ta xem Bạc Hà đưa cho ngươi Bách Luyện Thần, môn công pháp này tương đương có ý tứ, lấy tư chất của ngươi, mượn nhờ lôi trạch bên trong thiên địa uy thế, hẳn là có thể nhanh chóng tu thành môn công pháp này. Hạ Vi nhuyễn miệng cười, chỉ cần tu thành môn công pháp này, ta đối đầu Hành Sơn đạo tặc phần thắng, liền lại tăng lên một thành. Diệp Kiệt tìm đến Nam Linh Hạc, đem một sợi dây thừng giao cho nàng, dây thừng đằng sau buộc chặt đấy, là gần 10 cái tôm lốc trệ một vách, tôm du hồn bị trói thành một loạt, nhìn qua có chút hùng vĩ. Ngươi bây giờ liền đưa chúng vào luân hồi đi, sau khi về nhà nhớ kỹ dùng vận công bệ đá lực lượng phụ trợ tu luyện. Nhàn rỗi lúc cũng có thể dạy một chút Lư Thiến nói chuyện. Đợi đến ngày mai giờ thịnh, lại đến nơi đây, cùng một chỗ luyện tập câu hồn sách cùng những công pháp khác. Diệp Kiệt nhắc nhở. Nam Linh Hạc một mặt kinh ngạc, đang dùng ánh mắt hiếu kỳ, dò xét một dãy lớn bị câu hồn sách bắt đầu xuyên tôn, nhịn không được hỏi, yêu quái hồn phách, cũng cần quỷ sai tới đón đưa sao? Diệp Kiệt cười cười, đừng nhìn bọn chúng bây giờ là yêu, nói không chừng đợi trước, thế nhưng là giống như chúng ta người đâu. Chỉ là bởi vì bọn chúng linh trí thấp, trí lực so trẻ con cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cái khác quỷ sai không có cách nào từ trên thân chúng cắt xén yêu cầu ấm nước, chắc chắn sẽ đối nó bỏ đi không để ý tới mặc cho nó hóa thành cô hồn giã quỷ, hay là bị tà tu lấy đi. Nam Linh Hạc kinh hô một tiếng, tại sao có thể như vậy? Những cái kia yêu quái, bất quá là không có ném đến tốt thai, tại sao phải bị đối xử như thế? Diệp Kiệt không đáp, chỉ là nói, về sau nếu như ngươi dự định từ nhân gian trở về Minh Phủ, không ngại bốn phía nhìn xem, gặp được dạng này cô hồn giã quỷ, cũng có thể thuận tay giúp chúng một tay, đem đưa vào luân hồi, lại lần nữa chuyển sinh. Nam Linh Hạc mím môi một cái, đem Diệp Kiệt lời nói ghi tạc đáy lòng, một phen cáo biệt, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Trở lại lôi trạch, trong mắt Hạ Vi nổi lên một chút chờ đợi, lôi kéo Diệp Kiệt nói, sư phụ, ngươi nói ta có thể nhanh chóng tu thành phần này công pháp, đó là cái gì ý tứ? Diệp Kiệt đem màu tím phong bì điện tịch xuất ra, lật ra về sau, giải thích với Hạ Vi nói, cái này Bách Luyện Thân chính là nhân tiên tri đạo hành luyện phương pháp, vận khởi công đến, liền có thể tăng tốc lục thân vết thương khép lại. Muốn tu hành môn công pháp này, cần ngươi lần lượt bị thương, vết thương vị trí mỗi một lần khỏi hẳn, đều sẽ trở nên cứng cáp hơn. Mỗi một lần thụ thương đều sẽ để ngươi nhục thân càng cường đại, cuối cùng như đồng tiêu thiết chú, đao thương bất nhập. Lật xem trong tay điện tịch, Diệp Kiệt hơi có chút cảm khái, Bách luyện thân có giá trị nhất địa phương, liền ở chỗ cái kia cường hãn năng lực khôi phục, chỉ cần còn có một khẩu khí tại, đều có thể vận chuyển phương pháp này, tiến hành bản thân liệu càng, liền ngay cả ám thương cũng có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chữa trị, mà không cần lo lắng luân phiên thụ thương, tiêu hao nhục thân tiềm lực. Giai đoạn đại thành, càng là có thể làm gãy chi trùng sinh, không hổ là địa giai trung phẩm công pháp. Hạ Vi lộ ra cái hiểu cái không thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía phụ cận nhảy nhót hồ quang điện, che miệng hoảng sợ nói, chẳng lẽ ý của sư phụ phải? Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, bách luyện thân tu luyện, cần ngươi tiếp nhận đủ loại thương thế, lại vận công đem khôi phục. Thân thể tầng ngoài bị thương ngoài ra coi như dễ dàng, muốn thương thế xuyên thấu ra thịt, thẳng tới phế phủ, thì là một kiện khá khó khăn sự tình. Bình thường đao thương kiếm kích đều khó mà tạo thành chấn động phế phủ nội thương nghiêm trọng, nhưng nếu là mượn nhờ lôi đình như thế, thì sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hạ Vi lộ ra vẻ hiểu ra, ngắm nhìn một phía, không nghĩ tới cái kia lao nhanh không ngừng lôi đình, vậy mà có thể trở thành nàng trên con đường tu hành trợ lực. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Vừa vặn trên cánh tay trái ngươi, còn có hà đầu nam lưu lại vết đao, ngươi chưa quen thuộc bách luyện thân vận công phương thức, các loại vết đao khôi phục, công pháp vận chuyển cũng quen thuộc về sau, liền vào đi xuống một bước dẫn lôi tôi thể. Diệp Kiệt chậm rãi nói. Thằng đến lần xem xong bách luyện thân điện tịch, Diệp Kiệt rốt cuộc minh bạch, trong miệng bạc hà dẫn lôi tôi thể, rốt cuộc là ý gì rồi? Cái này tràn ngập thiên địa uy thế lôi trạch, chính là Hạ Vi tốt nhất sân luyện công. Hạ Vi ngồi xếp bằng định, Diệp Kiệt phá hủy trên cánh tay nàng khe hở dây, liền lật ra điện tịch, chậm rãi niệm tụng bách luyện thân công pháp tu hành. Tại Diệp Kiệt niệm tụng dưới, Hạ Vi đóng lại hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng, thần sắc bình thản chuyên chú. Quần quần tiên lôi không ngừng từ phía trên đỉnh băng lên, nhưng cái này không có cách nào dao động Hạ Vi nội tâm, nàng đem tự thân cùng trần thế ồn ào náo động ngăn cách, vứt bỏ quanh mình hết thảy quấy nhiễu, duy nhất có thể truyền vào trong thai nàng đấy, chỉ có Diệp Kiệt không nhanh không chậm niệm tụng âm thanh. Khổng lồ ngưng thực linh lực tại trong cơ thể của Hạ Vi cấp tốc lưu chuyển, cánh tay của nàng run nhẹ nhẹ, nguyên bản thoáng khép lại vết thương, tại nàng vận công phía dưới lại lần nữa băng liệt, máu tươi dọc theo nàng trắng loãng cánh tay chảy xuôi xuống. Hạ Vi trong mày, nội tâm của nàng trong suốt như gương, chỉ là đau đớn, không cách nào quấy nhiễu nàng đối với công pháp vận chuyển, dần dần theo nàng đối với bách luyện thân vận chuyển càng ngày càng thành thạo, cánh tay của nàng bắt đầu không bị khống chế rung động. Chỉ thấy hà đầu nam lưu lại vết đau chỗ, đỏ tươi bộ phận cơ thịt giống vật sống bình thường nhanh chóng lúc đích, đã không còn huyết dịch chảy ra, vết thương từ hai đầu bắt đầu chặt chẽ dán vào, chiều dài càng lúc càng ngắn. Theo thời gian trôi qua, vết thương hoàn toàn khép kín, một cỗ lực lượng vô hình vuốt lên vết đau chỗ tất cả vết tích, liền ngay cả vừa mới trào ra ngoài máu tươi cũng bị da thịt của nàng triệt để hấp thu, cánh tay lại một lần trắng non không rảnh, liền ngay cả một tơ một hào bị thương vết tích cũng nhìn không ra tới. Đợi đến Hạ Vi một lần nữa mở mắt một khắc này, trong miệng của nàng thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cả người đều rực rỡ hẳn lên. Diệp Kiệt tiến lên, đem sinh tử bộ tàn trang giao cho Hạ Vi, đã thấy trên thân nàng công pháp cái kia một cột, nhiều hơn một cái bách luyện thân, nhập môn, chữ, lập tức thỏa mãn gật đầu, như vậy, của ngươi bách luyện thân liền coi như là nhập môn. Bình thường nhân tu tập bách luyện thân, dù là cuối cùng đã luyện thành mình đồng ra sát, trên thân cũng sẽ trải rộng thảm thiết vết thương, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Trên thân ngươi có tam phẩm thiên phú, băng cơ ngọc cốt, khi làm, trên thân ngươi vết thương khép lại về sau, sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì, thật có thể nói là hiếm có thiên phú thần thông. Hạ Vi giơ lên cánh tay trái, tại lôi trạch bên trong trắng bạc kia chớp chiếu dọi xuống, cánh tay trái của nàng trắng non không rảnh, như băng tuyết sáng long lanh, lại như trẻ con kiểu nộn ôn nhu. Diệp Kiệt nhìn nàng một cái, thế gian nữ tử mong mà không được thiên phú thần thông ở bên trong, huyền âm tố thể xếp số 1, băng cơ ngọc cốt sắp xếp thứ 2. Băng cơ ngọc cốt không chỉ có thể lệnh nhục thân không lưu vết sẹo, càng là có đồng nhan vĩnh trú công hiệu thần kỳ, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, ngươi cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân, đây chính là tiên nhân thân thể mới có đãi ngộ. Hạ Vi phát ra một tiếng cười khẽ, vĩnh bảo thanh xuân, tựa như sư phụ như thế sao? Cái gì? Diệp Kiệt gãi đầu một cái. Hạ Vi không để lại dấu vết nhìn hắn một cái, dịu dàng nói, sư phụ không phải thật lâu trước liền chết sao? Làm sao dung mạo vẫn là 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng? Diệp Kiệt bất đắc dĩ, hồn phách dung mạo sẽ duy trì tại tử vong đến một khắc này, bất luận bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi, rất nhiều không biết việc này người, đều sẽ bị hồn phách bề ngoài chỗ lừa gạt, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy liền chết đói. Chúng ta vẫn là thay cái chủ đề đi, tóm lại, ngươi vừa mới học được bách luyện thân, không bằng rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu dẫn lôi tôi thể. Nghe Diệp Kiệt nhắc lên chính sự, Hạ Vi cũng thu hồi trò đùa tâm ý, một mặt nghiêm nghị ngẩng đầu, ngưỡng vọng lôi trạch trên không cấp tốc nhảy nhót thiểm điện ngân hồ, bên tai truyền đến đinh thai nhức góc nổ vàng, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sư phụ, ta muốn dẫn thiên lôi xuống tới sao? Diệp Kiệt cũng mắt nhìn đỉnh đầu, lôi trạch trên không lóe lên mỗi một đạo thiểm điện, uy lực đều tương đương với cấp 4 đỉnh phong thiên tiên chi đạo người tu hành một kích toàn lực, đừng nói là ngươi rồi, liền ngay cả Hoành Sơn đạo tặc cũng gánh không được. Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn dẫn động quần quần thiên lôi tôi thể, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hạ Vi phạm vào khó, mí môi một cái, lộ ra vẻ u sầu, vậy ta nên làm cái gì? Không cần lo lắng, vi sư tự có biện pháp. Diệp Kiệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, chúng ta bây giờ vị trí chỉ là huyền sát lôi trạch phía ngoài nhất, bình thường vật sống cùng quỷ sai cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi đây, cho nên nơi này tương đối an toàn. Lôi trạch kéo dài vạn dặm, tiếp tục thâm nhập sâu, liền có thể nhìn thấy phun ra nuốt vào lôi đỉnh, toàn thân có điện yêu thú, nghe nói ở đằng kia lôi trạch trung tâm, huyền sát tụ tập chỗ, càng là có dấu cấp 5 đại yêu. Mà chúng ta bây giờ muốn tìm, chính là cái kia chút cấp 2 phương diện lôi thú. Cực kỳ thông minh Hạ Vi, một cái liền minh bạch Diệp Kiệt ý tứ, cao hứng nói, sư phụ nói cực phải, bổ khai thiên chống không tiềm điện, trước mắt tiểu vi còn không chịu nổi, nhưng này chút cấp 2 lôi thú công kích, Tiểu Vi cũng không để vào mắt. Diệp Kiệt vuốt cằm nói, ngoại trừ tu luyện bách luyện thân bên ngoài, ăn cấp 2 lôi thú chất chứa linh lực tiệm, cũng có thể tăng tốc cảnh giới của ngươi tăng lên, có giúp ngươi sớm ngày đột phá cấp 2, có thể nói một công nhiều việc. Trong hai tròng mắt của Hạ Vi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, đã dạng này, vậy chúng ta liền mau lên đường đi. Tấu chương xong, chương 35, Hạ Vi lôi trạch trải qua nguy hiểm chương 35, Hạ Vi lôi trạch trải qua nguy hiểm xâm nhập lôi trạch trước, Diệp Kiệt chủ động phân phó nói, ngươi trước ở lại đây, không muốn đi động, vi sư đi dò thám đường, các loại xác nhận phía trước không nguy hiểm, ngươi lại theo tới. Hạ Vi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, sư phụ không phải đã nói, cương mãnh bá đạo lôi đỉnh chi lực là hồn phách khắc tinh, liền xem như quỷ sai bị lôi đỉnh đánh trúng, hạ chàng cũng chỉ có hồn phi phách tán một đường, sư phụ lần này đi có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Diệp Kiệt khoát tay áo, ra hiệu nàng yên lòng, yêu vật bên trong ít có luyện hồn trúc phách người, tùy tiện không phát hiện được ta, hồn phách thân thể liền có điểm này chỗ tốt. Có thể phát hiện được ta yêu vật, đều có 3-4 giai cảnh giới, phối hợp thêm lôi đỉnh chi lực, nếu như ngươi gặp gỡ, chỉ sợ khó thoát khỏi một kiếp. Trên thân ta có xúc địa thạch, thật gặp phải nguy hiểm gì, yêu vật cũng lưu không được ta. Nghe xong Diệp Kiệt giải thích, Hạ Vi cái này mới miễn cưỡng đồng ý trong tay quỷ sai xúc địa thạch, có thể nói là đảo mệnh lợi khí, chỉ tiếc chỉ có hồn phách mới có thể sử dụng, tại nhục thân kiện toàn vật sống trong tay, xúc địa thạch chỉ là một khối ngân thạch, cùng ven đường tùy tiện nhặt tảng đá cũng không có gì khác nhau. Diệp Kiệt sau khi rời đi, Hạ Vi tâm một mực treo lấy, cũng không biết sư phụ bên kia đến tột cùng thế nào, có hay không gặp gỡ nguy hiểm. Nàng mím môi một cái, nắm tay nhỏ không an phận nắm lại góc áo, một khắc cũng không thể an bình. Thẳng đến thời gian một nén nhang về sau, Diệp Kiệt lúc này mới trở về, Hạ Vi cũng vỗ nhẹ lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Nếu là ngươi không về nữa, Tiểu Vi đều muốn tiến lôi trạch đi tìm ngươi rồi. Diệp Kiệt gãi đầu một cái, ta không phải để ngươi không muốn đi đâu à? Được rồi, ta tìm được một loại có thể trợ giúp ngươi tu luyện yêu vật, chúng ta dễ tìm nhất cái chiếc lồng bắt nó lại. Hạ Vi không hiểu, chiếc lồng là chỉ những cái kia dùng để vây khốn manh thú lồng sắt sao? Diệp Kiệt lắc đầu, sắt thuộc kim, lôi cũng thuộc về kim, sắt có thể chuyển lôi điện chi lực, dùng lồng sắt đến vây khốn lôi thú cũng không phải một cái ý kiến hay. Cho ta xem một chút, ta cảm thấy những cái kia sám trăng núi đá cũng không tệ. Thuận Diệp Kiệt chỉ, Hạ Vi cũng nhìn thấy no bụng trải qua thiểm điện đánh kích, như cũng đứng sừng sững tại chỗ đá lởm chởm vách núi, tại lôi điện ăn mòn phía dưới, vách núi mặt ngoài mấp mô đấy, gió lớn cuốn qua, còn có thể nghe thấy làm cho người không rét mà run tiếng ô ô tại Diệp Kiệt một phen tuyển chọn tỉ mỉ về sau, Hạ Vi cũng tới đến một chỗ hạ lõm vách núi bên cạnh, nàng tĩnh tâm bật công, một cỗ linh lực khổng lồ quán chú đến hai tay bên trong, cơ bắp căng cứng, thu được một châu một ngựa lực lượng, trong miệng của nàng phát ra một tiếng tiểu a, một quyền hướng về sám trắng núi đá nện xuống, vết rách như mạng nện, thuận nàng rơi đập vị trí lan tràn ra, núi đá dao động. Bắn nổ tiếng vang như dũng sĩ nổi trống, lại như bầu trời phía trên chấn động bầu trời lôi mình. Lại là mấy quyền xuống dưới, vách núi một góc chóc ra trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, nội bộ hình bầu dục hình răng cái hố nhỏ, đủ để che lại con ngẽ lớn nhỏ dã thú. Hạ Vi nâng tay phải lên, nô ra xương ngón tay chỗ dính đầy máu tươi, mu bàn tay máu thịt bé bét, cho dù có tượng quy thủ lực lượng gia trì, lấy năm đấm anh kích kiên cố núi đá, như cũng lại nhận mãnh liệt phản chấn. Hạ Vi âm thầm cắn răng, thần sắc kiên nhẫn mà không sợ, liền ngay cả Diệp Kiệt nhìn, cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ đau lòng, trên người nàng đã nhận lấy quá nhiều không thuộc về tuổi tác này đồ vật. Mau mau vận chuyển bách luyện thân đi. Bách luyện thân có thể tăng tốc thương thế khép lại, nhưng thụ thương lúc cái kia phần đau đớn, như cũng phải do chính ngươi gánh chịu. Ngươi muốn yêu quý thân thể mới phải. Diệp Kiệt cảm khái nói. Theo bách luyện thân vận chuyển, Hạ Vi vết thương trên cánh tay thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đã không còn huyết dịch chảy ra. Đại khái một chén trà thời gian về sau, vết thương hoàn toàn khép lại, liền ngay cả huyết dịch cũng bị làn da của nàng một lần nữa hấp thu. Cảm giác như thế nào? Gặp Hạ Vi nhìn chằm chằm nắm đấm, như có điều suy nghĩ, Diệp Kiệt hỏi. Hạ Vi nô ra tay, đem trắng non hoàn mỹ mu bàn tay biểu hiện ra cho Diệp Kiệt nhìn, lại hướng hắn điểm nhiên cười một tiếng, cảm giác không sai, ta có thể cảm nhận được bách luyện thân đối với nhục thân rèn luyện, tay phải của ta so trước đó cứng cáp hơn rồi, giống như vừa mới như thế đập nện núi đá, khả năng cũng sẽ không có huyết dịch chảy ra. Diệp Kiệt mắt nhìn Hạ Vi nhu nhược mu bàn tay, tán thưởng nói, bình thường đi luyện thể chi đạo người tu hành, theo nhục thân cường độ càng ngày càng cao, bề ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra biến hóa, làn da như vải rác bình thường tràn ngập điểm ấn, nhan sắc cũng hướng tới mình đồng da sắc màu đồng cổ. Da của ngươi hoàn toàn như trước đây trắng nõn, nhìn hoàn toàn không giống luyện thể chi đạo người tu hành, đủ để tại thời khắc mấu chốt tê liệt địch nhân, trở thành xuất kỳ bất ý sát chiêu. Hai người đối với rơi đập lon thạch một phen rèn luyện, chuẩn bị hoàn tất về sau, Hạ Vi vận khởi tượng quy thủ, nâng lên lon thạch, liền hướng phía dự đoán dò xét phương hướng xâm nhập. Đi vài dặm, hai người tới một chỗ linh lực càng thêm nồng đậm khe núi, tiếng sấm liên miên bất tuyệt, liền ngay cả mặt đất cũng run lên một cái. Bốn phía một mảnh lộn xộn, vỡ vụn núi đá khắp nơi có thể thấy được, trên mặt đất còn lưu lại ngưng tụ thành thực chất điện tích, chỉ cần dẫm lên liền sẽ tuôn ra một cái tiếng sấm. Diệp Kiệt nhướng mày, vừa mới ta chính là tại đây lôi minh dung trời trong sân gốc, phát hiện một đám cấp 2 hậu kỳ lôi bánh trùng, trên thân chúng lôi đỉnh chi lực, có thể giúp ngươi nhanh chóng tu thành bách luyện thân, mà không về phần thương thế quá nặng. Chỉ là hiện tại xem xét, nơi này một mảnh hỗn độn, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai người một phen lục soát, lại không thu hoạch được gì, bất chi bất giác liền đã thâm nhập lôi đỉnh vờn quanh khe núi. Đối với linh lực phá lệ mẫn cảm Hạ Vi, tại lúc này có chút ngửa đầu, tựa như ngửi được một loại nào đó không giống bình thường tin tức, nàng bò lên trên trước mặt dốc đứng. Đột nhiên mở to con mắt, đưa tay che miệng nói, "Sư phụ, đó là cái gì?" Diệp Kiệt không hiểu, vội vàng đi vào bên cạnh Hạ Vi, thuận Hạ Vi chỉ phương hướng nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thần sắc hoảng sợ, không tốt, chạy mau. Lưu tại phía trước trên mặt đất đấy, là một cái khổng lồ dấu chân có một trượng chi trường, vài thước sâu, vết cào thật sâu khảm vào đất đai bên trong, phảng phất muốn đem mặt đất sinh sinh xé rách, quanh mình càng là lưu lại mạnh mẽ hồ quang điện, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua, liền làm cho người cảm thấy không rét mà run, toàn thân khó mà động đậy. Hạ Vi cũng ý thức được tình huống gấp gáp, chỉ là dấu chân cũng như này to lớn, dấu chân chủ nhân, thân thể lại cái kia cực lớn đến loại tình trạng nào? Nếu là bị nó bắt được, chỉ sợ là một con đường chết, vội vàng hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Hai người hoảng hốt chạy vừa chạy ra khe núi, Hạ Vi lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một cái, run giọng hỏi: "Sư phụ, vậy rốt cuộc là cái gì yêu quái? Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng, lại sẽ có khổng lồ như thế dấu chân." Diệp Kiệt suy nghĩ nói: "Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là đại yêu Quỷ Nưu lưu lại dấu chân, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, dù chỉ là tới gần Quỷ Nưu trong vòng trăm thước, đều sẽ bị nó lôi giống chấn thành cho tàn." Hạ Vi không hiểu, rõ ràng chúng ta ngay cả yêu quái cái bóng đều không trông thấy, sư phụ làm sao biết cái kia yêu quái nhất định là Quỷ Nưu? Diệp Kiệt cười cười: "Tiểu Vi, thân là người tu hành, không có được bén nhạy quan sát năng lực không thể được. Ngươi bị dấu chân khổng lồ rung động, lại không để ý đến càng nhiều chi tiết, thì như dấu chân hướng, cùng mỗi một bước khoảng cách." Hạ Vi sững sờ, lộ ra mấy phần vẻ suy tư, lại nghe Diệp Kiệt nói, cứ việc chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng ta xác định, dấu chân kia hiện ra vó hình, quanh mình không có hai chân luân phiên rơi xuống vết tích, mà là một chân đơn độc hướng về phía trước, lôi thuộc tính đại yêu ở bên trong, chỉ có độc chân Quỷ Nưu phù hợp. Nghe vậy, Hạ Vi kinh hô một tiếng, rất có cảm khái nói, nghĩ không ra sư phụ vậy mà tại trong nháy mắt, nhìn ra nhiều đồ như vậy. Tiểu Vi còn có rất nhiều phương diện, phải hướng sư phụ học tập. Ngươi còn trẻ, chờ ngươi kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú một chút, nhưng vấn đề này cũng khó khăn không ngã ngươi. Nói xong, Diệp Kiệt ngồi xuống, đem lòng bàn tay kề sát mặt đất, mặc dù đã rời xa lôi đỉnh sơn gốc, nhưng mặt đất có quy luật rung động, từ đầu đến cuối không có ngừng. Hiện tại xem ra, mặt đất mỗi một lần run dậy, đều là Quỷ Nưu một lần đặt chân. Không nghĩ tới loại cấp bậc này đại yêu, vậy mà cũng tới đã đến lôi trạch bên ngoài. Nói như vậy, mảnh này lôi đỉnh sơn gốc ở bên trong, hẳn là có dấu thất lạc huyền sát. Huyền sát? Đó là cái gì? Hạ Vi trừng mắt nhìn. Diệp Kiệt nóng nhìn phương xa, năm đó ứng long hỏa thế, nhân gian tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tướng quân Lý Tĩnh xin giúp đỡ thiên đình, ngọc đế mệnh lôi công diệt trừ hỏa rồng, lôi công liền hướng huyền nữ nương nương cho mượn đến một sợi cửu thiên huyền sát. Huyền sát rơi xuống một khắc này, trong vòng ngàn dặm hóa thành mênh mông đất khô cằn, vô tận lôi đỉnh đến nay còn tại mặt đất càng quái, cuối cùng trở thành trước mắt chúng ta lôi trạch. Hạ Vi lòng có cảm giác, ngước đầu nhìn lên bầu trời vô tận lôi đỉnh, trong mắt lộ ra mấy phần rung động, lại nghe Diệp Kiệt nói, cái kia Lý Tĩnh giống như ngươi, đều là tiên nhân chuyển thế. Nghe cái khác quỷ sai nói, Lý Tĩnh kiếp trước ở trong thiên đình quyền cao chức trọng, mấy trăm năm trước còn từng đánh với Tề Thiên Đại Thánh một trận, cũng không biết là thật là giả. Còn cái kia Quỷ Nưu, hẳn là tại khe núi phụ cận, dò xét đã đến huyền sát khí tức, đối với giống như nó lôi thú mà nói, huyền sát thế nhưng là hiếm có vật đại bổ. Hạ Vi nhẹ gật đầu, học Diệp Kiệt dáng vẻ đưa tay mang tại sau lưng, lại lặng lẽ nhón chân lên nói, trên đời này có rất nhiều tiên nhân chuyển thế sao? Diệp Kiệt giống như là bị nàng đang hỏi, gãi đầu một cái, vấn đề này ta cũng đáp không được, bất quá ta nghe người khác nói, coi như trở thành tiên cũng không có cách nào vĩnh hưởng thái bình, mà là muốn đối mặt tiếp cận tiên kiếp tẩy lễ, lựa chọn lấy chuyển thế phương pháp tị kiếp tiên nhân, tựa hồ không phải số ít. Phản phất là vì làm dịu gặp khó ngược lại xấu hổ, Diệp Kiệt đông nhiên nghiêm mặt nói, đúng rồi, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ rõ ràng lại trả lời. Hạ Vi ánh mắt nhất định, cung kính nói, mặc kệ sư phụ hỏi cái gì, tiểu vi đều sẽ thành thật trả lời. Diệp Kiệt chậm rãi mở miệng, hướng linh hồn của nàng phát ra chất vấn, Quỷ Nưu tiến phiên chợ mua giày, một đôi giày bán 8 cái đồng tiền, nó cần giao mấy đồng tiền? Mua giày? Quỷ Nưu chân lớn như vậy, ăn mặc cởi giày sao? Không đúng, nó không phải có móng sao? Đi giày làm gì? Hạ Vi có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới sư phụ vậy mà hỏi ra như thế không hợp thói thường vấn đề, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời, lấy Quỷ Nưu thực lực, nó hẳn là một viên đồng tiền đều không cần giao đi, cho nên đáp án dĩ nhiên là số 0. Số 0 sao? Như thế cái không giống bình thường đáp án, coi như ngươi đáp đúng đi. Diệp Kiệt cười cười. Hạ Vi le lưỡi một cái, một bộ dáng vẻ không phục, rõ ràng chính là số 0, nơi nào còn có cái khác đáp án. Nói chuyện phía một phen, Diệp Kiệt nhìn lại hậu phương, buông tiếng thở dài nói, nhận Quỷ Nưu quá nhiều, trước ta phát hiện lôi bánh trùng, cũng không biết trốn đi nơi nào, còn muốn tìm tới thích hợp ngươi tu luyện lôi thú, coi như khó khăn. Sớm biết để Nam Linh Hạc cũng theo tới rồi, lấy nàng năng lực, tìm tới thích hợp ngươi lôi thú có thể nói dễ như trở bàn tay. Hạ Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có để lời của Diệp Kiệt ở trong lòng, ngược lại an ủi lên Diệp Kiệt đến, không cần đủ rũ, sư phụ, chúng ta chắc chắn sẽ có thu hoạch. Trở lại phía ngoài nhất vách núi chỗ, Hạ Vi ngắm nhìn một phía, đột nhiên nhíu mày, sư phụ, ngươi thấy ta mang tới tôm thì sao? Ta vừa mới rõ ràng liền đem bọn chúng để ở chỗ này đấy. Thật sao? Chẳng lẽ có những người khác tới qua nơi này? Diệp Kiệt thần sắc khẽ biến, trong lòng cảnh giác lên, bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền trên mặt đất thấy được mấy chỗ không đáng chú ý tối lam huyết dấu vết, vết máu đứt quãng, tràn ngập hỗn loạn vết tích. Chờ một chút, những cái kia cứng nhắc lôi kéo vết tích, giống như không phải nhân loại lưu lại. Cẩn thận quan sát, Diệp Kiệt cũng từ trong dấu vết tìm được manh mối, không khỏi há to miệng, có yêu thú tới qua nơi này, trộm đi ngươi mang tới tôm thịt. Cái gì? Nghe vậy, Hạ Vi nổi trận lôi đình, lại có yêu thú thừa dịp nàng không có ở đây, trộm đi nàng tần tần khổ khổ đi săn tới tôm thịt, cái này gọi là nàng làm sao có thể nhẫn. Nàng bén tay áo lên nói, sư phụ, chúng ta bây giờ liền đi cho những cái kia yêu thú một chút lợi hại. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, thực lực cường đại yêu thú, căn bản khinh thường tại trộm cấp một tôm thịt, vừa vặn tiến đến thử thời vận. Bước nhanh về phía trước, dọc theo vết máu một phen theo đuổi, hai người cũng tới đến một cái đầu lâu lớn nhỏ địa động trước, từ bên cạnh tản mát đại lượng tôm xác, còn có cửa hàng nhiễm tối lam huyết dấu vết đến xem, những cái kia tôm thịt hẳn là ở đây đi qua chưa cắt, cuối cùng bị đưa vào trong động. Diệp Kiệt nhắm mắt cảm giác một phen, nói ra, trong động tổng cộng có 3 cố khí tức, mỗi cố đều có cấp 2 trùng kỳ phương diện, ngươi có thể đối phó tới sao? Hạ Vi quả quyết gật đầu, vết thương trên cánh tay thế khôi phục về sau, nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng cường địch một trận chiến. Nàng dựa theo Diệp Kiệt bên trên hồi giáo phương pháp của nàng, trước lấy linh lực nhóm lửa, lại lấy linh lực tạo gió, đem quần quần khói đặc rót vào địa động ở trong. Diệp Kiệt nhìn bốn phía, dùng tảng đá ngăn chặn mấy cái đang tại bốc khói cửa hàng, xác nhận không sai về sau, liền cùng với Hạ Vi ôm cây lợi thỏ, cảm giác ở bên trong, địa động dưới yêu thú chính cuốn quýt chạy trốn. Rốt cuộc, yêu thú không chịu nổi khói đặc hun sấy, từ cửa hang bật ra, đã sớm chuẩn bị Hạ Vi nhắm ngay thời cơ, vung quyền đập xuống. Diệp Kiệt thậm chí không thấy rõ yêu thú bộ dáng, nó liền tại thủ hạ Hạ Vi hóa thành một đám thịt não, tử tướng thế thảm, phản phất lọt vào một đầu man như toàn lực va chạm. Yêu thú chết, đưa tới đồng bạn mãnh liệt lửa giận, nương theo lấy vang dội chi chi âm thanh, lại có hai cái yêu thú bật ra. Lúc này Diệp Kiệt rốt cuộc thấy rõ yêu thú toàn cảnh, rõ ràng là bụng tròn vo con chuột lớn. Con chuột lớn đã mất đi phổ thông chuột tính linh hoạt, tứ chi lộ ra ngắn nhỏ mà trắng kiện, tựa hồ khó có thể chịu đựng lên toàn bộ thân hình trọng lượng, càng làm cho người ta không cách nào sơ sót, vẫn là nó ra lông bên trên tán loạn dòng điện, hễ là chạm đến người, đều sẽ bị lôi điện gây thương tích. Gặp nó toàn cảnh, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng không nhịn được lui lại nửa bước, hồn phách thân hắn, nếu là tao ngộ sẽ đánh, sợ là sẽ phải tại chỗ bỏ đi nửa cái mạng. Đó là yêu thú cấp 2, điện quang chuột. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, Hạ Vi, một cái điện quang chuột lực lượng dư xài, đủ để trợ giúp ngươi ở trên bách luyện thân tiến thêm một bước. Diệp Kiệt nhắc nhở. Hạ Vi thần sắc vui mừng, đã thấy bên trong một cái điện quang chuột quanh thân điện năng tăng vọt, tiếp lấy liền nhảy lên một cái, hóa thành một đạo xanh thẳm hào quang, dự định mang theo lôi điện uy thế, đưa nàng hung hăng đụng đổ trên mặt đất. Hạ Vi tránh cũng không tránh, nhấc chỉ tay lên, điện quang chuột một đầu va vào Hạ Vi lòng bàn tay bên trong, mãnh liệt dòng điện xuyên qua Hạ Vi thân thể, làm nàng thân thể mềm mại không bị khống chế rung động, da thịt của nàng, xương cốt, thậm chí nội tạng đều phảng phất đang bị nóng hổi bàn ủi đốt bị thương, đau đớn không ngừng lan tràn, toàn bộ thân hình cũng lâm vào triệt để tê liệt. Thường nhân nhận lôi điện mãnh kích, chỉ sợ sẽ ngã trên mặt đất âm thanh hoàn toàn không có, nhưng sớm có đoán Hạ Vi, ngược lại lộ ra mấy phần chính hợp ý này ánh mắt. Nàng kiệt lực vận chuyển bách luyện thân tu hành pháp quyết, linh lực tại hơi có vẻ cháy đen trên thân thể không ngừng lưu chuyển, phàm là bị thương bộ vị, đi qua bách luyện thân rèn luyện về sau, đều trở nên cứng cáp hơn, liền ngay cả nội tạng phế phủ cũng rực rỡ hẳn lên. Dần dần, dòng điện tê liệt không cách nào đè nàng ngã, tại mãnh liệt điện giật bên trong, nàng một lần nữa chiếm cứ thượng phòng, khôi phục đối với thân thể khống chế. Con chuột lớn phát hiện không đúng, muốn thoát đi, nhưng đã quá muộn, Hạ Vi nắm chắc con chuột lớn thân thể, một đạo siêu khoảng cách gần phá hồn tiễn, triệt để vỡ vụn hồn phách của nó. Còn sót lại cuối cùng một cái con chuột lớn, bị trước mắt một màn này sợ vỡ mật, vừa định thoát đi, tay mắt lanh lẹ Diệp Kiệt lấy câu hồn sách trói buộc lại nó. Hạ Vi, nhanh bắt nó lại, lưu làm ngày sau tu luyện sử dụng. Diệp Kiệt nhắc nhở. Đã nhận được sư phụ nhắc nhở, Hạ Vi giơ lên long thạch, đem không thể động đậy con chuột lớn trấn áp trong đó, mặc cho nó dây rủa như thế nào, cũng vô pháp từ đó đào thoát. Đó là cái gì? Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Kiệt giống như là phát hiện cái gì, chỉ vào Hạ Vi gương mặt, hơi kinh ngạc nói. Hạ Vi đưa tay mơn trớn khuôn mặt, đã thấy trong lòng bàn tay nhiều hơn một chút vật chất màu đen, liền ngay cả cánh tay cũng là đen kịt. Chờ một chút, đó là thân thể tạp chất. Chẳng lẽ của ngươi bách luyện thần đã tiến vào tinh thông giai đoạn hay sao? Nhớ tới trên điện tịch đối với cái này môn công pháp ghi chép, Diệp Kiệt một mặt kinh ngạc, bài xuất trong cơ thể tạp chất, đúng vậy, bách luyện thân giai đoạn thứ 2 tiêu chí. Diệp Kiệt vội vàng xuất ra tàn trang, giáng tại trong tay Hạ Vi, đã thấy công pháp cái kia một cột bách luyện thân, nhập môn, giờ phút này vậy mà biến thành bách luyện thân, tinh thông, không khỏi cảm khái nói, nhanh như vậy liền đem địa giai trung phẩm công pháp tu tới tinh thông, tiểu Vi, ngươi quả nhiên tiên phú dị bẩm. Đối mặt Diệp Kiệt tán dương, Hạ Vi vui mừng nhướng mày, cười một tiếng. Tấu chương xong.